Chương 1639, lại gặp đáy biển lam động. Chương 1639, lại gặp đáy biển lam động. Ta muốn biết trên người ngươi nhiều như vậy kỳ lạ đông tây, là ở nơi nào là được. Hắn ý tứ rất rõ ràng, căn bản cũng không tin những này là lục vận đồng hồ gia truyền chi vật, thực lục vận đồng hồ căn bản cũng không dám nói cho hắn biết chân tướng của sự thật, gặp hồ đấu giá sư mắt lom lom nhìn mình, hắn cũng rất khó khăn, thế là nghĩ nghĩ hồi đáp, những này đông tây hoàn toàn chính xác không phải gia truyền của ta chi vật, về phần cụ thể là từ đâu đạt được có lỗi với tha thứ ta không thể nói thẳng. Hồ đấu giá sư mắt nhỏ nháy mấy lần, đông nhiên ha ha lớn tiếu đạo, tốt ta. Cảm ơn ngươi. Vấn đề này ngươi đã trả lời đủ nhiều. Đúng rồi. Nghe nói ngươi là, Ngọc Hành Đế Quốc, người. Lục vận đồng hồ thầm nghĩ, như thế không có gì có thể giấu giếm. Hạ cổ đạo đương nhiên là Ngọc Hành Đế Quốc người. Nói cho hắn biết cũng không sao. Thế là hắn gật đầu nói, không sai. Lục vận đồng hồ vẫn là quá coi thường phòng đấu giá tại, tịch tốt đại lục, thế lực. Tìm tới một cái nổi danh, hữu tính, lại quốc gia người, đối bọn hắn nói đến nói thật ra là quá mức đơn giản một sự kiện. Ta ơn hạ công tử thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, không biết ngươi về sau có tính toán gì hay không. Lục vận đồng hồ nói, ta chuẩn bị tại Thiết Mạc Thành bên trong lại ở lại 2 ngày, mua đủ hàng liền trở về. Tốt ta. Hạ công tử về sau lại có cái gì cần bán đấu giá đông tây nhất định phải tới chúng ta, đến 7 phòng đấu giá. Giao dịch phí tổn dễ nói. Lục vận đồng hồ gật gật đầu xuất phát từ nội tâm nói ra, đa tạ. Về sau lại cơ hội như vậy hạ mỗ nhất định đến. Đối có kiện sự tình, đó chính là tiểu nhã cô nương. Ha ha. Hạ công tử, tiểu nhã sau này sẽ là phòng đấu giá người. Điểm này hồ mỗ vẫn có thể làm chủ. Ngươi cứ yên tâm tốt. Đa tạ. Lục vận đồng hồ phi thường cung kính cho hắn hành lễ. Phải biết tiểu nhã bởi vì chính mình đã đắc tội Mã công tử bọn người, hiện tại lại phòng đấu giá cái này ô dù, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Ra phòng đấu giá, tiểu nhã một mực túi thấp đầu, nàng len lén nhìn Lục vận đồng hồ nhiều lần, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn phi thường nhu thuận, bản tử tam gia đi tại hai người bọn họ sau lưng, chỉ gặp nam xuất khí cao lớn, nữ hài dịu dàng xinh đẹp, hai người thật sự là rất xứng, mình bây giờ giống như là bóng đèn, thế là đánh cái ha ha nói, bản tử ta hôm nay kiếm lời không ít tiền, nói không chừng muốn đuổi mau trở về chúc mừng một chút, hai vị trước trò chuyện. Hạ công tử quay đầu ta lại tìm ngươi. Nói xong, hắn sát lại kỳ sự đối Lục vận đồng hồ trừng mắt nhìn, sau đó hử phát điệu hát dân gian rời đi. Nhìn qua bản tử tam gia đi xa bóng lưng, Lục vận đồng hồ khỏe miệng nở một nụ cười, thật sự là không nghĩ tới, từ chân nguyên địa cùng 4 tầng đạt được đông tây, tùy tiện một loại liền có thể bán đi giá cao như vậy cách. Ngay cả vị này bản tử đều đi theo dính ánh sáng. Hạ công tử, cảm ơn ngươi. Tiểu nhã cúi thấp đầu, dùng tay xoa lấy xem góc áo, thấp giọng nói. Tiểu nhã, không muốn tặng ngã, ngươi là cô nương tốt, vừa rồi hồ đấu giá sư đã hướng ta hứa hẹn, đưa ngươi lưu tại phòng đấu giá, ở chỗ này làm việc, chẳng những thể diện, thu nhập cũng được, ngươi không cần lại đi bán hoa. Tạ ơn hạ công tử hảo ý, bất quá ta còn phải được mẫu thân đồng ý mới được. Nghe nàng tiểu nói này, Lục vận đồng hồ càng là từ trong lòng khâm phục nàng, thật sự là cái yêu nữ. Tiểu nhã cô nương, ta phải đi. Chúng ta xin từ biệt đi. Hạ công tử, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Tiểu nhã đông nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục vận đồng hồ nói, ánh mắt của nàng thanh tịnh, mảnh mai thân thể có một chút run rẩy. Lục vận đồng hồ chịu mến vô vô bờ vai của nàng nói ra, tiểu nhã, cái này ta cũng không xác định, bất quá ta đáp ứng ngươi, nếu như về sau lại đến Thiết Mạc Thành, nhất định sẽ tới nhìn ngươi. Tiểu nhã mềm mại gật gật đầu nói ra, như vậy lời của ngươi nói còn tính hay không số? Lời gì? Tính sổ hay không? Gặp Lục vận đồng hồ có chút mê mang, tiểu nhã nói ra, ngươi tại phòng đấu giá thảo luận ta là muội muội của ngươi, lời này còn giữ lời sao? Đây là lúc trước Lục vận đồng hồ nghĩ ra mặt cho nàng chỗ tìm lý do, không nghĩ tới tiểu nhã lại là tương thật. Chắc chắn, chắc chắn. Lục vận đồng hồ vội vàng đáp, ta có thể gọi ngươi hạ đại ca sao? Đương nhiên. Tiểu nhã muội muội. Lục vận đồng hồ trong lòng có chút ấy này nói, ta cũng không họ hạ, ta họ Lục, chỉ là hiện tại còn không thể nói cho ngươi, sau này hay nói đi. Tiểu nhã khoẹt miệng hướng lên vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia xảo trá tiêu dung. Lục vận đồng hồ thấy thế trong lòng cười thầm, đáng yêu như vậy nữ hải cũng sẽ chơi tâm nhãn. Đúng rồi tiểu nhã muội muội, đã nhận ta người đại ca này, đương nhiên muốn cho người kiện lễ vật. Nói xong, hắn vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chuỗi màu đỏ sậm dây chuyền chân châu, đưa tới nói ra, đến, đem cái này đeo lên. Đây là ca ca lễ vật cho ngươi. Tiểu nhã nhìn xem Lục vận đồng hồ trong tay sợi dây chuyền này, chỉ gặp từng cái cỡ quả nhãn chân châu, lớn nhỏ, phía trên phát ra đỏ buồn bực quan mang, quả nhiên làm cho người ta yêu thích. Nàng cũng không có đưa tay đón, mà là lắc đầu nói, cái này đông tây quá quý giá, ta không thể nhận. Tiểu nhã muội muội, vô luận nó quý cũng tốt, tiện cũng được, ngươi có thể hay không đưa nó bán đi? Tiểu nhã liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Lục vận đồng hồ phi thường trịnh trọng nói ra, đây chính là cái gọi là quý tiện đối với ngươi mà nói cũng không hề khác gì nhau, nó là lễ vật ta cho ngươi, ngươi về sau gặp nó tựa như gặp ta cũng như thế, huống chi đây là mẫu thân của ta di vật, ta là thật tâm đưa ngươi xem như muội muội mới cho ngươi, ngươi nếu là không thu chính là không nhận ta người ca ca này. Gặp Lục vận đồng hồ nói như vậy, tiểu nhã mới vươn tay ra, vẫn là đại ca đeo lên cho ngươi đi. Lục vận đồng hồ đem dây chuyền chân châu trực tiếp đeo lên nàng trên cổ, sau đó nhìn chung quanh một chút nói ra, thật xinh đẹp, chúng ta tiểu nhã muội muội thật sự là không thua tại bất luận cái gì mỹ nữ a. Tiểu nhã nghe vậy đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu xuống, nhưng trong lòng thì vui vẻ dị thường. Lục vận đồng hồ không có chú ý tới tại cách mình xa mấy chục mét một tiểu lâu bên trên, một nam một nữ hai người đang đứng tại bên cửa sổ nhìn xem hắn, trong đó người nam kia nói ra, hứa cô nương, ngươi cảm thấy cái này hạ công tử là trong tưởng tượng của ngươi như thế chính trực sao? Ta nhìn chưa hẳn. Hắn một bộ hoa ngôn xảo ngữ bộ dáng, đưa cho nữ hải kia dây chuyền, còn cố ý cho nàng đeo lên. rõ ràng chính là không có lòng tốt. Nam tử này tự nhiên là Lạc Đông Thành, Hứa cô nương không cần phải nói chính là Hứa Phỉ Quỳnh, hai người bọn họ tự tại học viện giải thi đấu chúng được tên thứ hai, trở về thời điểm liền không có cùng tinh đấu học viện đồng hành. Nhi Lạc Đông Thành hiện tại cơ hồ một tấc cũng không rời Hứa Phỉ Quỳnh, hắn phát hiện mình càng ngày càng thích đối phương. Hứa Phỉ Quỳnh đối với hắn tâm ý đã sớm hiểu rõ, Lạc Đông Thành dáng dấp cũng rất xuất khí, cũng rất tiêu sái, ngoại trừ ngạo khí 10 phần bên ngoài, cũng không có tật xấu quá lớn, nàng đối Lạc Đông Thành chưa nói tới thích hoặc là không thích, hai người đều muốn trở lại cô tinh đế quốc. Lạc Đông Thành đề nghị cùng nàng đồng hành, Hứa Phỉ Quỳnh rất sảng khoái đáp ứng, nàng chí ít không ghét cùng hắn đồng hành. Hứa Phỉ Quỳnh khẽ gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, hiện tại ra vẻ đạo mạo người cũng không ít. Tính toán chúng ta mặc kệ những này nhàn sự, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Hứa cô nương, khối kia hàn thiết. Hứa Phỉ Quỳnh khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt hơi lộ ra có chút tiếc nuối nói, bất luận cái gì đông tây cũng phải nói cái duyên phận, điều này nói rõ ta cùng nó duyên phận không tới, việc này cũng không cần cưỡng cầu. Chương 1640. Bầy trùng bao quanh không biết tên bảo bối. Chương 1640. Bầy trùng bao quanh không biết tên bảo bối. Ô Lương cử động, phụ trời đã xong nhưng trong lòng, tại chạy trốn lên núi rừng kia một cái chớp mắt về sau, bị cuốn tại màu đoàn bên trong yêu đan rốt cục bị luyện hóa, lẳng lặng lơ lửng ở phụ thiên thủ dài. Tối tăm châu thể, lại lít nha lít nhít đạo đạo tế văn tại mặt ngoài ẩn hiện, kia là một năm một đạo yêu văn che kín, rút đi đường vân, hình thành tinh mang xuất hiện lúc, đó chính là đại yêu Ô Lương dựa vào kết đan trùng kỳ đạo hạnh, có thể có như thế nhiều yêu văn, cũng thực là rất khó. Thu yêu đan, phụ trời trong hai mắt hàn mang thoáng hiện. Khô gầy thân hình thải mang lóe lên, nguyên không biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến trong núi rừng. Thải mang lại lóe lên, xuất hiện ở bốn chân chạm đất phi nước đại Ô Lương sau lưng phương cách đó không xa. Thật tha phù trời, nhìn xem liệu mình phi nước đại Ô Lương, khóe miệng nổi lên một vòng tàn khốc cười lạnh, đưa tay một chỉ, cánh tay phải kim mang lấp lánh, một đầu viêm hỏa lưu quang thuận thế nhi ra, hóa thành một đầu viêm hỏa tiểu long, run cần vây đuôi ở giữa, vạch ra một điếu thuốc lá đạo, bắn vào còn tại phi nước đại Ô Lương thể nội. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Ô Lương to lớn hổ khu, hóa thành một đoàn diễm hỏa, tứ tán vậy ra. Lang Vân Sơn chủ doanh bên trong, chúng yêu đem buổi tiếp tứ tinh đại yêu tuần chiến làm ngân diệu phân tích xong chiến sự về sau, đang muốn riêng phần mình về hướng doanh bộ, đồng nhiên, ngồi tại đại đường chính giữa ngân diệu giật mình, vừa nhấc tay trái, thấp giọng nói: "Chậm." Chúng yêu đem sững sờ, dừng lại bộ pháp, nhìn về phía ngân diệu, gặp đại nhân không nói nữa, giống như đang lắng nghe cái gì, lập tức cũng ngưng tụ lại tâm thần, nghiêng tai lắng nghe. "Không được." Theo Ô Ngoan bên cạnh Ô Hao kêu to một tiếng, dọa Ô Ngoan nhảy một cái Ô Hao hai mắt trừng trừng, mặt lộ vẻ lo lắng cấp bách chi sắc, hướng về ngân diệu cùng Ô Ngoan thi lễ, vội vàng nói ra: "Đại nhân, là Ô Lương xảy ra chuyện." Ô Hao chờ lệnh tiến đến trợ giúp. Chúng yêu đem tu vi cũng không tệ, cẩn thận nghe xong, liền nghe ra trong núi truyền đến kia một đạo cảnh báo tiếng gào. Ô Ngoan lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, không làm trả lời mà là quay đầu nhìn về phía Ngân Nhan. Ngân Diệu cảm thụ một chút, sau đó bình thản mở miệng nói ra: "Đi thôi, nhìn xem người nào như thế gan lớn, dám đến ta tộc trưởng Dương Ai. Ta mệt mỏi, nếu không có đại sự, không được quấy bản tọa." Ngân Diệu ngữ điệu có chút xem thường. Từ vừa mới phân tích xong trên tình báo đến xem, nơi đây không có cái gì đại năng giả. Phá phàm kỳ tu giả mặc dù cũng được xưng tụng đại năng, nhưng trong mắt hắn không tính là gì, cho dù là lâm tiên kỳ hắn cũng không sợ, huống hồ nơi đây cũng không tồn tại. Về phần cái này đột phát cảnh báo, lại Ô Ngoan bọn hắn xử lý, như vậy đủ rồi. Từ yêu vực mang yêu dây leo ra, hao phí hắn không ít tinh lực, lúc này muốn nghỉ ngơi dưới, kế tiếp còn muốn tiếp tục ôn dưỡng mâu dây leo, bởi vậy, đối với cái này đột phát sự kiện, hắn cũng không có quá để ý. Ô Ngoan gặp Ngân Diệu lên tiếng, liền tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, mang theo Ô Hao cùng cái khác mấy vị yêu tướng, còn có một đội yêu vệ, vội vàng rời đi Ô Ngoan. Ô Hao còn có Ô Lương đều là hắc hổ nhất tộc, đồng tộc ở giữa huyết mạch cảm ứng, để bọn hắn rất nhanh liền biện thanh phương. Hướng hạ doanh địa chủ phòng, thuận cảm ứng một đường phi nhanh, Ô Lương khí tức càng ngày càng rõ ràng. Ừm. Ô Ngoan nhìn xem dưới thân phương cánh rừng bên trên yêu dây leo đỏ nhánh, còn có tỏ khắp ở trong xương mù đốt cháy khét khí tức, tao mày thật chặt. Bên cạnh Ô Hao cũng là một mặt tiêu giận chi sắc. Lao vùn vụt ở giữa, Ô Hao đột nhiên hướng một viên bọc lấy dây leo cổ thụ tiện tay một chiêu, một viên lớn chừng hột đảo trái cây rơi vào trong tay hắn. Chính là Ô Lương tại phủ trời bỏ chạy về sau, lưu lại tìm linh quả. Yêu linh lực thổ lộ, tan vào trái cây, náo hải trung xuất hiện Ô Lương cùng phù trời tranh đấu hình tượng cuối cùng dừng lại tại phù trời thải mang lấp lánh thời điểm. Hoa nha nha, lại là hắn, cái này ghê tởm tu giả. Ô Hao vừa thấy là phù trời tức giận đến hô hoán lên. Gầm rú ở giữa, ngay phía trước lại chuyển tới một tiếng hét thảm tiếng gào Ô Ngoan, Ô Hao nhìn nhau, vẻ lo lắng càng sâu mang theo đồng liêu bộ hạ, tăng tốc thân hình, bắn về phía ngay phía trước. Ngay tại sắp bay ra mây mù yêu quái phạm vi thời điểm, một đạo hắc ảnh xa xa rơi vào Ô Hao trong tầm mắt. Khổng lồ bóng đen, trái đột phải đụng, trong rừng đoạn cây cỏ mảnh vỡ ra. Chính là biến trở về bản thể Ô Lương. Còn chưa chờ ông ăn, Ô Hao chờ yêu tộc cao thủ chào hỏi, Ô Lương kia to lớn hổ khu ở giữa không trung dừng lại, tiếp lấy liền tại trong tầm mắt của bọn hắn, hóa thành một ánh lửa phân liệt từ tán. A, Ô Lương, hoa nha nha. Ông ăn, Ô Hao cùng kêu lên kinh hô, ngược lại một trận gầm thét. Sắc trời đã gần đến nửa đêm, màn đêm từ hàng, trong rừng càng là u ám, Ô Lương thân thể cao lớn hóa thành một đám lửa, thuận lao nhanh chi thế bốn phía vẩy ra, lộ ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình ánh lửa chiếu sáng trong rừng, bốn phía cỏ khô làm nhánh bị giấy lên. Xuyên thấu qua ánh lửa, hậu phương một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, chính là thi thuật đánh chết Ô Lương phủ trời ông ăn. Ô Hao chúng yêu đem mắt thấy Ô Lương chết thảm, nhao nhao gầm thét không thôi, rút ra các thức yêu binh, hiện lên hình quạt vây hướng phủ trời đánh chết Ô Lương phủ trời. Không biết là trước đó thương thế quá nặng để phản ứng của hắn trở nên chậm, vẫn là quá tự đại, gặp chúng yêu đánh tới, vậy mà không có cái gì phản ứng, đứng ở không trung, trong tay phải kim mang hiện lên, xuất hiện một viên kim linh kết quả, đưa tay đem kim linh kết quả đánh vào trong miệng, trong tay hắn giống như là một đoàn run rẩy mềm nhu bánh ngọt quả, tại cửa vào kia một cái chớp mắt, hóa thành một đạo kim hoàng đích tinh dịch, chảy vào trong bụng. Tiếp lấy trên tay kim mang lại là lóe lên, lần nữa lấy ra một viên quả nuốt vào ý thức trở về sau màu châu, tại tương dịch chảy đến thời điểm, đông, nhảy một cái, vậy mà thoát ly tại chỗ, đón lấy tương dịch, dẫn kim linh lực tương dịch trở lại vùng đan điền, cuốn tại mình chung quanh, sau đó quang mang giật phun, giống một viên nóng bỏng mặt trời nhỏ, đem chung quanh nồng đậm kim linh lực, hóa thành bốc hơi kim sắc sương mù, phiêu phủ ở trong đan điền. Theo kim linh kết quả không ngừng hấp thu chảy vào, một mảnh kim quang lấp lánh linh hải mở mịt tái hiện ô hao nhận biết phù trời, nhưng tại tiếp cận về sau, lại phát hiện không xa không trùng cái này khô gầy như thây khô cá nhân, không hề giống là tìm linh quả hình tượng bên trong phù trời. Bất quá cái kia đạo lạ lẫm lại có chút quen thuộc khí tức, cùng kia thân rách dưới ý giáp lại là có thể chứng thực, quái nhân này chính là cái kia phù trời. Huống hồ mắt thấy hắn giết Ô Lương, bất kể có phải hay không là, hắn đều phải chết. Ô Hao từ bên hông tốn ra đã luyện hóa tới bàn tay lớn nhỏ yêu minh, sơn hàng ẩm, vung cánh tay lắp một cái, hóa thành một thanh to lớn sáu cạnh đại truy lang diện như cảnh, u quang phun ra nuốt vào lấp lóe Ô Hao toàn thân yêu khí lở, khí thế vô biên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, mượn khí thế lao tới trước, vung mạnh truy liền nện ông ngoan bên này, nói một tiếng cái khác chúng yêu đem về sau, cũng theo đó tế ra một đôi ngân sắc vòng tròn. Vòng tròn đường kính một thước ba tấc, cánh tay trẻ con phẩm chất, mấy đạo màu đen văn mạch, quấn quanh trên đó, nhìn qua giống một đầu bản khuất tiểu xà, vòng trên thân có chút lóe màu bạc lánh quang, đúng là hắn tế luyện bản mệnh yêu binh, đãng không vòng tốc độ cực nhanh, một âm mở dương, có thể công, có thể khốn, âm hoàn định thân chi lực, so sánh với sơn hà ngầm định thân năng lực càng hơn. Chương 1641, Tô Tỉnh. Chương 1641, Tô Tỉnh. Nị dạ tia sông băng. Lam độc giải. Thời khắc này Diệp Viễn đã ở vào tinh thần lực tiêu hao trạng thái, nhưng vẫn tại kiên trì đây cũng chính là Diệp Viễn. Thông qua thời gian lâu như vậy, góp nhặt thật nhiều có thể nhanh chóng bổ sung tinh thần lực bà bối. Nếu như đổi Kiều Na ở chỗ này, dù là cho nàng không gian, nàng cũng trèo chống không được hiện tại như thế lớn tinh thần lực tiêu hao. Không có cách, bình thường thu lấy một chút sinh vật tiến vào không gian nhìn nhẹ nhõm, nhưng này cũng là muốn tiêu hao tinh thần lực. Chỉ là tiêu hao hết tinh thần lực, trong lúc vô tình liền sẽ bổ sung trở về. Nhưng bây giờ giống Diệp Viễn dạng này, một con tiểu hào tinh thần lực đi thu lấy sinh vật còn sống, hoàn toàn chính là đang tiêu hao tinh thần lực một loại thể hiện. Dù là lại bổ sung bảo vật phụ trợ, nhưng bổ sung tốc độ căn bản vốn không bên trên tiêu hao tốc độ, đây là Diệp Viễn cường độ tinh thần lực trải qua mấy lần biến dị tình huống. Nếu như đổi thành Diệp Viễn cương vừa có được tinh thần lực lúc ấy, liền hiện tại Diệp Viễn mức tiêu hao này, nói không chừng người đã sớm bởi vì tinh thần lực tiêu hao đại nhân đã hôn mê. Nhưng cho dù là dạng này, thời khắc này Diệp Viễn cũng không chịu đổi. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt, có loại muốn nôn mửa xúc động. Loại cảm giác này liền giống với say rượu, để cho người ta đầu não vô cùng khó chịu. Từ đầu đến cuối ở vào một loại không thanh tỉnh trạng thái. Nhưng Diệp Viễn lại là biết mình lúc này rời đi, chính là đối Lãnh Huyết không chịu trách nhiệm. Gia hỏa này mặc dù chỉ là mình một con sủng vật, nhưng lâu như vậy ở chung, muốn nói Diệp Viễn đối Lãnh Huyết không có tình cảm, kia là căn bản không thể nào. Cho nên dù là cho tới bây giờ loại này cơ hồ mức đèn cạn dầu, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới từ bỏ Lãnh Huyết một mình đảm bệnh. Cũng may kiên trì liền có hy vọng. Diệp Viễn lại một lần nữa thu lấy mấy chục cái hắc đóng cự trùng về sau, rốt cục nhìn thấy Lãnh Huyết kia màu đỏ tím càng cua. Lãnh Huyết cũng không có cô phụ Diệp Viễn tín nhiệm. Tại càng cua được giải phóng ra đồng thời, liền tự mình vung dậy, thông qua tự thân và mèo, đem càng cua trên cánh tay mấy cái cự trùng quăng bay đi ra ngoài. Một con càng cua tự do về sau, Lãnh Huyết căn bản không ngừng lại, trực tiếp ý đồ dùng thành công thoát khốn càng cua, đi dọn sạch một cái khác cua trên cánh tay những cái kia đáng chết cự trùng. Làm Lãnh Huyết chủ nhân, đương nhiên biết Lãnh Huyết ý đồ, cắn buồn ngủ xúc động, lần nữa thu bỏ đi một cái khác cua trên cánh tay mười mấy con côn trùng. Lại Diệp Viễn phụ trợ, Lãnh Huyết rốt cục để hai con càng cua thành công giải thoát ra. Có lẽ biệt muộn lâu như vậy, Lãnh Huyết cũng buồn bực không thôi, không để ý tới trên thân thể những cái kia côn trùng, nó đã bắt đầu thuộc về nó phản kích. Càng cua múa, mỗi một lần múa đều sẽ lại một con hắc đóng cự trùng mất mạng tại hắn càng cua phía dưới. Mặc dù giết chết số lượng tương đối đi theo hắn những cái kia bảy trùng tới nói, đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc, nhưng đây cũng là một cái không tệ bắt đầu không phải sao? Lại Lãnh Huyết gia nhập Diệp Viễn thu lấy cự trùng, tốc độ bắt đầu từ từ chậm lại. Cứ như vậy, một người một cua ở chỗ này cùng bảy trùng triển khai tiêu hao chiến đấu kéo dài một giờ. Bảy trùng số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt. Về sau, Diệp Viễn vì tiết kiệm tinh thần lực đã bỏ đi thu lấy, từ đó đổi thành một tay cầm đao, một tay hấp thu sách thần thạch bên trên tinh thần lực, từ đó tiến vào vật lộn ở trong. Mới đầu, Diệp Viễn mỗi một lần vung đao đều sẽ có ít chỉ cự trùng bị sắc bén loan đao chặn ngang chặt đứt, nhưng theo bảy trùng số lượng giảm bớt, hiện tại Diệp Viễn một đao cũng chỉ có thể chém chết một con cự trùng liền không nhiều lắm. Cái này không chỉ lại bảy trùng số lượng giảm bớt nguyên nhân, còn có Diệp Viễn thể lực tiêu hao nguyên nhân. Hắn lúc này tay cầm đao đều có chút run rẩy, có thể nói Diệp Viễn giờ phút này là phi thường chật vật, không chỉ có tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa còn tiêu hao thể lực. Nếu như không phải có cứng rắn ý chí lực tại trèo chống thân thể của hắn, nói không chừng hắn đã mê man quá khứ. Cũng may hy vọng ngay tại phía trước, Diệp Viễn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may thắng lợi cùng không để cho hắn chờ đợi quá lâu. Theo Lãnh Huyết càng cua một lần cuối cùng vung dậy, cuối cùng một con hắc đóng cự trùng cũng tuyên cáo hủy diệt. Một người một cua cứ như vậy phiêu phù ở hải trung, nhìn qua đều là chật vật như vậy. Diệp Viễn cũng không cần nói, cũng may có biến dị cá mập ra chế tác áo lặn, có thể giúp hắn ngăn cản không biết bao nhiêu lần cự trùng công kích. Nhưng cho dù là dạng này, mu bàn tay của hắn, trên mặt cùng trần trụi bên ngoài trên da đều không thể tránh khỏi bị cự trùng công kích. Có thể nói giờ phút này Diệp Viễn toàn thân bên ngoài làn da, khắp nơi có thể thấy được vết thương. nhi lại trái lại lanh huyết. Mặc dù cứng rắn sắc ngoài, giúp hắn ngăn cản rơi mất tuyệt đại bộ phận cự trùng gặm ăn, nhưng nguyên bản kia bóng loáng màu đỏ tím vỏ ngoài, vẫn là lưu lại rõ rệt cái hố. Không có cách, cự trùng răng cũng không phải ăn chay. Liền như thế bị cuốn xem gặm ăn 40 phút, cho dù là đặc trùng thép cũng sẽ bị bọn gia hỏa này gặm cái lỗ thủng ra. Lãnh huyết có thể kiên trì đến loại trình độ này đã đủ để chứng minh phòng ngự của mình năng lực. Cũng may cái này cũng sẽ không cho nó mang đến vĩnh cửu tổn thương. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nó sẽ còn có được kia một thân hoa lệ ngoại giáp đương nhiên, thời gian này là dài dằng dặc. Trong thời gian ngắn, Diệp Viễn tin tưởng Lãnh huyết đã mất đi sức chiến đấu. Không chỉ có là bởi vì sắc ngoài tổn hại, chủ yếu hơn vẫn là lần này không chỉ có Diệp Viễn tiêu hao thể lực, Lãnh huyết giá hỏa này tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Thời khắc này Lãnh huyết, liền ngay cả duy trì mình cân bằng đều rất khó làm được. Diệp Viễn tại nuốt vào vài gốc ngón cái man về sau, kiên trì lại một lần nữa tinh thần lực đầu tư phong hiểm, vẫn là đem Lãnh huyết thu vào không gian. Không có cách, liền lấy Lãnh huyết hiện tại trạng thái, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cho dù là một đầu phổ thông cá mập, đều có thể muốn mạng của nó. Diệp Viễn khả không giống vừa mới trốn qua một kiếp Lãnh huyết, gặp lại nguy hiểm gì, cho nên mới không tiếc lần nữa tiêu hao tinh thần lực, cũng phải đem nó trở về nguyên nhân. Cắn răng kiên trì xem bơi về đến cá heo trắng hảo. Diệp Viễn thể chưa từng có cảm giác qua, bơi lội vậy mà lại là mệt mỏi như vậy một việc. Hoàn cảnh quen thuộc. Quen thuộc gian phòng đương Diệp Viễn mở mắt lần nữa thời điểm, mình vậy mà nằm tại cá heo trắng hào mình nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Cảm giác chân truyền đến cảm giác tê dại. Túi đầu nhìn lại, nguyên lai đang có một cái đầu đầy mái tóc nữ nhân. Giờ phút này chính gối lên trên đùi của mình tiên tiên chìm vào giấc ngủ đang nhìn đồng dạng nữ nhân dung mạo. Không phải Tống Nhiễm còn có thể là ai? Diệp Viễn động tĩnh bên này, đánh thức còn tại trong ngủ mê Tống Nhiễm. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn sau khi tỉnh dậy, cả người vui vẻ không thôi. Người đã tỉnh, nhưng lo lắng giết chúng ta. Tống Nhiễm, để Diệp Viễn cảm giác lại như vậy một tia ấm áp. Ta ngủ bao lâu? Diệp Viễn cảm giác được miệng có chút phát khô, lời nói ra đều mang mấy phần khàn khàn. Người trước cùng nước bọn. Tống Nhiễm đồng dạng đã nhận ra điểm ấy, tiện tay tại đầu giường trên mặt bàn, cầm qua sớm đã chuẩn bị xong chén nước. Nhìn xem Diệp Viễn uống một hớp cạn ly dài nước sau, một bên giúp hắn tục chén, vừa có chút oán trách nói ra. Chậm một chút uống, không có người dành với ngươi. Diệp Viễn chỉ là cười ngây ngô, sau đó không nói lời gì đem nước lại một lần nữa uống một hớp làm. Ngươi ngủ mười mấy giờ trước ngươi tại đáy biển chuyện gì xảy ra? Làm sao làm đến vết thương chẳng chịt? Tống Nhiễm nhắc nhở Diệp Viễn. Hắn lúc này mới chỗ sâu cánh tay xem xét miệng vết thương của mình. Chỉ thấy mình nguyên bản trên tay mu bàn tay chỗ đã bị nhân tinh tâm xử lý qua. Ngươi tập? Diệp Viễn ngẩng đầu, mắt nhìn còn tại nhìn mình chằm chằm Tống Nhiễm. Có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tại đáy biển đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tống Nhiễm không trả lời mà hỏi lại. Nhưng từ trong giọng nói của nàng Diệp Viễn liền biết, xem ra chính mình vết thương trên người, hẳn là nàng tập xử lý. Cũng may mình chỉ là trên tay cùng trên mặt bị một chút hắc đóng cự trùng cắn bị thương. Bởi vì trên người có biến dị cá mập da chế tác áo lặn, cũng không có thu được tổn thương gì. Không phải thật không có mặt mũi đối như thế một cái mỹ nữ. Không có gì, gặp một chút kỳ quái sinh vật mà thôi đúng, ta là thế nào trở lại thuyền đánh cá bên trên. Diệp Viễn khả là nhớ rõ. Mình đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cục trở về tới mặt biển. Nhưng bởi vì thể lực tiêu hao thực sự lợi hại, tại đổi ý mặt biển trước tiên, liền hôn mê đi. Ngươi còn nói sao? Nếu không phải Mã Hoa tên kia phát hiện ngươi, nói không chừng ngươi đầu này mạng nhỏ thật liền bỏ ở nơi này. Ngay sau đó, Tống Nhiễm liền đem Diệp Viễn hôn mê sau sự tình nói cho hắn nghe. Nguyên lai bởi vì Diệp Viễn đi xuống thời gian quá lâu, trên thuyền rất nhiều thuyền viên đều rất lo lắng, cho dù là đối với hắn có 10 phần lòng tin. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bắc Cực, hơn nữa còn là xuất hiện ở nhân loại chưa hề đặt chân qua nghỉ dạ tia sông băng. Dưới loại tình huống này, thuyền viên đoàn lại thế nào khả năng an tâm đợi tại buồng nhỏ trên tàu? Thế là liền lại Mã Hoa dẫn đội, mấy người lớp một thay phiên trên bong thuyền trực ban. Một là muốn cảnh giới chung quanh là có phải có phủ băng nguy hiểm, hai cũng là tiếp ứng tùy thời có khả năng trở về thuyền đánh cá Diệp Viễn. Cũng may Diệp Viễn thân là nhân vật chính, có hắn đặc hữu quan hoàn. Ngay tại Diệp Viễn trồi lên mặt biển không lâu, liền bị Mã Hoa thông qua kính viễn vọng cho đã nhận ra. Cho dù Diệp Viễn đương lúc thân ở mặt biển khoảng cách cá heo trắng hào còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng trùng hợp chính là Mã Hoa gia hỏa này đang lợi dụng kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh đây không phải đúng dịp sao? Cho nên Diệp Viễn hữu kinh vô hiểm, bị thuyền viên đoàn cứu trở về đến cá heo trắng hào. Trải qua đơn giản kiểm tra phát hiện Diệp Viễn sở dĩ hôn mê là bởi vì thể lực tiêu hao, cũng không phải là bởi vì thu được cái gì không thể nghịch tổn thương. Tại Vu Hồng Bắc cùng Đinh Nhất hai người sau khi thương nghị, một phương diện phái người tùy thời quan sát tình huống chung quanh, một phương diện chờ đợi Diệp Viễn tỉnh lại. Không có cách, ngoại trừ Diệp Viễn, ai cũng không có khả năng nhẹ nhõm rời đi mảnh này phức tạp hải vực. Cùng mạo hiểm hành xử, còn không bằng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi Diệp Viễn tô tỉnh. Nhi Tống Nhiễm thì là gánh vác lên chiếu cố Diệp Viễn cái này nhiệm vụ, đối với điểm này, trên thuyền vô luận là thuyền viên, vẫn là Ngụy Hoa vị này ngoại nhân đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại Tống Nhiễm cho Diệp Viễn giảng thuật trên thuyền tình huống trước mắt lúc, cửa khoang bị người nhẹ nhàng gõ vang. Thứ thanh âm đi lên phán đoán, người đến là không hy vọng quấy rầy vẫn còn ngủ say Diệp Viễn. Tống Nhiễm quay người kéo ra cửa khoang, thấy rõ ràng người tới. Thuyền trưởng, ngươi đã tỉnh. Người tới chính là Vu Hồng Bác. Khi thấy nửa tựa ở đầu giường ngồi Diệp Viễn lúc, cả người đúng giờ tinh thần. Đúng vậy a, lão Vu lần này để các ngươi lo lắng. Diệp Viễn xuống giường hoạt động một chút thân thể, cảm giác không nói được chưa thoải mái. Không có cách, cho dù nghỉ ngơi mười mấy cái giờ, nhưng thể lực tiêu hao mang đến khó chịu, cũng không phải có thể tiêu tán. Thuyền trưởng, thân thể ngươi không có sao chứ? Vu Hồng Bác quan tâm hỏi. Còn có thể, chính là thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, làm sao thuyền đánh cá xuất hiện tình huống gì rồi? Diệp Viễn từ Vu Hồng Bác trên mặt phát hiện một tia dị dạng. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi, nếu như thân thể ngươi cho phép, chúng ta có hay không có thể rời đi nơi này? Từ tối hôm qua bắt đầu, chúng ta đã ba khu băng sơn gặp thoáng qua. Nguyên bản còn rất an toàn hải vực, bây giờ trở nên nguy hiểm vô cùng, đinh nhất để cho ta tới xem một chút, nếu như ngài còn không có dấu hiệu thức tỉnh, chúng ta liền quyết định mạo hiểm khởi hành. Nơi này đã không thích hợp nữa đố. Vu Hồng Bác, Diệp Viễn đương nhưng tin tưởng, tại phù băng khu vực không có địa phương tuyệt đối an toàn. Nguyên bản lựa chọn nơi này cũng là bởi vì phụ cận phù băng cơ bản đều thuộc về những cái kia nhẹ nhỏ cấp bậc. Cũng không nên quên, phù băng cái này đông tây, nó thực biết di động, cho nên ai cũng không thể cam đoan. Nguyên bản địa phương an toàn, qua sau một thời gian ngắn sẽ còn an toàn. Húng chi cái này đều đã đi qua 10 cái giờ. Cá heo trắng hào còn có thể bình yên vô sự. Cái này đã coi như là một kiện không nhỏ kỳ tích, đừng nói Diệp Viễn đã nghỉ ngơi 10 cái giờ. Thân thể khôi phục cũng đã thất thất bát bát. Chính là hắn giờ phút này trạng thái thân thể không có khôi phục, cũng không có khả năng còn cho phép cá heo trắng hào dừng lại tại mảnh này nguy hiểm hải vực. Ta liền tới đây, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát. Diệp Viễn không có hai lời, hắn rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ, Vu Hồng Bác là sẽ không tới thúc hắn đã người đến đây, nói rõ giờ phút này tình huống bên ngoài đã đến phi thường khẩn cấp tình trạng, đương Diệp Viễn đi vào bồng tàu. Thấy rõ ràng lúc này mặt biển tình huống sau, cũng bị phía ngoài tràng cảnh cho rung động đến. Khá lắm, trung quanh to to nhỏ nhỏ phù băng đã không dưới mấy chục số lượng. Thậm chí, một cái khoảng chừng cao mấy mét to lớn băng sơn đang cùng cá heo trắng hào gặp thoáng qua. Khó trách Vu Hồng Bác nói, cho dù mình không có thuộc tính, bọn hắn cũng muốn cưỡng ép khởi động thuyền đánh cá. Cứ như vậy xuống dưới, nói không chừng tiếp theo phút, thuyền đánh cá liền sẽ cùng băng sơn tới một lần tiếp xúc thân mật. Có thể nói hiện tại cá heo trắng hào đã đến sinh tử tồn vong tình trạng. Cũng may mình tại khoảng thời gian này tỉnh lại, bằng không hậu quả vẫn thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bước nhanh đi vào khoang điều khiển. Giờ phút này Đinh Nhất đã khởi động thuyền đánh cá. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, không nói hai lời, trực tiếp đem chủ vị trí tài xế tặng cho hắn. Về phần làm phụ tá Vương Hổ Sinh, khi nhìn đến Diệp Viễn lần đầu tiên sau thật hưng phấn, nhưng hắn biết hiện tại cũng không phải là hỏi thăm thời điểm. Giờ phút này trọng yếu nhất chính là để Diệp Viễn lái thuyền đánh cá, mau chóng thoát đi chỗ này đã nguy hiểm thành bụi bụi hải vực. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, tại thêm qua điều khiển đà đồng thời, cảm giác chậm rãi lan tràn ra. Còn tốt trải qua 10 cái giờ ngủ say. Giờ phút này tinh thần lực của hắn, mặc dù còn không thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái, nhưng điều khiển thuyền đánh cá tránh thoát những cái kia dưới đáy biển băng sơn vẫn là không có vấn đề. Cá heo trắng hào ngay tại loại hoàn cảnh này rèn luyện tiến lên. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Viễn kia thất nữu bắt quải đi thuyền lộ tuyến, đơn giản tựa như là tiểu hài tử đang chơi đùa. Nhưng chỉ có Diệp Viễn mới biết được, ngay tại vừa mới, mình lái thuyền đánh cá tránh thoát vùng biển này, lớn nhất một châu ngầm băng. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Còn tốt tác giả gia hỏa này còn muốn tiếp tục. Không phải liền vừa mới, đã toàn kịch chung, chương 1642. Ngân kiếm cúc. Chương 1642, ngân kiếm cúc. Nị dạ kia sông băng. Phù băng khu. Diệp Viễn ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình chậm thêm tô tỉnh hơn vài chục phút, chỗ kia chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ ngầm băng, liền sẽ cùng cá heo trắng hào chạm vào nhau. Cho đến lúc đó, đừng nói cá heo trắng hào có thể giữ được hay không, chính là trên thuyền những người này, tại loại khí trời này hạ lạc nhập hải chung, có thể lại mấy người thành công thoát hiểm, đều là một tần số. Nếu là như vậy, mình coi như thật thành kẻ cầm đầu. Hiện tại Diệp Viễn chỉ may mắn, Tống Nhiễm vậy mà tại chân của mình bên trên ngủ, từ đó làm cho mình bởi vì chân chết lặng, sớm tô tỉnh. Không phải cái này một thuyền người, thật là liền bàn giao ở nơi này. Không để ý tới ngẫu nhiên lại thuyền viên sang đây xem nhìn thức tỉnh chính mình. Thời khắc này Diệp Viễn đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung ở điều khiển thuyền đánh cá đi lên. Trải qua hơn 2 cái giờ không ngừng cải biến đường thuyền, rốt cục để Diệp Viễn đem cá heo trắng hảo lộ ra kia phiến nguy cơ bù đắp hải vực. Mặc dù còn không thể nói cá heo trắng hảo giờ phút này đã thoát ly phủ băng khu, nhưng tương đối vừa mới nguy hiểm, nơi này tương đối muốn tốt rất nhiều. Cảm giác quét nhìn phụ cận mấy chục lý hải vực, ngoại trừ ngẫu nhiên phát hiện một chút trên biển phủ băng ngoài, cũng không có phát hiện ngầm băng dấu hiệu. Đinh Nhất, ngươi đến điều khiển thuyền đánh cá, ta nghỉ ngơi một hồi. Diệp Viễn tại xác định xong tình huống về sau, chủ động giao ra điều khiển quyền. Tuy nói trải qua 10 cái giờ nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lực tiêu hao cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Tại vừa mới hết sức chăm chú tình huống dưới, không phải sao, hiện tại đầu lại bắt đầu đau sao? Diệp Viễn biết, đây là mình tại tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, liền đầy phụ tại sử dụng di chứng đối với điểm ấy, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực giảm bớt tinh thần lực tiêu hao. Đinh Nhất tiếp nhận điều khiển đã dựa theo Diệp Viễn kế hoạch hảo đường thuyền tiến lên. Nhi vẫn đứng tại bên cạnh phụ trợ Vương Hổ Sinh, lúc này mới có thời gian mở miệng hỏi thăm. Lão đại, ngươi lần này tới nơi này là không phải tìm tới cái gì khó lường bảo bối? Vương Hổ Sinh hỏi như vậy, cũng không phải là chỉ có một mình hắn hiếu kỳ như vậy. Dù sao êm đẹp Diệp Viễn tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn tiến vào nguy hiểm như vậy hải vực. Nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết những người này đều không tin. Chớ đừng nói chi là, còn gặp được Diệp Viễn chật vật như thế một mặt. Chật vật như vậy Diệp Viễn, thực bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhớ kỹ lần trước đỉnh lấy gió lốc tại hải trung cứu người thời điểm, Diệp Viễn đều không có lần này chật vật như vậy. Cái này khiến cái này ra hỏa càng thêm hiếu kỳ. Tốt kỳ Diệp Viễn tại đáy biển đến tột cùng gặp cái gì? Không thể nói, tóm lại, vùng biển này chúng ta là sẽ không dễ dàng trở lại. Diệp Viễn cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói. Về phần tại sao không nói với Vương Hổ Sinh lời nói thật? Nói đùa, nếu như hắn nói mình xuống dưới là vì bắt giữ hắc đóng cự trùng, thuyền kia viên môn nhất định sẽ hỏi, mình đến tột cùng bắt được không có. Cho đến lúc đó, chẳng phải bại lộ không gian bí mật này sao? Cho dù là những thuyền này viên, Diệp Viễn tùy tiện cũng không có khả năng bại lộ cái này hắn bí mật lớn nhất. Cho nên dưới loại tình huống này, Diệp Viễn chỉ có thể nói năng thận trọng. Lão đại, cái này phía dưới biển có phải hay không lại khó lường quái vật? Vương Hổ Sinh cũng không hết hy vọng, vẫn như cũ hỏi.
Ừm,
ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Diệp Viễn cũng tới hứng thú, tại bảo đảm thuyền đánh cá an toàn tình huống dưới, hắn cũng không thèm để ý nghe một chút Vương Hổ Sinh muốn nói cái gì.
Cái này còn không đơn giản, có thể đem ngươi biến thành dạng này, nhất định không phải là phổ thông sinh vật.
Ngươi là ai a?
Ngươi thực lão đại của chúng ta, ngươi ngay cả cá voi đều có thể thuần phục, sẽ còn bị phổ thông sinh vật bị thương thành dạng này.
Chúng ta liền suy đoán, phía dưới này nói không chừng lại loại nào tiền sử cự thú, không phải ngươi cũng không trở thành chật vật như vậy không phải?
Nói một chút thôi, có phải hay không ở chỗ này phát hiện tiền sử cự thú?
Vương Hổ Sinh một mặt cười bị ổi, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia hướng tới hỏi.
Các ngươi có phải hay không phim đã thấy nhiều?
Còn tiên sử cự thú,
ta ở phía dưới gặp đại bạch sa tốt đi.
Diệp Viễn đối với Vương Hổ Sinh bọn gia hỏa này náo động cảm giác có chút dở khóc dở cười.
Bất quá lại nghĩ lại một chút,
những cái kia hắc đóng cự trùng mặc dù không tính là cái gì tiền sử cự thú, nhưng nếu như chăm chú tới nói, ai có thể cam đoan bọn hắn không phải cùng những cái kia tiền sử sinh vật là cùng một cái niên đại sinh vật?
Tại côn trùng giới, hắc đóng cự trùng cũng có thể coi là to lớn vô cùng đi.
Nhìn như vậy đến, đám gia hỏa này suy đoán thật đúng là không có sai.
Nhưng Diệp Viễn làm sao có thể thừa nhận điểm ấy?
Đối với Vương Hổ Sinh vấn đề, hắn chỉ có thể cười một tiếng mà qua.
Vương Hổ Sinh cũng đã nhìn ra,
nhà mình lao đại là không muốn tại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống dưới.
Mặc dù trong lòng hiếu kỳ,
nhưng hắn vẫn là không làm được Mã Hoa tên kia như vậy không muốn mặt.
Xem ra bí mật này cũng chỉ có thể để Mã Hoa cái kia không muốn mặt đông tây đi hỏi.
Tin tưởng liền cái kia mặt dày mày dạn sức mạnh,
hẳn là có thể tại lao đại miệng bên trong moi ra đến không ít tin tức ứng.
Nhất định có thể.
Ai bảo tên kia không muốn mặt đến cảnh giới nhất định?
Vương Hổ Sinh thầm nghĩ.
Dù là lúc này, cũng không quên đoán thầm hai câu, hảo huynh đệ.
Diệp Viễn Khả không biết Vương Hổ Sinh sẽ có loại ý nghĩ này.
Nếu để cho hắn biết, thật sẽ có một loại muốn đánh người xúc động.
Thời gian, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm dài vừa qua,
cá heo trắng hảo tại Diệp Viễn phụ trợ dưới, rốt cục rời đi nhị dạ kia sông băng chỗ phủ băng khu vực, trở về đến vòng cực bắc bên trong.
Mặc dù nơi này cũng thỉnh thoảng sẽ có phủ băng xuất hiện,
nhưng cùng trước đó nơi đó so sánh đơn giản chính là thiên đường.
Nhi thuyền viên đoàn cũng đều tụ tập tại bong tàu phía trên, thưởng thụ cái này khó được buông lỏng.
Nhi Diệp Viễn bản người đâu?
Thì là lần nữa về tới nghỉ ngơi kho đối với hắn mà nói, khôi phục còn xa xa không đủ.
Nhưng hắn giờ phút này, nhưng không có thời gian đi khôi phục tinh thần lực.
Hắn trở lại nghỉ ngơi khoang thuyền chuyện thứ nhất,
chính là đóng chặt cửa khoang, sau đó lách mình biến mất trong không khí.
Tiến vào không gian Diệp Viễn, đầu tiên vẫn ăn một chút lãnh huyết.
Có thể nói lần này nếu không phải lãnh huyết xúc động hành vi, mình cũng không trở thành làm cho chật vật như vậy.
Lần này là Diệp Viễn có được không gian đến nay, nhất là chật vật một lần.
Không chỉ có tinh thần lực tiêu hao quá độ,
liên thể lực đều hoàn toàn tiêu hao.
Cuối cùng vậy mà trực tiếp hôn mê tại mặt biển.
Nếu không phải mình có nhân vật chính quang hoàn giá trị,
thật không dám tưởng tượng.
Nhìn xem trên thân thể thỉnh thoảng phát ra hoặc sáng hoặc tối quang mang,
Diệp Viễn đối với lãnh huyết hiện trạng rất là lo lắng.
Thử nghiệm lợi dụng tinh thần lực đi câu thông nó.
Kết quả tinh thần lực khi tiến vào lãnh huyết thân thể sau,
liền giống như châu đất xuống biển, căn bản không có nửa điểm phản ứng, đứng tại chỗ quan sát, phát hiện lãnh huyết trên thân tầng kia yếu không thể nghe thấy quang mang xem hồ rất có quy luật, đây cũng là lãnh huyết một loại bản thân năng lực khôi phục.
Tại xác định điểm này về sau, Diệp Viễn cũng liền không có lo lắng như vậy.
Rời đi lãnh huyết chỗ khu vực,
Diệp Viễn xuất hiện tại không gian biển sức mạnh.
Người đây là hắn cho bắt giữ đi lên hắc đóng cự trùng chỗ phân chia khu vực.
Nhìn xem lít nha lít nhít dù đang tại hải trung bọ cánh cứng màu đen,
Diệp Viễn lộ ra nụ cười vui mừng.
Lần này tới Bắc Cực, mục đích không phải liền là muốn bắt được đủ số lượng hắc đóng cự trùng, từ đó mở ra Ngư Loan đảo sở nghiên cứu cái thứ nhất nghiên cứu khoa học hạng mục sao?
Lấy trước mắt những này giáp trùng số lượng,
lại thêm lại Dương Hiểu Hoa vị này tại sinh vật học giới đỉnh cấp mới gia nhập liên minh,
tin tưởng mình Ngư Loan sở nghiên cứu cái thứ nhất nghiên cứu khoa học hạng mục nhất định sẽ thu hoạch được thành công.
Giờ phút này Diệp Viễn tâm tình là kích động.
Dĩ vãng hắn lớn nhất khoái hoạt chính là tại hải trung phát hiện một chút thuyền đắm,
từ đó đến cải thiện cuộc sống của mình chất lượng.
Nhưng bây giờ hắn rốt cục cảm nhận được dĩ vãng mình khịt mũi coi thường quan điểm, đó chính là tiền đến trình độ nhất định chính là một chuỗi con số loại thuyết pháp này.
Từ khi có được không gian cùng tinh thần lực loại năng lực này sau,
có thể nói Diệp Viễn đối với kim tiền truy cầu thật không có mãnh liệt như vậy.
Lấy trước mắt hắn bản sự, thật muốn thời khắc đều nghĩ đến làm tiền.
Tin tưởng cho dù hắn hiện tại không thể đưa thân thế giới phú hào bảng trước mấy,
nhưng cũng tương tự sẽ không quá xa.
Hắn hiện tại vừa định thông qua cố gắng của mình để lộ làm tinh bên trên những cái kia không muốn người biết mê vụ,
dạng này mới khiến cho hắn càng có thành tựu cảm giác.
So sánh với dùng tiền tài để chứng minh mình giá trị tồn tại,
Diệp Viễn cảm giác làm như vậy càng có ý định hơn, nghĩa đây cũng là Diệp Viễn lần trước tiêu diệt Mã Hoa giáp trùng sau đạt được dẫn dắt.
Hắn cũng chậm chậm có thể lý giải giống như là Niếp giáo sư đám người kia, vì cái gì có thể vì một chút mục tiêu, bỏ qua hậu đãi sinh hoạt điều kiện nguyên nhân.
Nhưng bây giờ để hắn làm như vậy, hắn thật đúng là làm không được, đại khái đây chính là hắn còn chưa đủ vĩ đại thể hiện.
Nhưng Diệp Viễn cũng lại mình truy cầu.
Cái này tại một số phương diện, cũng coi là khác loại thăng hoa.
Chỉ là hắn còn sẽ không từ bỏ để người nhà vượt qua giàu có sinh hoạt quyết định này.
Cả hai kỳ thật không có chút nào xung đột không phải sao?
Ai nói cho ngươi nhất định phải khổ ha ha mới là cao thượng?
Chẳng lẽ một bên trải qua phổ thông bách tính khó có thể tưởng tượng thời gian, một bên vì loại người tập cống hiến lại không thể sao?
Tóm lại, Diệp Viễn giờ khắc này ở nhìn thấy những này hắc đóng cự trùng về sau, tâm tình là phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái.
Tâm niệm vừa động, một con hắc đóng cự trùng liền xuất hiện tại Mưu Sinh Phong Bế Hải vực.
Sau đó lại trộm tới một mực Mã Hoa giáp trùng cùng đặt chung một chỗ.
Diệp Viễn muốn biết, hai loại rất tương tự giống loài, cùng một chỗ có thể hay không sinh ra một chút phản ứng hóa học.
Kết quả để Diệp Viễn rất thất vọng.
Mã Hoa giáp trùng rõ ràng càng thêm có tính công kích. Khi hắn nhìn thấy hắc đóng cự trùng đồng thời, liền điên cuồng nhào cắn lên đi. Hắc đóng cự trùng phản kích cũng tới tương đối kịch liệt, đáng tiếc mã hoa giáp trùng nọc độc, thành nó chiến thắng pháp bảo. Chỉ mấy phút trôi qua, nguyên bản về mặt hình thể toàn diện áp chế mã hoa giáp trùng hắc đóng cự trùng, liền bị mã hoa giáp trùng thả ra nọc độc giết chết. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, xem ra phòng thí nghiệm một cái quá trình khá dài, cũng sẽ không một lần là xong. Về phần sau này có thể hay không đối hai loại sinh vật lại tiến hành kết hợp nếm thử, vậy vẫn là giao cho Dương Hiểu Hoa đi làm tốt. Dù sao chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Câu nói này từ lúc nào đều vô cùng áp dụng. Nếu không mình phế đi khí lực lớn như vậy, đào ra hỏa này tới, thật chẳng lẽ chính là tại hiến ái tâm. Cũng may Dương Hiểu Hoa làm người đầy nghĩa khí, cũng chưa từng xuất hiện tá ma giết lửa, buông xuống bắt chửi mẹ sự tình xuất hiện. Rời đi hắc đóng giáp trùng chỗ hải vực, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa vị trí, nơi này có một gốc toàn thân trắng như tuyết không biết tên thảm thực vật. Nhìn xem chùy lủi màu trắng thảm thực vật, Diệp Viễn thật lâu vô ngữ. Cái này gốc thảm thực vật từ vẻ ngoài bên trên nhìn lại, chỗ nhất định phải đem nó cùng đã biết thực vật làm tương đối. Như vậy Diệp Viễn thiên hướng về Ngân Kiếm Cúc. Nói lên Ngân Kiếm Cúc, người bình thường thật đúng là không rõ lắm loại thực vật này. Loại thực vật này mười phần hiếm thấy. Người bình thường đừng nói ngay cả hình dạng của nó chưa thấy qua, có khả năng ngay cả tên của nó cũng không từng nghe qua. Ngân Kiếm Cúc sinh trưởng tại Hạ Uy Di Mậu Nghi đảo Hạ Lụy Tạp Lạp núi lửa công viên bên trên. Nơi đó thổ địa bởi vì tới gần miệng núi lửa, mười phần cằn cỗi lại khô ráo hoang vu, đầy đất đều là núi lửa phun trào sau để lại tảng đá, đồng thời nguồn nước cũng là phi thường khan hiếm. Nghe hoàn cảnh như vậy thật sự là không thích hợp thực vật sinh trưởng mới đúng. Nhưng là mặc dù như thế, Ngân Kiếm Cúc vẫn như cũ ngoan cường mà sinh trưởng. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn Ngân Kiếm Cúc tướng mạo hết sức bình thường, tựa hồ cùng cái khác phổ thông thực vật không hề khác gì nhau. Vậy nó có thể được xưng là toàn thế giới bên trên hiếm thấy nhất thực vật, đương nhiên là có nhất định đạo lý. Không phải hàng năm tại sao có thể có mấy trăm vạn du khách tiến đến Hạ Huy Di thưởng thức nó? Đầu tiên là bởi vì loại thực vật này đã trở thành lâm nguy giống loài. Cho dù là tại trong phạm vi toàn thế giới, loại thực vật này số lượng cũng không nhiều, còn sót lại hơn 4000 gốc. Tiếp theo nó chỗ đặc biệt ở chỗ, tính mạng của nó chỉ có 90 năm. Tại cái này 90 năm bên trong nó sẽ chỉ nở hoa một lần. Khi chúng nó nở hoa, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của nó chạy tới cuối cùng. Bởi vậy rất nhiều một đời người đều không gặp được nó nở hoa dáng vẻ. Mặt khác, nó chỗ đặc biệt còn tại ở đường Ngân Kiếm Cúc nở hoa lúc, mỗi một gốc đều có thể mở ra 600 đóa hoa, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhi Diệp Viễn trước mắt cái này gốc tuyết trắng thực vật, cùng Ngân Kiếm Cúc nở hoa lúc trạng thái rất giống là. Chỉ là không biết những cái kia vốn nên lại đóa hoa, là bị những cái kia hắc đóng cự trùng gặm ăn hầu như không còn, vẫn là nguyên bản nó chính là cái này bộ dáng. Đối với đáp án này, chú định Diệp Viễn là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được. Chỉ có thể chờ mong nó tại không gian sinh trưởng sau một thời gian ngắn, cho ra mình một cái song mỹ đích đáp án. Cũng may không gian đối với thực vật là phi thường hữu hảo. Rất nhiều tại ngoại giới thường thường cần thật lâu mới có thể thành thục thực vật. Tại đến không gian về sau, đều sẽ ra tốc bọn chúng thành thục chu kỳ, đây cũng là không gian căn bản chỗ. Trải qua mấy lần thăng cấp, hiện tại không gian năng lực, Diệp Viễn là tương đương hài lòng. Không phải hắn cũng sẽ không cá ướp mùi đến, đã cho ra đầy đủ điểm cống hiến liền có thể lần nữa thăng cấp không gian. Hắn vẫn như cũ thờ ơ, dù sao hiện tại không gian năng lực hắn đã phi thường hài lòng, cũng sẽ không vì thăng cấp nhi thăng cấp. Nhất là thăng cấp học cần những cái kia điểm tích lũy, cũng phải cần to lớn vật tư đem đổi lấy. Không nói trước Diệp Viễn tâm không đau lòng, liền chỉ nói cầm nhiều như vậy làm tinh bên trên tư nguyên khan hiếm đổi lấy một lần không gian thăng cấp, Diệp Viễn cũng có chút làm không được. Hiện tại Diệp Viễn đối với không gian thăng cấp chọn lựa hoàn toàn chết nuôi thả trạng thái. Có một ngày thật điểm tích lũy đã tới, hắn cũng không cự tuyệt thăng cấp một lần, nhìn xem thăng cấp sau không gian sẽ cho mình như thế nào kinh hỉ. Nhưng để hắn vì thăng cấp mà đi lãng phí tài nguyên, Diệp Viễn là thật làm không được. Dù sao cái này đông tây thực ngoài hành tinh sản phẩm, ai biết có phải hay không là một loại nào đó văn minh một loại cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên một loại thủ đoạn. Đừng bảo là Diệp Viễn xấu bụng, có một số việc thường thường nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, nhưng thực chất bên trong lại là giáp tâm hại người, điểm này ngay cả làm tinh người chính mình cũng biết. Chớ đừng nói chi là so làm tinh văn minh còn cao cấp hơn văn minh ở tinh cầu khác. Hắn cũng không cho rằng cao cấp hơn văn minh ở tinh cầu khác, tại phương thức tư duy bên trên, lại so với Lam tinh người thấp đây cũng là Diệp Viễn chậm chạp không chịu lần nữa lợi dụng tài nguyên đổi lấy không gian nguyên nhân. Chương 1643, Diên Bại Cảng. Chương 1643, Diên Bại Cảng. Tại dò xét một vòng không gian sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng sau, hắn lúc này mới lách mình lần nữa về tới nghỉ ngơi kho. Nơi này đáng nhắc tới chính là, hiện tại Tiêu Tứ Gia đã hoàn toàn dung nhập vào Lao Công cái này thân phận mới ở trong, để Diệp Viễn đều không nghĩ tới chính là, Tiêu Tứ Gia vị này bình thường cao cao tại thượng gia hỏa, làm lên việc nhà nông đến, thật đúng là một tay hào thủ. Căn cứ những cái kia máy móc giám sát báo cáo, gia hỏa này không chỉ có thể hoàn thành mỗi ngày công việc của mình nhiệm vụ, còn có thể sẽ giúp trợ người khác hoàn thành nhất định lượng lao động, từ đó đổi lấy một chút cường giả bảo hộ, không đến mức để tình cảnh của hắn thê thảm như vậy. Nếu không phải Diệp Viễn trước đó liền từng có bàn giao, nói không chừng thật đúng là để lão tiểu tử này ở trong không gian lẫn vào như cá gặp nước. Đáng tiếc hắn không biết chính là, cho dù hắn lại bản lãnh thông thiên, nơi này vương chỉ có một người, đó chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn lại thế nào khả năng để cái này ý đồ đối với mình nhà lão tả hạ thủ ra hỏa, tại mình địa bàn bên trên có ngày sống dễ chịu. Thế là tại giám sát ám chỉ dưới, hắn buồn khổ sinh hoạt vẫn như cũ tiếp tục điểm ấy, không chỉ có không gian bên trong Lao Công thấy rõ ràng, liền ngay cả chính Tiêu Tứ gia cũng hết sức rõ ràng. Nhi hắn khi nhìn đến giả gia phụ tử đồng thời cũng xuất hiện ở đây thời điểm, trong lòng nhiều ít cũng lại suy đoán, chỉ là hắn không thể tin được. Trong mắt mình cái kia hèn mọn tiểu ngư dân ở đâu ra dũng khí cùng thực lực, có thể đem bọn hắn những người này cầm tù tại một chỗ không biết tên ở trên đảo. Không nói Tiêu Tứ gia tại không gian tình huống, Thời khắc này Diệp Viễn chính nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, từ đó tốt hơn khôi phục tinh thần lực của mình dự trữ. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Nhi cá heo trắng hảo cũng đúng hạn rời đi vòng cực bắc, tiến vào Đại Tây Dương hải vực. Lần này đường về tương đương thuận lợi, không chỉ có không có gặp phải phiền phức, liền ngay cả ngư hoạch đều nhiều rất nhiều, đây là tại Diệp Viễn không có xuất thủ tình huống dưới. Không biết là Vu Hồng Bắc vận khí bạo dạn, vẫn là nói đúng như thuyền viên đoàn chỗ trêu chọc như thế. Những này ngư hoạch đều là Tống Nhiễm mang tới hảo vận. Không có cách, ai bảo đây là duy nhất một lần lại nữ nhân cùng thuyền gia Viễn Hải đâu. Cho nên thuyền viên đoàn mới trêu chọc. Về sau có phải hay không mang nhiều một chút mỹ nữ ra biển? Dạng này thu hoạch mới có thể càng lớn. Đối với thuyền viên đoàn cho đùa, Diệp Viễn tiếu tiếu không có làm đáp lại. Ngươi gặp qua nhà ai thuyền đánh cá ra Viễn Hải mang nữ nhân? Nếu không phải lần này là thủ, Diệp Viễn cũng không có khả năng đồng ý Tống Nhiễm cùng thuyền đối với thuyền viên đoàn điểm tiểu tâm tư kia. Diệp Viễn khả là so với ai khác đều rất rõ ràng. Thuyền đánh cá ngay tại cái này vui sướng thời gian dài, thành công vượt qua kênh đảo Suy Hệ đi tới Hồng Hải cảnh nội. May mắn chính là bọn hắn cùng không có gặp được kênh đảo Suy Hệ đặc hữu chắn thuyền chuyện phát sinh. Nhưng cho dù ai đều không nghĩ tới chính là cá heo trắng hảo mới vừa tiến vào đến Hồng Hải hải vực, liền gặp phải một kiện so chắn thuyền càng hỏng bét tâm sự tình. Lão đại, ta cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Bùi Phỉ có chút áy náy đối với Diệp Viễn, mang theo tự trách nói, cái này cùng Bùi Phỉ không có quan hệ gì, xe thời chủ yếu là ta tại giữ gìn, chuyện này trách nhiệm tại ta. Dương Quân đồng dạng đứng ở một bên, vội vàng đem trách nhiệm nắm ở trên thân. Diệp Viễn nhìn xem hai cái tranh nhau ôm trách hai người, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Sự tình nói đến cũng rất đơn giản. Ngay tại cá heo trắng hào chuẩn bị thường quy thả lưới bắt cá lúc đột nhiên phát hiện, trước đó còn rất tốt xe thời, đột nhiên ngừng. Cái này khiến phụ trách máy móc duy trì hai người, đông cảm giác cá lịch sơn đại. Trải qua một loạt kiểm tra sau biết được, nguyên nhân ở vào xe thời tự thân bên trên linh kiện tổn hại. Vấn đề này theo lý thuyết là rất thường gặp, chỉ là chẳng ai ngờ rằng sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện loại vấn đề này. Về phần Diệp Viễn bản người, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu như là cái khác thuyền đánh cá, xe thời ngừng đối thuyền đánh cá tổn thất kia là tương đối lớn, nhưng để ở cá heo trắng hào lại không đồng dạng. Bọn hắn đổ ngư hay sao? Như quả Diệp Viễn nghĩ, tùy thời đều có thể đạt tới nổ kho trạng thái. Đi, ta cũng không nói muốn trách ai vậy. Hai người các ngươi cũng không cần tranh cướp giành giật đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp xây xong xe thời. Diệp Viễn dở khóc dở cười nói, cái kia, lão đại, bây giờ muốn xe thời vận chuyển bình thường nhất định phải thay đổi linh kiện. Bùi Phỉ có chút ấp a ấp cùng nói, vậy liền đổi a. Đừng nói cho ta trên thuyền không có dự bị linh kiện. Diệp Viễn không hiểu cái này hai gia hỏa còn tại mình cái này bút tích cái gì. Phải, loại này linh kiện bình thường cực không yêu hư hao, cho nên chúng ta không có chuẩn bị dư thừa phụ tùng thay thế. Dương Quân lúc nói lời này đơn giản muốn đem vùi đầu tiến thân thể ở trong. Cái này hoàn toàn chính là hai người bọn họ cơ giới sư sai lầm. Kể 1000 nói 10000. Hiện tại thuyền đánh cá không cách nào bình thường đánh bắt, chính là hai người trách nhiệm. Khá lắm, Diệp Viễn nghe Dương Quân, giờ mới hiểu được hai tên giá hỏa tại sao muốn tại phía bên mình mất tích. Làm nửa ngày là không có phụ tùng thay thế gây. Vậy liền đi bán, nơi này không phải khoảng cách riêng vài cảng không xa sao? Để lão Vu xin cập bờ, sau đó chúng ta đi bến cảng bên trên mua đi. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể mang theo không cách nào đánh bắt thuyền đánh cá cứ như vậy trở về đi. Liền xem như hắn nguyện ý, tin tưởng những thuyền viên kia nhóm còn không muốn chứ. Dù sao cái này nhưng cùng bọn hắn tiền thưởng tương quan, không có người sẽ nguyện ý ra biển 2 tháng, chỉ cầm kia ít đến thương cảm tiền lương không phải. Cái kia, lão đại, Diên Vại Cảng gần nhất đang tiến hành kiểm tra tu sửa, tất cả thuyền đánh cá cập bờ xin toàn bộ bị bắt bỏ, cách chúng ta có thể đỗ bến cảng chỉ có cắt đặt cảng. Nhưng bởi vì Diên Vại Cảng sự tình, dù là muốn đỗ đi cắt đặt cũng cần xếp hàng. Vu Hồng Bắc liền tại bọn hắn bên người, nghe được muốn đỗ bến cảng, Mã Thượng giải thích đạo: ta đi, tránh thoát chắn thuyền, lại không nghĩ rằng còn có việc này, chúng ta không thể lại nơi này lãng phí thời gian. Thông chi linh nhất, mở hướng Diên Vại Cảng, về phần đỗ vấn đề để ta giải quyết. Diệp Viễn Khả không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, không nên quên trên thuyền còn có hai cái không thuộc về thuyền viên khách nhân, hắn làm một ngày đều không muốn để cho bọn hắn đi theo thuyền đánh cá mạo hiểm. Không thấy gần nhất Tống Nhiễm tinh thần đều có chút hề vải sao? Đây chính là hắn không thích Viễn Dương lúc mang lên không có ra biển kinh nghiệm người nguyên nhân. Rất nhiều người đều sẽ coi là ở trên biển đi thuyền là một kiện phi thường chuyện lãng mạn, có thể lên thuyền sau bọn hắn liền sẽ biết thời gian dài Viễn Dương đi thuyền là cỡ nào khô khan một sự kiện. Hắn cũng nghĩ lợi dụng Đỗ Diên Vại Cảng cái này khẽ hở, thuyết phục Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm có thể thay đổi chủ ý đổi thành máy bay bay trở về trong nước. Dù sao nhìn xem một đại mỹ nữ bị tội, Diệp Viễn cũng không đành lòng không phải. Huống chi đây là sư phụ mình nữ nhi, thật muốn trên thuyền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mình cũng không có biện pháp cùng Tống lão bàn giao. Mặc dù hắn có thể bảo đảm Tống Nhiễm thân thể vô sự, nhưng tâm lý bên trên đâu? Thật nhiều người chính là bởi vì thời gian dài đè nén cảm xúc, từ đó làm cho dạng này như thế bệnh tâm lý. Nhi sinh mệnh chi tuyển nước suối lại thần kỳ, cũng không có cách nào trị liệu bệnh tâm lý không phải sao? Về phần Vu Hồng Bắc cái gọi là không cách nào cập bờ, đôi này Diệp Viễn tới nói căn bản cũng không gọi sự tình. Diên Vại Cảng tại Châu không phải cũng là đặc xa một cái bến cảng, có địch lai vị này đặc xa vương tử bằng hưu, Diệp Viễn cũng không tin cá heo trắng hảo còn không cách nào cập bờ, đây cũng là hắn ra lệnh hướng về Diên Vại Cảng đi thuyền lực lượng nơi phát ra. Vu Hồng Bắc đương nhiên không có dị nghị địch lai cùng Diệp Viễn quan hệ, trên thuyền cũng không phải bí mật gì, cho nên khi Diệp Viễn ra lệnh đồng thời, hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn đi thông chi đến nhất. Diệp Viễn tìm ra vệ tinh điện thoại, bấm Địch Lai điện thoại cá nhân, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đương Diệp Viễn đem mình trước mắt gặp phải phiền phức báo cho Địch Lai sau, đối phương căn bản không có do dự liền đáp ứng xuống tới, hơn nữa còn kiên nhẫn hỏi thăm cá heo trắng hào xe tời loại hình cùng cụ thể tổn hại linh kiện. Tin tưởng đương cá heo trắng hào cập bờ về sau, đều không cần Bùi Phỉ bọn hắn xuống thuyền, liền sẽ có người đem linh kiện đưa tới. Đối với Địch Lai nhiệt tình, Diệp Viễn vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù ở ngoài mặt nhìn tới, hai người địa vị xã hội chênh lệch có rất lớn cách xa, nhưng Diệp Viễn lại là rõ ràng cảm nhận được Địch Lai vị này đặc xa vương tử đối với mình thả ra thiện ý về phần nói đây chính là hữu nghị. Diệp Viễn chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều, Địch Lai sở dĩ sẽ giao hảo chính mình, mới đầu có lẽ có xem động vật cái này cộng đồng chủ đề, cùng Diệp Viễn tại hải chung một chút không thể tưởng tượng nổi bản sự. Nhưng theo hai người kết giao dần dần xâm nhập, Diệp Viễn lại là có thể cảm giác được Địch Lai không chỉ có muốn giao hảo Diệp Viễn, càng là muốn thông qua Diệp Viễn giao hảo Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật. Mặc dù Địch Lai không rõ ràng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cùng mình chân chính quan hệ, nhưng thông qua lần trước mua sắm biến hình chuyện xe, Địch Lai liền đã phân tích được Diệp Viễn cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ nhất định không cạn. Bằng không thì cũng sẽ không, tại còn không có toàn cầu phát hành khoảng thời gian này, Diệp Viễn liền có thể giúp hắn đặt hàng đến, chỉ thuộc về nội bộ khảo nghiệm dạng xe, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cũng là từ đó trở đi, Địch Lai mặc dù không chút cùng gặp mặt hắn, nhưng thường xuyên đều sẽ thông điện thoại tự ôn chuyện. Diệp Viễn rất muốn nói, ai nói vai quả nhân liền không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, kia là người ta không có ý định cùng ngươi lại càng sâu giao tình. Nếu như ngươi lại hắn có thể mơ ước đông tây, ngươi nhìn hắn có thể hay không? Nhưng cho dù là Diệp Viễn nghĩ đến Địch Lai sẽ phái người sắp xếp người tới trợ giúp mình thuyền đánh cá giải quyết vấn đề, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm đặc xa vương tử, Địch Lai vậy mà tự mình đến diên vải cảng. Càng làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới chính là đi theo Địch Lai cùng đi đến tên kia người da trắng trung niên, Ami. Nói lên Ami, Diệp Viễn khả là cùng hắn mấy hôm không có liên hệ. Vị này có thể tính là Diệp Viễn chân chính trên ý nghĩa nhận biết cái thứ nhất cấp thế giới phú hào. Hai người quen biết cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn. Càng làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới chính là mình cùng nữ nhi của hắn về sau lại sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia mình danh nghĩa, chính mình cũng đã nhanh muốn quên Lưu Tạp Tư Đạo, nhưng chính là trước mắt vị này đưa cho hắn. Lá, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. A Mị đón Diệp Viễn, rất lễ phép cùng hắn nắm tay. Nhi nụ cười trên mặt, là thế nào cũng không che nổi. A Mị nhiệt tình, để Diệp Viễn cảm thấy một tia kinh ngạc. Dĩ vãng cùng A Mị tiếp xúc, lão gia hỏa này mặc dù rất lịch sự, thế nhưng không có nhiệt tình như vậy a. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Người ta chủ động vươn tay ra, mình làm sao có thể cự tuyệt. Thế là Diệp Viễn nhiệt tình cùng A Mị nắm tay, lại cùng bên trên Địch Lai tới một cái đặc xa đặc hữu ôm. Mấy người lúc này mới ngồi lên Địch Lai phái tới xe rời đi. Về phần thuyền đánh cá bên trên vấn đề, đương nhiên sẽ từ chuyên gia giải quyết, điểm ấy căn bản không cần Diệp Viễn quan tâm. Xe đem Diệp Viễn lạc đến riêng vải cảng duy nhất một nhà khách sạn 5 sao. Lá, có phải hay không rất hiếu kỳ, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mấy người sau khi ngồi xuống, A Mị liền có chút hăng hái mở miệng hỏi. Đúng vậy, A Mị tiên sinh, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Viễn đối với A Mị xuất hiện không hiếu kỳ kia là giả. Ha ha, Lá, không nghĩ tới ngươi cùng A Mị tiên sinh còn có thâm hậu như vậy hữu nghị. Lần này A Mị tiên sinh là đến mua sắm dầu hỏa, nhưng vừa nghe nói ngươi sẽ đến diễn bài, liền để xuống trên tay công việc, cùng ta cùng một chỗ sang đây xem ngươi. Không cần A Mị trả lời, Địch Lai tại bên cạnh liền nhiệt tình nói lên A Mị sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân đối với A Mị đến đặc xa mua dầu hỏa. Diệp Viễn lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là hùng ứng quốc phú hảo, người ta sinh ý thực làm được các ngành các nghề. Nguồn năng lượng mua sắm đương nhiên cũng là duy đức ma nhĩ gia tộc trọng yếu tạo thành bộ phận. Chỉ là hắn không nghĩ ra chính là vì cái gì A Mị lần này nhìn thấy mình sau sẽ như thế nhiệt tình. Lá, các ngươi Hoa Quốc lại câu nói, gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nguyên bản ta là muốn tự mình đi Hoa Quốc gặp ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi lại thần kỳ xuất hiện tại đặc xa. Cái này thật để cho ta không tưởng được. A Mị cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm ra hắn lần này tìm Diệp Viễn có việc sự thật này. Ồ, không biết A Mị tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Diệp Viễn rất hài lòng A Mị loại hành vi này, hắn không thích nhất chính là rõ ràng có chuyện muốn nói, vẫn còn như lọt vào trong sương mù, kể một ít để cho người ta nghe không hiểu, đó mới là thật sẽ để cho đầu hắn đau. Giống A Mị dạng này, căn bản không còn che giấu biểu đạt ra đối Diệp Viễn tố yêu cầu. Diệp Viễn vẫn là vui với nhìn thấy, chỉ bất quá hắn cũng muốn biết là chuyện gì có thể để cho vị này Âu Châu đều có thể đứng hàng trước mấy phú hảo, lại muốn tự mình đi Hoa Quốc tìm chính mình. Ta hy vọng là ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút Luân Nạp Đức tiên sinh. Ngươi biết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hiện tại là trên thế giới vĩ đại nhất cũng là thần bí nhất khoa học kỹ thuật công ty. Bọn hắn rất nhiều kỹ thuật đều là chúng ta Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc muốn có được trao quyền. Thực bọn hắn tổng giám đốc tiên sinh lại là một cái người phi thường thần bí. Ta nhiều lần cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật câu thông, cuối cùng cũng không có đạt được kết quả vừa lòng. Cho nên muốn cho Lá, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút vị này tổng giám đốc. Ta tin tưởng, ta sẽ dùng thành ý của ta đả động hắn. Ta chỉ cần một cái cùng gặp mặt hắn cơ hội. A Mị nói ra những lời này thời điểm, mang theo kỳ vọng ánh mắt, mà nội tâm chỗ sâu, nhưng không có so lúc này càng thêm buồn bực. Hắn là ai? Hắn nhưng là Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc gia chủ đương thời. Không chỉ có như thế, vẫn là rất nhiều nổi danh thế giới nhãn hiệu cổ đông. Coi như vậy, kết quả ngay cả Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lao bản mặt cũng không thấy. Còn cần đến kết giao vị này Hoa Quốc ngư dân mới có thể đạt tới mục đích của mình. Hắn có thể không úc một sao? Đương nhiên, dạng này không thể nói A Mị liền trướng mắt Diệp Viễn xuất thân. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn di vãng cũng không có đem Diệp Viễn đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên chính là. Chương 1644, cảm giác ưu việt. Chương 1644, cảm giác ưu việt. Diên vải cảng phụ cận một nhà xa hoa nhà khách. Nơi này lại chuyên vì địch lai mấy người mở rộng lớn phòng họp. A Mỹ nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ không tưởng nổi tiểu tử, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Dù sao mình cái mạng này vẫn là người ta cứu, chỉ là A Mỹ làm một thương nhân, rất có thể nhận rõ hiện thực. Hắn thấy, cho dù là ân tình, đó cũng là lại giá không phải. Mình đã đưa một chỗ ngồi ước đô lan hữu tạp tư đảo cho đối phương, chớ đừng nói chi là ở trên đảo còn có máy bay tư nhân cùng một chút công trình, cái này hoàn toàn có thể triệt tiêu Diệp Viễn đối với mình nhân cứu mạng. Hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy, cho nên từ đó về sau cũng rất ít chủ động cùng Diệp Viễn bắt được liên lạc. Ngẫu nhiên tại người khác trong thai nghe được cái này Hoa Quốc tiểu tử, hay là bởi vì mình cái kia bất thành khí nữ nhi, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn thấy thường thường không có gì lạ ngư dân tiểu tử, vậy mà thần kỳ cùng kia thần bí hoang nguyên khoa học kỹ thuật có liên hệ. Hồi tưởng lại lúc trước mình tự mình đi ngư loan đảo thời điểm chẳng cảnh, chính A Mi đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù hắn lại không muốn thừa nhận, sự thật liền bày ở trước mắt, dù là hắn không muốn tin tưởng đều không được. Lúc trước mình trên ngư loan đảo thấy qua tên kia nhìn thường thường không có gì lạ người da trắng trung niên, lại là mình bây giờ muốn gặp đã thấy không đến hoang nguyên khoa học kỹ thuật lão bản. Nhi hắn còn nhớ rõ lúc trước Diệp Viễn giới thiệu với hắn hoang nguyên khoa học kỹ thuật lúc mình khinh thường tâm tình, cùng tâm tình vào giờ khắc này lại là một chút so sánh, đúng là mẹ nó hối hận muốn chết. Dựa theo thời gian tiết điểm đi lên suy tính, lúc trước hoang nguyên khoa học kỹ thuật mới chỉ là một nhà vừa mới cất bước công ty nhỏ. Nếu như lúc kia mình đầy đủ coi trọng này nhà công ty, hoặc là nói mình có thể đầy đủ coi trọng trước mắt vị này người trẻ tuổi, đây chẳng phải là lúc trước mình còn có nhập cổ phần cơ hội. Thật sự là hối hận thì đã muộn. Ngẫm lại một cái có thể nhập cổ phần thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công ty cơ hội liền bày ở trước mặt mình, nhưng lại là bị mình hoa lệ không thèm đếm xỉa đến. A Mị thật hối hận ruột đều thanh niên. Diệp Viễn là không biết giờ phút này A Mị nội tâm trò nhiều như vậy. Nếu để cho hắn biết A Mị ý nghĩ, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường nói một câu: nghĩ mù tâm của ngươi. Đừng nói lúc trước cũng chỉ là một cái trùng hợp để A Mị cùng Luân Nạp Đức gặp nhau. Coi như hoang nguyên khoa học kỹ thuật tại cất bước giai đoạn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu tư hoặc là nhập cổ phần loại ý nghĩ này. Không phải liền là tiền sao? Cùng lắm thì mình vất vả một chút, đi Thái Bình Dương chuyển lên một vòng. Không được nữa, còn không phải có Lạp Tư Duy ra tư cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn máy rút tiền ở đây sao? Lấy Diệp Viễn cái này một thân bản sự muốn làm tiền thật đúng là không phải việc khó gì. Chỉ là không biết nếu như hắn thật như vậy bình thường xuất nhập sòng bạc, có thể hay không bị hắn thành công đạt được hắn muốn có được chính là. Hai người đương nhiên không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Thời khắc này A Mì, trong lòng cũng còn mang theo một tia thấp thỏm, đây cũng là hắn lần này nhìn thấy Diệp Viễn nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Không có vấn đề, ta tin tưởng Luân Nạp Đức tiên sinh cũng rất chờ mong cùng ngài lần này gặp mặt. Diệp Viễn chỉ dùng vài giây đồng hồ, liền cấp ra chính xác trả lời chắc chắn. Dù sao lúc trước giới thiệu Luân Nạp Đức cho A Mì, cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới tập sự tình. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn lại thế nào khả năng thời khắc nhớ ở trong lòng. Nếu như không phải A Mì nghe được hoang nguyên khoa học kỹ thuật cái tên này quen thuộc, lại từ nữ nhi trong miệng biết được này nhà công ty cùng Diệp Viễn quan hệ, hắn cũng sẽ không nhớ lại, ban đầu ở cái kia Hoa Quốc nhỏ ngư đảo bên trên, còn gặp qua như thế một công ty lão bản. Thật coi lớn muốn liếng đầu góc là máy tính đâu. Lâu như vậy sự tình, hắn còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Phải biết lấy Á Mỹ thân phận, mỗi ngày hội kiến người thời gian đều là muốn lấy phút đến tính toán. Hắn căn bản không có khả năng nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ bất quá Diệp Viễn nơi đó có chút đặc thù, nhiều lấy tại nữ nhi nhắc nhở, cùng trợ lý trợ giúp phía dưới, hắn mới nhớ tới chuyện này. Không phải cứ dựa theo Á Mỹ công việc hiệu suất, chỉ gặp mặt qua một lần thương nhân, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhi Diệp Viễn sở dĩ thông khoái như vậy liền đáp ứng xuống tới Á Mỹ thỉnh cầu, đương nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Cái này cùng quan hệ của hai người không quan hệ. Dù sao hắn thấy, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật muốn phát triển, liền tránh không khỏi tiếp xúc những này truyền thống gia tộc thế lực. Trước đó là bởi vì chính mình cánh chim còn chưa đủ đầy đặn, sợ không cẩn thận bị những này uy tín lâu năm gia tộc nhớ thương, từ đó ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lực lượng đủ, cũng sẽ không lo lắng những gia tộc này uy hiếp đã dạng này. Vì cái gì không thể từ cùng Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc hợp tác bắt đầu? Lá, quá cảm tạ ngươi, ta tùy thời đều có thể bay hướng Hoa Quốc. Về phần thời gian, lấy Luân Nạp Đức tiên sinh thời gian là chuẩn. A Mỹ tư thái bày rất thấp, không có cách, ai bảo mình có việc cầu người đâu. Dù sao lần này đàm phán đối với Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc vô cùng trọng yếu, có chút lĩnh vực Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quả thực là dẫn trước thời đại này. Nếu như nhà mình xí nghiệp lấy không được trao quyền, kia tại sức cạnh tranh phương diện liền muốn lạc hậu, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Vì không bị người cạnh tranh siêu việt, làm đại cổ đông hắn chỉ có thể ăn nói khép nép đi gặp một lần cái kia tên phiếu Luân Nạp Đức gia hỏa. Vốn cho là cái này ngư dân sẽ đưa ra một chút điều kiện trao đổi, nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là Diệp Viễn đáp ứng sẽ như vậy thông khoái. Từ Diệp Viễn kia vẻ mặt nhẹ nhõm ở trong, A Mỹ đọc hiểu rất nhiều. Gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng năng lượng còn muốn lớn. Từ đó suy đoán ra, hắn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật vị đồng sự kia giải quan hệ cá nhân, hẳn là phi thường không tệ. Không phải hai người sẽ không ở Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cất bước giai đoạn, liền quen thân không phải. Mặc kệ A Mỹ ở chỗ này làm sao não bổ đều không có nghĩ qua Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sẽ là Diệp Viễn sản nghiệp. Không chỉ có hắn không dám nghĩ như vậy, liền ngay cả Diệp Viễn có thể hay không nhập cổ phần Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, hắn đều không có đi cân nhắc qua. Nói đùa, một nhà thị giá trị vượt qua mấy chục tỷ, có khả năng tại trong vòng 2 năm đạt tới 100 tỷ mệ kim công ty, sẽ có cái này tiểu ngư dân cổ phần. dù là thời khắc này A Mỹ lại thế nào coi trọng Diệp Viễn đều không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Phải biết đừng bảo là đại cổ đông, cho dù là chỉ có không phải mấy phần trăm. Hắn thấy, nếu quả như thật có thể làm được như thế, cũng không có khả năng chỉ là một cái ngư dân, đây cũng là Diệp Viễn cao minh địa phương. Rất nhiều người thậm chí nghĩ tới hắn có thể hay không nhập cổ phần Hoa Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật, nhưng vừa nghĩ tới hắn giờ phút này chính tập sự nghiệp, liền khuyên lui rất nhiều người, trong đó liền bao quát Triệu Hứa hai nhà. Bọn hắn mặc dù biết Hoa Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Luân Nạp Đức cùng Diệp Viễn quan hệ cá nhân rất không tệ, thế nhưng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Dù sao một nhà như thế đại thể lượng khoa học kỹ thuật công ty cổ đông, không nói phú khả địch quốc nhưng cũng không thể còn cả ngày khổ ha ha ra biển a. Có thể nói Diệp Viễn cử chỉ vô tâm, vậy mà thành hắn màu sắc tự vệ tốt nhất, đây cũng là rất nhiều người dù là biết rõ hắn cùng Hoa Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật quan hệ không tệ, nhưng cũng không có đến quấy rối hắn nguyên nhân. Nếu như Hoa Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật thân phận cổ đồng bị người tập thực, tin hay không mỗi ngày đi Bình Hải quấy rối Diệp Viễn người, liền có thể để hắn cảm nhận được cái gì gọi là ở tại Thâm Sơn có người thân ở xa sự thật này. Dù sao cũng là người làm ăn đàm tốt, qua một thời gian ngắn đi Hoa Quốc gặp Luân Nạp Đức về sau, A Mỹ liền đứng dậy cáo từ đầu tiên, người đây hoàn toàn chính xác lại A Mỹ sự vụ bận rộn sự thật tại. Có thể đột nhiên cải biến hành trình, tới gặp thấy một lần Diệp Viễn, đã là hắn toàn bộ đoàn đội có thể vì hắn gạt ra lớn nhất không gian. Nếu như còn muốn uống Diệp Viễn nơi này lãng phí hơn mấy cái giờ, vậy hắn tiếp xuống hành trình cơ hồ muốn bị toàn bộ xáo trộn chưa hề. Phải biết, hắn tiếp xuống thực còn muốn uống Hát Châu mấy cái tiểu quốc nước thủ gặp mặt hành trình ở trong đó. Cho dù là tiểu quốc, đó cũng là nước thủ không phải. Cũng không phải ngươi một cái thương nhân tùy tiện có thể bổ câu a. Lại tiếp theo chính là Địch Lai rõ ràng là lại tả nói muốn đơn độc cùng Diệp Viễn trò chuyện. Làm lão hổ Li Ami, lại thế nào nhìn không ra, chỉ là trở ngại mặt mũi của mình. Cùng chính mình đồng dạng cùng Diệp Viễn quen biết nguyên nhân này, hắn mới có thể cùng Địch Lai đồng hành, cùng Diệp Viễn ở chỗ này gặp mặt. Chuyện bây giờ đã thỏa đàm, cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Dù sao còn muốn lưu lại một chút thời gian cho Địch Lai không phải. Dù là Địch Lai chỉ là cái vương tử, nhưng Á Mỹ lại là rõ ràng đây chính là đặc xa người thừa kế thứ nhất vương tử. Người ta cũng là rất bận rộn có được hay không? Nghĩ đến một cái gấu nhân quả gia tộc cổ xưa người nói chuyện, cùng một cái đặc xa vương tử đều muốn kết giao cái này ngư dân. Á Mỹ bản án hạ một cái quyết định, đó chính là không đang ngăn trở nữ nhi của mình cùng Nam Hải này kết giao, đưa tiễn Á Mỹ, Diệp Viễn cùng Địch Lai lần nữa trở lại gian phòng rộng rãi. Giờ phút này không biết là Địch Lai cố ý, vẫn là nói hắn bình thường liền không thích nhiều người không khí. Giờ phút này trong phòng ngoại trừ Diệp Viễn cùng hai người bọn họ ngoài, còn lại cũng chỉ có một vị nhìn 27-28 tuổi thiếp thân thư ký. Nói là thư ký, Diệp Viễn lại tại trên người người đàn ông này cảm nhận được loại kia chỉ có tại Hứa Hàng mấy người trên thân mới có thể cảm nhận được khí chất. Diệp Viễn khả lấy khẳng định, gia hỏa này nhất định là Địch Lai cận vệ, mà đối với Địch Lai cùng mình gặp mặt còn muốn mang một người như vậy, Diệp Viễn cũng không có cảm giác được có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao mình cũng không phải lần thứ nhất cùng gia hỏa này gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt, gia hỏa này phô trương không thể so với lần này lớn. Tính toán xuống tới, giống như lần này là hai người gặp mặt, nhân số ít nhất đến một lần. Diệp Viễn đều có chút hiếu kỳ, sẽ không phải gia hỏa này cũng có việc muốn tìm mình a? Lá, hoan nên ngươi lần nữa đi vào đặc xa. Sau khi ngồi xuống, Địch Lai đầu tiên là khách khí hoan nên Diệp Viễn, hiện lộ rõ ràng mình địa chủ chi ý, ha ha. Khách khí, lần này còn muốn cảm tạ Địch Lai vương tử, nếu không phải ngươi, ta thuyền đánh cá còn muốn đi càng xa đi đạ cảng mới có thể đi vào đi giữ gìn. Diệp Viễn rất khách khí đáp lại nói, không. Lá, lần trước ta liền cùng ngươi đã nói, hai chúng ta là tư nhân giao tình, ngươi có thể xưng hô ta Địch Lai, hay là Ạp Đủ Địch. Địch Lai lần nữa cường điệu hai người quan hệ trong đó, cùng vạch Diệp Viễn trong miệng danh xưng kia hắn rất không hài lòng. Nhìn xem hơi có vẻ khoa trương biểu lộ, Diệp Viễn chân giống nói một câu, ngươi diễn kỹ này, cùng nhỏ thịt tươi không kém cạnh. Tốt ta còn là bảo ngươi Địch Lai tốt. Diệp Viễn buông tay, giả bộ như rất vô tội nói, ha ha, dạng này liền tốt, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Địch Lai nhìn qua rất vui vẻ mà cười cười, đồng dạng hai người nói chuyện bầu không khí cũng khá rất nhiều. Lá, rất cảm tạ ngươi giới thiệu cho ta chiếc xe kia, đơn giản quá huyễn khốc ngươi là không biết, ta những cái kia đệ đệ cùng cái khác mấy cái khu vực Trung Đông vương tử, nhìn thấy ta trước kia chiến xa thời điểm biểu lộ. Nói đến đây, Địch Lai biểu lộ kia là vui vẻ vô cùng, giống như là một đứa bé lại ô yếm đồ chơi, hơn nữa còn đạt được đám tiểu đồng bạn hâm mộ nhan sắc sau loại kia vui sướng. Diệp Viễn chân có chút không làm rõ ràng được những này Trung Đông thổ hào ý nghĩ, những này yêu thích tại Hoa Quốc một cái bình thường đời thứ hai rất phổ biến, giống như là Hứa Hàng, Triệu Hi Thụy, dù là chính là Mục Cường loại này đỉnh cấp một chút đời thứ hai cũng sẽ không làm như vậy a. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người tiếp xuống nói chuyện, hai người từ xe thể thao cho tới sùng vật, lại từ sùng vật cho tới du thuyền, đương Diệp Viễn nói ra trước đó không lâu vừa có bằng hữu đưa cho hắn một chiếc du thuyền sau, Địch Lai biểu lộ cũng có chút cổ quái, lại lấy hiểu rõ mới biết được nguyên lai Âu Dương gia tộc đưa cho Diệp Viễn du thuyền lại chính là bị những này Trung Đông đời thứ hai xưng là thần thuyền kia chiếc. Càng khoa trương hơn giảng, loại này du thuyền bọn hắn những người này cũng đều lại định chế, chỉ là bởi vì du thuyền cần nhân công chế tạo, cho nên trước mắt trên thế giới ngoại trừ Âu Dương gia tộc đưa cho Diệp Viễn kia chiếc ngoài, cái khác cũng đều tại nhà máy giải tiến hành chế tạo, nhanh nhất kia chiếc cũng cần cuối năm mới có thể xuống biển. Có thể nói như vậy, trước mắt Diệp Viễn kia chiếc có thể xưng nó là toàn thế giới duy nhất một chiếc thần thuyền đều không đủ đối với Địch Lai loại này cách nói khuyết đại. Diệp Viễn lại một tia hoài nghi, cái này đến không phải Diệp Viễn cho rằng Địch Lai đang gạt chính mình, mà là dựa theo Âu Dương gia tộc phong cách làm việc, hẳn không phải là loại kia phi thường cao điệu tính cách mới đúng. Không phải lấy Âu Dương gia tộc thể lượng, cũng sẽ không ở Hoa Quốc có rất ít người biết. Lá, ta sẽ nhín chút thời gian lại đi Hoa Quốc một chuyến. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ thể nghiệm một chút Đại Bạch Hào tại Hải Trung biểu hiện. Trời ạ, ngươi danh tự này làm sao như thế? Như thế? Phổ thông. Đối với Diệp Viễn cho du thuyền đặt tên, thật bất lực nhà rảnh. Như vậy cao đại thượng du thuyền, để ra hỏa này cho lên như thế một cái thông tục danh tự. Theo Địch Lai, cái này có chút thật có lỗi của trời. Ngẫm lại mình cho du thuyền đặt tên, Ni Hẹn Đức Hào, kia mới gọi bá khí. Phải biết, Ni Hẹn Đức là Bắc Âu trong thần thoại hải thần. Hắn tại trong truyền thuyết là trưởng quản hải dương, ngư nghiệp cùng tài phú, cũng bị phụng làm hàng hải che chở thần. Ngẫm lại liền bá khí. Nhưng nhìn lại kẻ trước mắt này, Đại Bạch Hào, nghe làm sao lại như vậy? Diệp Viễn cũng không có cách, ai bảo hắn là đặt tên phía đâu? Lần này sở dĩ đặt tên Đại Bạch, còn không phải bởi vì chính mình cùng Âu Dương Mưa San liên hệ, toàn bởi vì Đại Bạch một bộ phim. Hắn dứt khoát không tốt phí đầu óc, trực tiếp liền đem du thuyền đặt tên là Đại Bạch Hào. Cái này khiến lúc ấy biết cái tên này Âu Dương Mưa San đều có loại cảm giác bất lực. Cũng may Âu Dương Mưa San lại tinh dưỡng, cũng không nghĩ Địch Lai ra hỏa này biểu hiện như thế không chịu nổi thôi. Thế nào, danh tự rất phổ thông. Diệp Viễn biết rõ còn cố hỏi mở miệng. Ừm, vô cùng phổ thông. Nếu như không có đăng ký, ta đề nghị ngươi đổi một cái tên. Không nghĩ tới sự tình, Địch Lai thật đúng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu đồng thời cấp ra đúng trọng tâm ý kiến. Được rồi, việc này ta một mực sủng vật danh tự, ta cảm giác rất tốt. Tại Địch Lai trước mặt, Diệp Viễn cũng tú đem cảm giác ưu việt. Cảm giác này rất thoải mái. Chương 1645, Địch Lai chân thực mục đích. Chương 1645, Địch Lai chân thực mục đích đối với mình những cái kia chân quý sủng vật. Diệp Viễn là xưa nay không để ý tại Địch Lai gia hỏa này trước mặt đắc ý. Dù sao cũng là người một đường không phải. Có lẽ đây chính là cái gọi là mùi thối giống nhau. Khó đạo Diệp Viễn sẽ còn lo lắng Địch Lai đi báo cáo mình hay sao? Đừng nói người ta một cái đặc xa vương tử có hay không cái này thời gian rỗi. Liên nói ra hỏa này những cái kia sủng vật cũng không có một cái so với mình những cái kia sủng vật lai lịch tiểu nhân. Sử tử châu Mỹ, hổ đông bắc, báo tuyết, khỉ lông vàng những này liền không nói. Nơi này con nào là ngươi tại Hoa Quốc cảm tưởng? Nhưng những này tại Địch Lai sủng vật trong viên đều là lại phổ biến bất quá. Liên nói ra hỏa này sủng vật vườn con kia dạ vạ tê giác, coi như để Diệp Viễn hâm mộ đều nhanh chảy nước miếng. Dạ vạ tê giác là tê giác thuộc dài nhỏ nhất một loại, cũng là trên thế giới nhất lâm nguy cỡ lớn lục sinh động vật một trong. Bọn chúng nguyên bản phân bố tại Đông Nam Á dạ vạ đảo cùng Tô Môn Đáp Tịch đảo. Nhưng bây giờ chỉ có không đến 100 đầu hoang dại dạ vạ tê giác, còn sống ở Indonesia Trả Hòa Quốc nhà công viên. Dạ vạ tê giác hình thể nhỏ bé, chiều cao hẹn 3-4 mét, vai cao vẹn vẹn hẹn 1.5 gạo, trọng lượng có thể đạt tới 1 tấn tả hữu, đặc thù bao quát một góc chất cứng rắn đơn nhất sừng, trên da có thật nhiều nếp gấp, đầu dài lại miệng bộ vị tại đầu phía dưới. Dạ vạ tê lâm uy lại hai cái nguyên nhân chủ yếu. Một là dạ vạ tê bị đại lượng trùng săn, sừng tê bị coi là quý báo thuốc đông y, lại tại ủy hệ mẹn bị điêu khắc vì chủy thủ tay cầm. Hai là bởi vì dạ vạ tê nơi ở giảm bất cùng phá hư. Dạ vạ tê giác là ăn cỏ tính động vật, chủ yếu lấy lá cây, chồi non, trái cây làm thức ăn. Bởi vì nơi ở phá hư cùng săn trộm, dạ vạ tê giác trước mắt gặp phải cực cao diệt tuyệt phong hiểm. Vì bảo hộ cái này giống loài, rất nhiều tổ chức đã bắt đầu tiến hành bảo hộ công việc, như thành lập tự nhiên bảo hộ khu, tăng cường chấp pháp đả kích săn trộm hành vi chờ. Diệp Viễn đều không nghĩ tới sẽ ở Địch Lai sủng vật vườn nhìn thấy một con chân quý dạ vạ tê. Phải biết cái này đông tây số lượng thực so đại hùng miêu còn ít ỏi hơn, nhưng ai nghĩ được gia hỏa này trong tay liền có một đầu. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không ghen ghét gia hỏa này. Ngẫm lại mình trên đảo cầu cầu cùng hân hân, còn có vừa mới giáng sinh không lâu khải tát, một loại cảm giác ưu việt liền vẫn cứ như sinh. Ngươi đặc xa vương tử lại như thế nào? Ngươi có tiền, có tiền ngươi lại hùng miêu sao? Có tiền ngươi lại đã diệt tuyệt ba ly hồ sao? Ha ha, chớ đừng nói chi là lãnh huyết cái này trên thế giới độc nhất vô nhị sủng vật kiêm hộ vệ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Viễn đang nhìn hướng Địch Lai ánh mắt đều mang một chút thương hại. Kẻ có tiền thật thật thế thảm. Diệp Viễn ác thú vị, cũng sẽ tại Địch Lai bên này mới có thể sinh sôi điểm ấy. Diệp Viễn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây chính là bạn xấu ở giữa mới có thể sinh ra một loại ăn ý a. Địch Lai mới đầu còn tại khoe khoang mình âu yếm sủng vật, nhưng nói thế nào nói, nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt liền thay đổi. Vừa mới còn không phải nói hâm mộ mình dạ vạ tê sao, làm sao hiện tại dùng cái ánh mắt này nhìn mình? Rất nhanh Địch Lai liền nghĩ đến cái gì, sau đó khổ khuôn mặt nói ra: Lá, ngươi biết quốc gia các ngươi đối đại hùng miêu bảo hộ đơn giản quá tốt rồi, ta nghĩ tới vô số loại biện pháp đều không có có thể hợp pháp đạt được nó. Ta thật yêu chết cái kia hàm ra hỏa, ngươi có hay không biện pháp giúp ta làm một con tới? Nói đến đây, Địch Lai lộ ra mỉm cười giảo hoạt: Ta cái lớn cỏ. Diệp Viễn tâm dài chửi mẹ, trên mặt còn mang theo mỉm cười: No, đó là chúng ta quốc bảo, là không thể nào bị tư nhân nuôi nhốt. Nói đến đây còn nhẹ lòng núi bay: Không, ngươi không thì có hai con khả ái như vậy bảo bối sao? Địch Lai cũng không tin Diệp Viễn chuyện ma quỷ, hắn thấy Diệp Viễn ra hỏa này nhất định lại con đường có thể lấy tới. No, không phải như ngươi nghĩ, ta nơi đó thực bảo hộ khu, tại bảo vệ khu lại bảo hộ động vật, đây không phải là rất hợp lý sao? Diệp Viễn nói đến đây còn đưa Địch Lai một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Địch Lai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu: Chúng ta dù là lại bảo hộ khu cũng sẽ không xin đến, đây là không thực tế sự tình. Thực theo ta được biết, quốc gia các ngươi cũng là lại hùng miêu. Diệp Viễn vì đem ra hỏa này ánh mắt từ cầu cầu cùng hân hân trên thân rời đi, nhắc lên hai con sinh hoạt tại đặc xa hùng miêu: Không, đó là chúng ta hướng quốc gia các ngươi thuê, nếu như ta dám làm một chút xíu tổn thương bọn hắn sự tình, phụ thân ta sẽ đích thân giết chết ta. Địch Lai giống như là nói đến cái gì đáng sợ sự tình, Khoa Trương xua tay cho biết cái này nổi hắn cũng không dám lưng. Diệp Viễn không hiểu rõ lắm đặc xa tình huống bên này, cho nên có chút trò đùa, hắn cũng chỉ là điểm đến là dừng. "Tốt, không cùng ngươi nói giỡn, thực ngươi muốn có được thuộc về mình Hùng Miêu, tha thứ ta bất lực. Hôm nay ngươi đem ta đưa đến nơi này, hẳn là sẽ không chỉ là muốn Hùng Miêu loại chuyện này a. Ta nghĩ ngươi làm đặc xa vương tử, còn không có tất yếu vì loại này không có khả năng hoàn thành sự tình đến rút ra thời gian quý giá tới gặp ta. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì?" "Ta thân yêu bằng hữu." Diệp Viễn đương nhiên nhìn ra địch lai lần này tìm mình nhất định là có chuyện, cho nên hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này ở chỗ này nói nhăng nói cuội. Trên thuyền nhưng còn có nhiều người như vậy chờ đợi mình trở về đâu. "Lá, ngươi quá không thể yêu, chúng ta làm bằng hữu, chẳng lẽ liền không thể trò chuyện một chút cảm thấy hứng thú sự tình?" Địch Lai dùng rất khoa trương biểu lộ, thuyết minh xem hắn cũng không am hiểu sự tình. Nhi loại này tương phản cảm giác, lại làm cho Diệp Viễn một chút cũng cảm giác không thấy không hài hòa. Có lẽ đây chính là năng lực của người này a. Diệp Viễn tâm dài thế là nghĩ đến, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ rất vẻ mặt vô tội nói ra. "Kia là ta suy nghĩ nhiều, xem ra ta vẫn là không hiểu rõ ngươi." Nói, còn mở ra hai tay, biểu thị mình là vô tội. "Không, Lá, làm bằng hữu, ngươi vẫn là hiểu rất rõ ta." Địch Lai ở thời điểm này, lại vừa cười vừa nói. Diệp Viễn nhìn xem gia hỏa này muốn ăn đòn mặt, thật muốn một quyền đánh tới. Hắn là không có cách nào lý giải loại này Trung Đông hài hước. Hắn thấy, so nước Mỹ hài hước càng thêm khó mà để hắn lý giải. "Lá, còn nhớ rõ lần trước ngươi đưa cho ta cây kia quyền trượng sao?" Diệp Viễn nghe được Địch Lai hỏi thăm, nhẹ gật đầu, sau đó cải chính. "Đó là ngươi trong tay ta mua quyền trượng, cũng không phải là ta đưa cho ngươi, điểm này phi thường trọng yếu." Diệp Viễn nói xong, cũng không vội tại hỏi đối phương vì cái gì thời gian này sẽ nhắc lên loại chuyện này, mà là cười nhìn về phía đối phương. Hắn biết đã Địch Lai đã đem chủ đề cho tới cái này phía trên. Vậy kế tiếp sự tình, tin tưởng cũng sẽ không để mình chờ quá lâu, đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế, Địch Lai nói thẳng ra lần này mình gặp Diệp Viễn chân chính ý đồ đến. "Lá, ta biết, ngươi nhất định còn có thể giúp ta tìm kiếm được tương tự bảo vật. Phụ thân ta sinh nhật lại nhanh đến, ta muốn tiến hắn một kiện phù hợp tâm ý của hắn Đông Tây. Ngươi hiểu được, ta mặc dù bây giờ là thứ nhất thuận vị vương tử, nhưng phụ thân ta nhi tử cũng không chỉ ta một cái. Làm bằng hữu ngươi muốn giúp ta không phải sao?" Nghe Địch Lai, Diệp Viễn trực tiếp nhả danh nói. "Ngươi thật coi ta là Mạc Kim giáo úy đâu?" "Lá, chuyện gì Mạc Kim giáo úy?" Nghe rất thần thánh dáng vẻ, Địch Lai rất mờ mịt nhìn về phía Diệp Viễn, đối với hắn trong miệng từ ngữ này, hắn là phi thường lạ lẫm. Hắn cho dù lại hiểu rõ Hoa Quốc, cũng không có khả năng đối tiểu thuyết mạng có hiểu biết, cho nên chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết chức nghiệp, hắn đương nhiên là chưa nghe nói qua. "Những này không cần thiết giải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, loại kia tượng trưng cho toàn lực trang sức, ta cũng không có. Lần trước cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới giúp ngươi lấy được, hiện tại ta thật không có cách nào." Diệp Viễn sẽ không có những cái kia Đông Tây. "Dĩ nhiên không phải, nhưng có, không có nghĩa là loại kia vật phẩm liền có thể tùy tiện đưa ra ngoài, cho dù Địch Lai là giá cao thu mua, Diệp Viễn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Phải biết, một số thời khắc, một thanh tượng trưng cho toàn lực vật phẩm, hắn tại một số phương diện giá trị, thực thường thường sẽ lớn hơn hắn tự thân giá trị mấy lần. Vì cái gì Hoa Quốc 12 đầu thú như vậy đáng tiền? Thật sự cho rằng hắn lớn đến mức nào lịch sử giá trị, hay là hắn bản thân có cái gì giá trị?" "Sai, vậy cũng là có chút không tốt giáp tâm người ác ý lẫn lộn lên. Nhưng mục đích của những người này là cái gì? Bọn hắn còn không phải muốn để Hoa Quốc tốn giá cao, mua về cái này tượng trưng cho sỉ nhục Đông Tây. Như quả Diệp Viễn học theo, kia tin tưởng có ít người sắc mặt cũng sẽ rất khó coi mới đúng." Diệp Viễn vội vàng ở trong lòng âm thầm lắc đầu, xua đuổi đi cái này to gan ý nghĩ. Nhi cùng lúc đó, còn tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng 404 đại thần tuyệt đối không nên biết mình ý nghĩ này. "Lá, thật không có cách nào sao? Ta có thể dùng bất luận cái gì ô yếm sủng vật cùng ngươi đổi lấy như thế vật phẩm, cho dù là dạ vạ tê cũng có thể." Địch Lai hiểu rất rõ Diệp Viễn, hắn nhưng là biết đạo Diệp Viễn lần trước tại nhìn thấy dạ vạ tê lúc kia con mắt sáng lên biểu lộ, cũng là ánh mắt ấy Địch Lai mới xác định Diệp Viễn cùng hắn là người trong đồng đạo. "Đừng dùng loại phương thức này dụ hoặc ta, dù là ngươi đưa cho ta, ta cũng không có cách nào đem hắn mang về tổ quốc của ta không phải sao?" Diệp Viễn mở ra tay, có chút buồn bực nói. Nếu có biện pháp, hắn thật là có khả năng ở trong không gian tìm kiếm một chút mình không thích hoàng quyền trang sức, dùng để đổi lấy Địch Lai trong nhà đầu kia dạ vạ tê giác. Thực năng biết đó căn bản không có khả năng, cho dù mình xách về đi, cũng không có cách nào giữ lại ở, trừ phi mình một mực tại không gian dài nuôi hắn. Nhưng mà ai biết Địch Lai gia hỏa này lúc nào sẽ đi Ngư Loan đảo, đến lúc đó người ta muốn nhìn tê giác, mình sẽ làm thế nào? Cho nên loại chuyện này vẫn là bất làm tốt. "Vậy được rồi, dù sao chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không để cho bằng hữu của ta khó xử." Địch Lai giả bộ như rất buồn bực bộ dáng nói. Diệp Viễn còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy quá khứ, vừa muốn mở miệng chuẩn bị cáo từ thời điểm, ai nghĩ đến Địch Lai gia hỏa này vậy mà bất an xáo lộ ra bài, vậy mà lại nói ra một cái yêu cầu. "Kia Lá, ngươi có thể giúp ta tại Luân Nạp Đức nơi đó mua được một chút dầu thô phân giải dược thế sao?" Nói xong những lời này sau, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được Địch Lai đáy mắt chỗ sâu một màn kia cực độ khát vọng, nhưng đồng dạng cũng là Địch Lai, lại làm cho Diệp Viễn có chút ngẩn ra tại nguyên chỗ. Đây là cái gì cực hạn thao tác? Một cái sinh dầu nước vậy mà muốn lấy tới dầu thô khắc tinh, cái này ni mã cùng chuột đi cửa hàng mua thuốc diệt chuột khác nhau ở chỗ nào? Muốn chết cũng không phải chơi như vậy a. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Địch Lai có phải hay không muốn dùng cái này đến uy hiếp phụ thân hắn đem vương vị chuyển cho hắn. Không phải ra hỏa này làm kia Đông Tây làm gì, bất quá vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, Diệp Viễn cũng không thể đồng ý Địch Lai loại này thỉnh cầu. Phải biết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật loại kia phân giải dược tề, đối với dầu thô nước tới nói, không thua gì HD tồn tại. Nếu không cẩn thận bị một ít người lợi dụng, Kia đối những này sinh dầu nước tới nói, đơn giản chính là một trận tai nạn, đây cũng là hoang nguyên khoa học kỹ thuật hạch tâm nhất Đông Tây. Hạch tâm đến ngoại trừ Diệp Viễn cùng Luân Nạp Đức, liền không có người tại chạm qua cái này Đông Tây. Bọn hắn rất rõ ràng cái này Đông Tây nguy hại lại bao lớn. Cũng có thể nói, loại này phân giải dược thể, hoàn toàn chính là hoang nguyên khoa học kỹ thuật uy hiếp những này sinh dầu nước đòn sát thủ cuối cùng. Cái này Đông Tây Diệp Viễn lại thế nào khả năng đồng ý bán ra? Trước đó vì giải quyết nước Mỹ dầu thô tiết lộ, Luân Nạp Đức mới mạo hiểm bán ra một lần loại dược thể này. Không nói trước kia Đông Tây bị hoang nguyên khoa học kỹ thuật bán đi giá trên trời, liền chỉ nói hoang nguyên khoa học kỹ thuật lấy được gần hình chỗ tốt, cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Nhưng cho dù dạng này, Diệp Viễn đều không nghĩ tới, để loại thuốc này trở thành hoang nguyên khoa học kỹ thuật vơ vét của cải công cụ. Sở dĩ muốn bán cho nước Mỹ, kia hoàn toàn là bởi vì lần kia dầu thô tiết lộ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Một cái xử lý không tốt, đơn giản nửa cái Thái Bình Dương đều sẽ nhận ô nhiễm. Làm một ngư dân, Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng mắt thấy toàn làm tinh lớn nhất đại dương, cứ như vậy xa vào đến ô nhiễm ở trong. Hắn lúc này mới sẽ mạo hiểm xuất ra dược tế nguyên nhân. Nhưng bây giờ địch lai vô duyên vô cớ liền chuẩn bị, từ hoang nguyên khoa học kỹ thuật nơi này mua được một chút loại dược tế này. Vô luận ra ngoài cái gì cân nhắc, hắn là kiên quyết không có khả năng đồng ý thực mình lại không biện pháp tỏ thái độ. Dù sao người ở bên ngoài nhìn tới, hắn cũng chỉ là ngoại nhân, căn bản không có khả năng đi giúp hoang nguyên khoa học kỹ thuật quyết định không phải. Thế là hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem địch lai. Trực nhìn địch lai ánh mắt có chút chôn tránh sau, mới mở miệng nói ra: "Sự tình ta có thể giúp ngươi truyền đạt, nhưng ta không nhận vì nhị lớn bao nhiêu hy vọng." "Vì cái gì?" Địch lai rất khẩn trương mà hỏi. Hắn nhưng là quá muốn biết đến loại dược tề này. Mặc dù bọn hắn là sinh dầu nước không giả, thực cùng bọn hắn lại mâu thuẫn những cái kia, cũng đồng dạng là sinh dầu nước. Nếu nắm trong tay của mình loại thuốc này, tin tưởng tại rất nói chuyện nhiều phán thời điểm, đều sẽ nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng. Dạng này hắn người thừa kế này vị trí, coi như tập càng ổn. Thậm chí thật sự có một ngày mình ngồi lên quốc vương ỷ vào trong tay dược tề đem đặc xa đưa đến sử thượng mạnh nhất cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn mới rất khẩn trương lần giao dịch này. Vì giao dịch này, hắn còn học xong Hoa Quốc binh thư bên trong trước giường sau ức. Thật không nghĩ đến Diệp Viễn lại cấp ra đáp án này, đây đương nhiên là hắn không muốn nhất nghe được đáp án. Cho nên hắn căn bản cũng không có che giấu thất vọng của mình. Hơn nữa còn không chút nghĩ ngợi hỏi ra. Bởi vì theo ta được biết, hoang nguyên khoa học kỹ thuật loại thuốc này phối trộn suất tương đương thấp, mà lại đến nguy mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nói, ta không cho rằng hoang nguyên khoa học kỹ thuật sẽ đem trong tay kia ít đến thương cảm dược tề sẽ phân ra một bộ phận bán đi. Ngươi cũng biết, cái này Đông Tây không chỉ có giá cả đắt đỏ đối với hoang nguyên khoa học kỹ thuật tới nói, cũng là phi thường lại ý nghĩa trọng yếu. Nói đến đây, Diệp Viễn cho địch lai một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Chính là bởi vì lại loại thuốc này, cho nên hoang nguyên khoa học kỹ thuật một năm qua này, tại từng cái sinh dầu quốc đô nhận được không tầm thường lễ ngộ. Cho dù là có vài quốc gia nguyên thủ, đãi ngộ đều không nhất định cao hơn Luân Nạp Đức. Chớ đừng nói chi là hoang nguyên khoa học kỹ thuật một ít sản phẩm. Tại những quốc gia này càng là một đường đèn xanh, đây chính là tay cầm đại sát khí chỗ tốt. Chương 1646, Tống Nhiễm kiên trì. Chương 1646, Tống Nhiễm kiên trì. Nghe Diệp Viễn sau địch lai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhi chẳng diện, lại là xa vào đến yên tĩnh ở trong. Hai người ai cũng không nói gì. Diệp Viễn chỉ là yên lặng quan sát xem địch lai kia âm tình bất định biểu tình biến hóa. Nhi địch lai nhưng cũng không hề tưởng tượng như vậy thất lạc. Tại lăng thần sau một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, vô cùng trịnh trọng nói ra: "Lá, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Dù là thật không thành ta cũng sẽ rất cảm kích ngươi." Diệp Viễn tâm bên trong thở dài. Hắn biết loại này Đông Tây, đối với địch lai loại người này đơn giản quá có lực hút. Không có khả năng bởi vì chính mình một hai câu liền bỏ đi đối loại thuốc này ngấp nghé. Thực hắn cũng không có cách nào. Bán đi, đó là không có khả năng. Cho dù là lần trước bán cho nước Mỹ thời điểm, cũng là Luân Nạp Đức tự mình chạy một chuyến, chỉ là trợ giúp bọn hắn dọn dẹp dầu thô ô nhiễm, cũng không có trực tiếp để dược tề rơi vào đến trong tay đối phương. Bởi vì nói câu không dễ nghe theo người khác dược tề, kỳ thật chính là một loại khoa học kỹ thuật nạn nổ trùng. Bọn hắn là lấy thôn phệ dầu thô làm thức ăn. Một khi không có dầu thô, bọn hắn sẽ rất nhanh chết đi. Nhưng loại này Đông Tây một khi rơi vào đến người hữu tâm trong tay, chỉ cần cung cấp đầy đủ dầu thô cho chúng nó, bọn chúng liền có thể sống sót thời gian rất lâu, thậm chí sinh sôi ra biến dị giống loài, cũng không phải không có khả năng. Diệp Viễn Khả sẽ không để cho loại này không thể khống sự tình phát sinh. Một khi bởi vì chính mình sơ sẩy, khiến cho Lam Tinh bên trên dầu thô cự giảm, vậy mình thật sai lầm lớn. Người khác không rõ ràng nó đáng sợ bao nhiêu, nhưng Diệp Viễn lại là biết đến. Chỉ cần một dọn, một mảnh dầu thô nơi sản sinh, liền sẽ khô kiệt. Cái này nếu là rơi xuống kẻ dã tâm trong tay, nói không chừng Lam Tinh như vậy tiến vào dầu thô hoảng cũng không phải không có khả năng. Hiện tại mặc dù có rất nhiều kiểu mới nguồn năng lượng thay thế dầu thô, nhưng dầu thô tại một ít lĩnh vực vẫn là ắt không thể thiếu. Nhiều khi một khi đã mất đi dầu thô loại này làm động lực nguồn năng lượng vật tư, rất nhiều phương diện kia là muốn lạc hậu, đây cũng là Diệp Viễn đối với loại này nạ nổ trùng cực kỳ thận trọng nguyên nhân. Bất quá đã địch lai đem sự tình đều nói đến phân thượng này, hắn đương nhiên sẽ không làm cái này ác nhân. Dù sao bên ngoài cũng không phải mình không chịu bán Đông Tây cho hắn không phải. Xem ra cái này nổi, còn cần Luân Nạp Đức cho hắn lưng mới được. Về phần hoang nguyên khoa học kỹ thuật có thể hay không bị rất nhiều người nhằm vào, Diệp Viễn lại là không có chút nào lo lắng. Bởi vì rất nhiều hoang nguyên khoa học kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật đều nắm giữ tại mình đám kia người máy trong tay. Nhi bọn hắn sẽ định thời gian thông qua đinh nhị, đem một vài tuyệt mật tư liệu mang về đến mình không gian. Nói cách khác, trừ phi có người có thể tiến vào Diệp Viễn không gian, không phải hoang nguyên khoa học kỹ thuật hạch tâm cơ mật, là sẽ không tiết lộ bí mật. Về phần nhằm vào hoang nguyên khoa học kỹ thuật, kia Diệp Viễn liền càng thêm sẽ không lo lắng. Chỉ cần Luân Nạp Đức tại, hoang nguyên khoa học kỹ thuật dù là đổ, còn sẽ có hỏa tinh khoa học kỹ thuật, lam tinh khoa học kỹ thuật, thổ tinh khoa học kỹ thuật. Huống chi Luân Nạp Đức cùng còn lại mấy cái bên kia người máy điểm khác biệt lớn nhất. Ngay tại ở cái khác người máy, tại khóa chặt chương trình về sau, chỉ có một lần cải biến bề ngoài thiết lập. Nhi Luân Nạp Đức lại có thể tùy thời cải biến mình bề ngoài, cũng không có số lần hạn chế, đây cũng là Diệp Viễn căn bản không lo lắng Luân Nạp Đức về sau không cách nào trưởng khống công ty mới lòng tin. Thật muốn Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì bắt đầu từ số không mới mở một nhà tốt. Cho đến lúc đó, Luân Nạp Đức biến hóa dung mạo, có thể lần nữa tới qua. Tốt ta, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt điều thỉnh cầu này. Diệp Viễn giả bộ như bị Địch Lai đả động bộ dáng, rất bất đắc dĩ đồng ý hạ Địch Lai yêu cầu này. Cảm ơn ngươi. Lá, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Địch Lai nắm thật chặt Diệp Viễn tay. Nhìn ra được, hắn giờ phút này rất là kích động. Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ để che giấu mình bất đắc dĩ. Cùng Địch Lai chung tiếng cơm trưa về sau, Diệp Viễn bị Địch Lai tự mình đưa về đến thuyền đánh cá. Mà khi hắn trở lại thuyền đánh cá thời điểm, nhìn thấy thuyền viên đoàn ngay tại hướng trong khoang thuyền vận chuyển xem các loại vật chất. Khá lắm, nhiều như vậy đông tây, nhìn Diệp Viễn đều có chút quá mắt. Kia từng dương đồ trang điểm, túi sách, quần áo, lạc đà xương cốt trang sức, thảm treo tường, áo choàng, loan đao, hương liệu. Đây đều là ở đâu ra? Diệp Viễn lạp ở nâng lên một dương đồ trang sức, đang hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến Vưu Chí Dũng hỏi. Lão đại, người trở về rồi. Vưu Chí Dũng nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta hỏi ngươi đâu, những này đông tây ở đâu ra? Đây đều là người Vương tử kia phái người đưa lên thuyền nói là lễ vật cho ngươi. Vưu Chí Dũng trừng lớn mắt, một bộ ngươi không biết sao dáng vẻ trả lời. Hai người đang nói chuyện thời điểm, Mã Hoa gia hỏa này không biết lúc nào liền bu lại. Lão đại, nhìn xem người ta Vương tử, xuất thủ chính là hai mươi mấy cái dương lễ vật. Ngươi cái này cũng dùng không hết ta. Nhìn xem gia hỏa này nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Diệp Viễn liền biết hắn suy nghĩ gì. Có dám cứ thả. Cái kia, nghe nói đặc xa hương liệu rất tốt, ta muốn làm điểm trở về cho ta muội tử. Mã Hoa khó được không có ý tứ. Cái này khiến Diệp Viễn đông cảm giác tâm tình sáng khoái vô cùng. Đi, mỗi người thích gì liền tự mình chọn, ta lại dùng không được nhiều như vậy. Mặc dù Diệp Viễn còn không quá quen thuộc vị vương tử này, động một chút lại tặng quá cách làm, nhưng nhìn trước mắt kia to to nhỏ nhỏ mười mấy cái dương, cũng là trở nên đau đầu. Cái này nếu là chuyển về nhà, cũng không biết mình phải dùng bao lâu. Vừa vặn cho thuyền viên đoàn phân một chút, cũng coi là giúp mình tiêu hóa đi. Cùng hai người lại hàn huyên vài câu, Diệp Viễn liền thấy đứng tại bong tàu bên trên ngắm phong cảnh Tống Nhiễm. Hắn đành phải vỗ vô Mã Hoa bả vai, sau đó hướng về Tống Nhiễm bên kia đi đến. Thật nghĩ kỹ, lại cập bờ liền muốn một tuần sau, ngươi thật không có tất yếu như thế miễn cưỡng chính mình. Diệp Viễn đứng sau lưng Tống Nhiễm, có chút bất đắc dĩ nói, trước kia làm sao không nhìn ra nữ nhân này tính cách lại như thế cố chấp đâu. Mình cùng hắn trao đổi mấy lần, kết quả đều là không công mà lui. Ta đã nhanh thích hướng loại này trên biển sinh sống, kỳ thật ta không có ngươi thấy yếu ớt như vậy. Tống Nhiễm linh động thanh âm từ trong miệng hắn nói ra, để Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Tổng không đến mức đem nàng cưỡng ép ném thuyền a, nhưng nhìn lấy nàng cái kia còn có chút tiểu thụy gương mặt, Diệp Viễn là thật không biết nói cái gì cho phải. Lại cần thiết này sao? Cũng không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, sau đó yên lặng hướng về khoang điều khiển đi đến. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Tống Nhiễm xoay người nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong kia tránh co lại không chừng ánh mắt, chỉ có chính nàng mới lý giải đi, người sao phải khổ vậy chứ. Lúc này cách đó không xa lời nói để Tống Nhiễm từ trong trầm tư tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, không phải Ngụy Hoa còn có thể là ai? Ngụy lão sư, lần này xin lỗi rồi, để ngươi theo giúp ta ở trên biển chịu tội. Tống Nhiễm ấy này nói, nhưng đối với Ngụy Hoa những lời kia, nàng nhưng không có làm ra đáp lại. Ngụy Hoa làm sao có thể không rõ Tống Nhiễm điểm tiểu tâm tư kia? Trước đó hắn còn thuyết phục nước Tống Nhiễm, nhưng theo những ngày này trên thuyền sinh hoạt, hắn cũng coi là đã nhìn ra, Diệp Viễn căn bản cũng không phải là gỗ gì, mà là tại cố ý đang tránh né Tống Nhiễm. Cái này đã ở ngoài sáng hiển cực kỳ, có thể để hắn có chút bận tâm chính là, Tống Nhiễm nha đầu này lại là có chút càng lún càng sâu ý tứ, thậm chí có đôi khi hắn đều sẽ hỏi mình. Có phải hay không tự mình làm sai không nên cổ động nha đầu này lớn mật truy cầu Diệp Viễn. Người ta Diệp Viễn rõ ràng là nhìn ra nha đầu tâm tư, vẫn như trước bày ra loại thái độ này. Cái này còn nói rõ không là cái gì sao? Nguyên bản lần này Diệp Viễn tìm tới hai người, thuyết phục bọn hắn tại đặc xa chuyển cơ bay trở về Hoa Quốc. Hắn làm miệng đầy đáp ứng, nhưng kết quả không nghĩ tới, Tống Nhiễm nha đầu này lại một ngụm từ chối rơi mất. Cái này khiến Ngụy Hoa không thể không lo lắng Tống Nhiễm tâm thái. Hai người tuyệt đối đừng cuối cùng ngay cả bằng hữu không có tập. Như thế cũng không phải hắn muốn gặp được. Liên bầu không khí đột nhiên ngưng kết đồng thời, một tiếng to do còi hơi vang vọng toàn bộ bến cảng. Theo tiếng còi hơi vang, cá heo trắng hào chậm rãi khởi động. Ngụy Hoa thấy cảnh này, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Sau đó giống như Diệp Viễn, lắc đầu quay người rời đi. Hắn biết, lúc này mình nói thêm gì nữa đều đã vô sự vô bổ. Muốn đi tới, chỉ có thể dựa vào nha đầu chính mình. Bởi vì Tống Nhiễm sau cùng của tưởng, cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy á lịch sân đại. Thế là hắn ở sau đó trở về địa điểm xuất phát quy hoạch dài, làm một chút điều khiển tinh vi. Dự tính cần 15 ngày mới có thể trở về Lam đảo cá heo trắng hảo. Cũng không có dựa theo kế hoạch đã định tiến lên, mà là lựa chọn ngắn nhất đường thuyền trở về địa điểm xuất phát. Cứ như vậy đối với trên thuyền ngư hoạch tổn thất cũng có chút lớn, nhưng Diệp Viễn vì có thể sớm ngày trở về, cũng không quản được nhiều như vậy. Cùng lắm thì mình lại trở về hàng thời điểm xuất thủ mấy lần. Tổng không đến mức để thuyền đánh cá không chạy chính là. Nguyên bản thuyền đánh cá hành xử ra Hồng Hải, làm sao đều muốn đi Tác Mã Lý hải vực tiến hành đánh bắt làm việc, đừng nhìn Tác Mã Lý bên kia hải tặc hành hành. Nhưng trong này ngư hoạch là thật phong phú, đây cũng là rất nhiều thuyền đánh cá, biết rõ bên kia hải tặc hung hăng ngang ngược, cũng muốn mạo hiểm tiến về nguyên nhân chủ yếu, lấy cá heo trắng hảo phòng ngự, lại thêm trên thuyền những cái kia vũ khí phòng ngự cùng thuyền viên đoàn kinh nghiệm, bọn hắn cũng sẽ không đem hải tặc để ở trong mắt. Nhưng ai để trên thuyền lại tống những đâu? Diệp Viễn dứt khoát tại thuyền đánh cá hành xử ra Á Đinh Loan về sau, liền trực tiếp hướng về phương hướng chính đông hành xử. Đối với Diệp Viễn từ bỏ tác mã lý hải vực đánh bắt cái này cách làm, thuyền viên đoàn nhiều ít cũng có chút suy đoán. Thế là trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Tống Nhiệm rõ ràng có thể cảm thụ được những cái kia nguyên bản còn thích cùng mình nói đùa thuyền viên, thời gian dần qua có chút xa lánh chính mình. Nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn đi tìm Diệp Viễn hồ nháo hay sao? Thời gian ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong vượt qua. Ngày này, cá heo trắng hảo chỉnh hình thực sự nghi khoa ba quần đảo phụ cận hải vực. Lão đại, có biến. Diệp Viễn chính nhắm mắt nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thụ gió biển xoa bóp. Liền nghe đến Vu Hồng Bác tại cách đó không xa hô lên lời nói. Mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Vu Hồng Bác giờ phút này đang đứng tại mép thuyền, cầm trong tay kính viễn vọng nhìn về phía phương xa. Cảm giác thật nhanh xông ra thân thể, tiếp lấy nước biển phụ trợ, cấp tốc hướng về Vu Hồng Bác nhìn lại phương hướng chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, Diệp Viễn liền biết Vu Hồng Bác vì cái gì nói không được bình thường. Nguyên lai khoảng cách cá heo trắng hào cách đó không xa, đang có mấy chiếc cano ngay tại hướng về mình thuyền đánh cá tới gần. Mà lại Diệp Viễn nhìn càng rõ ràng hơn. Những này cano bên trên, lại trong tay người vậy mà cầm vũ khí. Việc này lại gặp phải hải tặc rồi. Người đây khoảng cách ngựa lục giáp cũng không phải rất xa. Những người này chẳng lẽ như thế càn rỡ sao? Đã sớm nghe nói bên này lại hải tặc cần hiện. Nhưng mình đã hai lần trải qua bên này, cũng không có gặp phải cái gọi là hải tặc. Cho nên Diệp Viễn còn tưởng rằng những cái kia đều chỉ là tin đồn. Không nghĩ tới hôm nay lại bị mình gặp. Thuyền trưởng. Vu Hồng Bác coi là Diệp Viễn còn không có biết rõ ràng tình huống. Thế là mở miệng lần nữa nhắc nhở. Mã Hoa. Bên trên phòng ngự. Diệp Viễn khi nhìn rõ sở tình huống về sau, lập tức mở miệng hô. Bọn hắn thuyền đánh cá rất ít tại gặp phải hải tặc thời điểm, sẽ đối với thuyền đánh cá bên trên một chút phòng ngự thiết bị. Dù sao hải tặc, dù là chính là lên thuyền, cũng không phải mình những thuyền này viên đối thủ. Cũng không nên quên, hiện tại cá heo trắng hào bên trên, cũng không chỉ là lại Diệp Viễn cùng thủy thủ đoàn của hắn. Phía trên này nhưng còn có xem Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa hai vị này đại minh tinh ở đây. Nếu như sơ ý một chút, để hai vị này thụ thương đây cũng không phải là Diệp Viễn muốn xem đến. Thế là mới có thể căn dặn Mã Hoa, đi chuẩn cho bên trên một chút phòng ngừa hải tặc lên thuyền biện pháp. Mã Hoa đầu tiên là sức sở. Bất quá rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Diệp Viễn như thế căn dặn dụng ý của mình. Hắn không nói hai lời, điểm mấy người liền hướng về tạp vật khoang thuyền chạy tới. Rất rộng, khi bọn hắn lúc trở ra, trên tay đã nhiều rất nhiều lưới sắt, mà lại những này lưới sắt bên trên đều có sắc bén gai nhọn. Những này chính là bình thường thuyền đánh cá vì phòng ngừa hải tặc tùy tiện lên thuyền sử dụng phòng ngự biện pháp. Bình thường thuyền đánh cá cách làm là sẽ đem những này có gai lưới sắt cố định tại mạn thuyền bên trên. Dạng này cho dù hải tặc tới gần thuyền đánh cá, muốn lên thuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù cá heo trắng hào bình thường cũng không làm sao sử dụng những thứ này, nhưng đây cũng là ra viễn hải thuyền đánh cá thiết yếu công cụ. Cho nên thuyền viên đoàn đối với lắp đặt lâm thời lưới phòng hộ cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm. Không đề cập tới Mã Hoa bên này tổ chức nhân thủ lắp đặt mạng lưới phòng ngự. Thời khắc này Bùi Phỉ cũng tại Diệp Viễn căn dặn dưới, đang kiểm tra cao áp súng bắn nước. Về phần những thủy thủ đoàn khác, cũng từ tạp vật khoang thuyền lấy ra từ Dương Quân tự tay chế tác những cái tia cường lực giáo săn cá. Có thể nói cá heo trắng hào tại mấy phút đã tập kết hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến vào cùng hải tặc vật lộn dài đi. Vu Hồng Bác giờ phút này đã đứng tại Diệp Viễn bên người, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mà giờ khắc này Diệp Viễn thì là tay cầm đối giảng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Xa xa mấy chiếc cano hướng bên này lao nhanh đi qua. Cano lái tới gần về sau, vây quanh cá heo trắng hào túi lên vòng tròn, đồng thời cầm đầu người kia còn dùng tay bên trong loa công suất lớn hô lên để cá heo trắng hào giảm tốc đi từ từ mệnh lệnh. Lái thuyền đánh cá Đinh Nhất đối hải tặc cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ phút này hắn chính mở đủ mã lực, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hải tặc dây dưa. Đột nhiên, một con toy đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phòng điều khiển cửa sổ thủy tinh, phảng phất tại hướng hắn hạ tối hậu thông điệp. Nghe được tiếng súng Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bắc đã đi tới khoang điều khiển, như những thủy thủ đoàn khác thì là tìm kiếm lấy công sự che chắn ngồi yểm hộ. Đổi ta đến điều khiển. Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, trực tiếp nhận lấy thuyền đánh cá điều khiển quyền. Nhi Đinh Nhất đối với Diệp Viễn tiếp nhận cũng không có biểu thị bất luận cái gì phản đối. Tiếp nhận thuyền đánh cá sau Diệp Viễn vừa muốn giảm tốc, liền nghe đến sau lưng khoang điều khiển cửa bị người đẩy ra thanh âm. Theo lý thuyết lúc này thuyền viên đều cũng không thể tới đây mới đúng. Không đợi Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, liền nghe đến Tống Nhiệm thanh âm tại sau lưng mình nhớ tới. Chương 1647 Ngụy Hoa hiểu lầm. Chương 1647 Ngụy Hoa hiểu lầm. Ngựa lục giáp bên ngoài hải vực, cá heo trắng hào giờ phút này đang bị một đám hải tặc chỗ quấy rối. Ngay tại mấy người ngay tại khoang điều khiển nghĩ đến phá vây biện pháp thời điểm, Tống Nhiễm xâm nhập, là ai cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn, thế nào? Chúng ta có phải hay không gặp phải hải tặc rồi? Diệp Viễn từ Tống Nhiễm thanh âm bên trong, nghe được một tia run rẩy. Xem ra cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, nơi này rất nguy hiểm. Diệp Viễn cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ thân sĩ, trực tiếp hét lớn. Phải biết, nơi này trước mắt mà nói, hẳn là toàn thuyền chỗ nguy hiểm nhất. Trên mặt biển mấy chiếc kia cano bên trên người đều đem lực chú ý tập trung ở khoang điều khiển bên này. Một khi khai hỏa, đạn thực không có mắt. Ta không. Ai nghĩ đến, Tống Nhiễm so Diệp Viễn thanh âm còn mùa lớn. Cái này trái ngược thường tự động, liền ngay cả Diệp Viễn đều không nghĩ tới. Đinh Nhất, đem Tống Nhiễm cho ta đưa trở về. Diệp Viễn giờ phút này nhưng không có thời gian cùng Tống Nhiễm ở chỗ này rông dài. Giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn làm sao có thể phân thần? nếu không phải là bởi vì có nhiều như vậy ngoại nhân, hắn sẽ lo lắng cái này 10 cái hải tặc. Nếu như cái này nếu là tự mình một người gặp phải bọn hắn, không đợi bọn hắn tới gần, Diệp Viễn liền sẽ mời bọn họ nếm thử nước chấm tư vị. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy tại, cho dù hắn lại muôn vàn thủ đoạn, cũng không tốt thi triển không phải. Người thả ta ra, ta muốn ở lại đây. Diệp Viễn, người tên hỗn đản. Tống Nhiễm thanh âm từ từ đi xa. Diệp Viễn không cần quay đầu lại đều biết, nhất định là Đinh Nhất cưỡng ép đem Tống Nhiễm làm ra ngoài, Đinh Nhất cũng sẽ không quản cái gì nữa minh tinh. Diệp Viễn mệnh lệnh, với hắn mà nói chính là thánh chỉ. Theo Tống Nhiễm thanh âm từ từ đi xa, Diệp Viễn tâm mới tính ổn định một chút. Nhi bên trên Vương Hổ Sinh đang nhìn toàn bộ hành trình về sau, không khỏi nhỏ giọng thầm thì: "Nữ nhân, sẽ chỉ chậm trễ ta rút đao tốc độ. Ngươi đánh giá thấp cái gì đâu?" Diệp Viễn chợt nhìn bên người Vương Hổ Sinh một chút, mặc kệ gia hỏa này phản ứng, lực chú ý lần nữa tập trung ở trước mặt mình bệ điều khiển. Hải tặc nhìn thấy, cá heo trắng hảo, tại bọn hắn uy hiếp phía dưới, bị ép giảm tốc. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn hô to. Mà vì thủ người kia, thì là lần nữa giơ lên trong tay loa, mệnh lệnh người trên thuyền buông xuống thang dây. Có thể để đám hải tặc này không nghĩ tới chính là, vạn thử vạn linh biện pháp, hôm nay lại mất hiệu lực. Ngay tại cano ý đồ tới gần một nháy mắt đứng tại phòng điều khiển, Diệp Viễn đột nhiên mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất phá vây. Diệp Viễn đem mã lực tăng đến tối đa, hướng về phía trước vọt mạnh tới. Trước mặt hai chiếc cano né tránh không kịp, lập tức bị đụng ngã lăn. Tiếp theo, khác hai chiếc cano bên trên súng máy mãnh liệt bắn phá. Khoang điều khiển người nhà lập tức bị viên đạn ép ngồi xuống thân thể. Nhưng nếu như lại người ở chỗ này liền có thể trông thấy, cho dù Diệp Viễn ngồi xuống, nhưng một cái tay còn tại một mực cầm giữ bánh lái. Cá heo trắng hảo vẫn không có giảm tốc hướng về ngay phía trước phóng đi. Cá heo trắng hảo, tại thuyền lật ra hai chiếc cano về sau, rốt cục xông ra vây quanh. Thoát khỏi vây quanh, Diệp Viễn cương nghị vung lòng một hơi, một bên Vương Hổ Sinh không ở la hoàng lên. "Lão đại, ngươi nhìn." Dọc theo Vương Hổ Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một chiếc đại hải tặc thuyền xuất hiện tại ngay phía trước, mà lại chiếc này thuyền hải tặc trừ vũ khí hạng nhẹ ngoài, còn trang bị hữu cơ thương, pháo hỏa tiễn trở vũ khí hạng nặng. Mà giờ khắc này, khoang điều khiển vô tuyến điện dài cũng truyền tới thuyền hải tặc phát tới liên tiếp cảnh cáo. Thuyền hải tặc mệnh lệnh, cá heo trắng hào, giảm tốc, vung xuống thang dây, không phải liền muốn phát xạ pháo hỏa tiễn. Lúc này, phía sau hai chiếc cano cũng đã đuổi theo. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, bọn gia hỏa này là chuyện gì đều làm được. Đối với điểm này, vô luận là Diệp Viễn, vẫn là trên thuyền viên đều hết sức rõ ràng. Nhưng bọn hắn nhưng không có một người trên mặt toát ra sợ hãi hoặc là kinh hoàng biểu lộ. Nói đùa, mấy hải tặc tôi, thật coi cá heo trắng hào là những cái kia phổ thông thuyền đánh cá. Nhi cùng lúc đó cá heo trắng hào một chỗ trong khoang thuyền. Thời khắc này Tống Nhiễm đã bị Đinh Nhất cho cột vào trên ghế đầu. "Người thả ta ra, người thả ta ra." Tống Nhiễm cuồng loạn hét to, không có chút nào một điểm minh tinh dáng vẻ. Nhi nghe hỏi chạy tới Ngụy Hoa, cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ không biết nên như thế nào cho phải. Đinh Nhất hắn đương nhiên nhận biết đây chính là chiếc này thuyền đánh cá người điều khiển. Nhưng làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Còn cần cực đoan như vậy thủ đoạn tới đối phó Tống Nhiễm? Ngụy Hoa trước đó liền nghe nói qua thuyền đánh cá không cho nữ nhân lên thuyền cái này truyền thống. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đã không còn dám nghĩ tiếp. Dù sao giờ phút này Tống Nhiễm đã bị một mực cột vào trên đế, nhưng vô luận Đinh Nhất là ra ngoài cái mục đích gì, hắn cũng không thể để hắn đạt được không phải. Ngụy Hoa kéo lại Đinh Nhất, cũng không có vội vã cùng đối phương động thủ. Tại không có biết rõ ràng sự tình lúc, hắn cũng sẽ không quá mức xúc động. Có lẽ đây chính là người đã trung niên sau trầm ổn đi. Nếu như đổi một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nhìn thấy Đinh Nhất như thế đối đãi Tống Nhiễm, nói không chừng đã sớm cầm vũ khí thượng cũng có nói. "Đinh tiên sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Mặc dù Ngụy Hoa rất khắc chế tâm tình của mình, nhưng lời nói ra còn có mang theo nhiều ít chất vấn ngữ khí. Đinh Nhất chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Chỉ là cái nhìn này, liên đệ Ngụy Hoa có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Trong lòng của hắn càng thêm vô cùng tin tưởng. Gia hỏa này ý đồ đối Tống Nhiễm hành na chút cầu thả sự tình. Ngụy Hoa bị Đinh Nhất cái nhìn này nhìn có chút run rẩy, nhưng để hắn mắt thấy Tống Nhiễm bị gia hỏa này cứ như vậy cột vào trên ghế vẫn là không thể nào. Thế là hắn tráng xem gan còn muốn tiếp tục mở miệng. Kết quả lúc này từ bên ngoài đi vào một người tới. "Vẫn là thuyền trưởng hiểu rõ ngươi, hắn để cho ta tới xem một chút, ngươi cái này còn thật là xảy ra chuyện." Tiến đến không phải người khác, chính là Vu Hồng Bác. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là Diệp Viễn nhắc nhở hắn. Dù sao không có người so Diệp Viễn hiểu rõ hơn những người máy này tình huống. Lúc ấy cũng là mình vừa sốt ruột, liên hạ đạt để Đinh Nhất khống chế lại Tống Nhiễm mệnh lệnh. Nhưng mã thượng hắn liền kịp phản ứng, Đinh Nhất giá hỏa này thực người máy, căn bản không có cái gì thương hương tiếc ngọc dấu hiệu, nữ nhân hoặc là tiểu hài, trong mắt bọn hắn căn bản không có cái gì khác nhau. Cho nên mã thượng để Vu Hồng Bác tới xem một chút, đừng không cẩn thận để Đinh Nhất làm bị thương Tống Nhiễm, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Nhi tại Diệp Viễn cho Đinh Nhất cắm vào chương trình dài, trong đó có một đầu, chính là nếu như mình không tại hiện trường, nhiều khi Vu Hồng Bác mệnh lệnh Đinh Nhất cũng sẽ chấp hành. Cho nên nói, nếu như trên thuyền có thể ra lệnh cho Đinh Nhất, ngoại trừ Diệp Viễn bản người, liền chỉ còn lại Vu Hồng Bác. Về phần cái khác thuyền viên, kia là căn bản làm không được. Liên quan tới Đinh Nhất cái này tính cách, thuyền viên đoàn mới đầu cũng vô pháp tiếp nhận. Thực theo ở chung lâu, mọi người cũng đã biết Đinh Nhất là một cái dạng gì, người dân dã, Đinh Nhất bị thuyền viên đoàn cô lập. Dù sao ai cũng không thích cùng như thế một cái muộn hồ lô nói chuyện không phải. Đây cũng là Diệp Viễn muốn xem đến. Dù sao Đinh Nhất chỉ phụ trách lái thuyền, những chuyện khác vẫn có thể bất tiếp xúc, liền thiếu đi tiếp xúc tốt. Có ghi là để chúng ta đem sự tình kéo về đến buồng nhỏ trên tàu. Ngụy Hoa nhìn thấy Vu Hồng Bác đến, cả người mới trầm tĩnh lại. Bởi vì thời gian dài ở trên biển phiêu bạt, lại thêm Ngụy Hoa niên kỷ đã 43 tuổi, cho nên thân thể tố chất của hắn căn bản không có cách nào cùng những người tuổi trẻ kia so. Hôm nay sau khi đứng lên, liền thân thể cảm giác được có chút khó chịu, cho nên liền đợi tại buồng nhỏ trên tàu không có ra ngoài. Cái này cũng liền dẫn đến hiện tại cá heo trắng phụ trường mặt phát sinh sự tình, hắn căn bản cũng không biết. Nếu không phải hắn cùng Tống Nhiễm nghỉ ngơi kho liền nhau, căn bản cũng không khả năng nghe đến bên này động tĩnh. Đinh Nhất, thuyền trưởng mệnh lệnh ngươi trở về khoang điều khiển, chuyện bên này ta đến xử lý. Vu Hồng Bắc đương nhiên hiểu Đinh Nhất tính cách, đối với hắn mà nói, đạo lý cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần là mệnh lệnh, hắn liền sẽ chính công chấp hành đối với điều ấy. Vu Hồng Bắc quả thực là vừa yêu vừa hận. Yêu là Đinh Nhất so với hắn thủ hạ mang qua bất kỳ một cái nào binh đều càng thêm phục tùng mệnh lệnh, đáng hận cũng là bởi vì điều này. Gia hỏa này đơn giản chính là một khối đá, căn bản cũng không cùng người câu thông. Đinh Nhất nghe được mệnh lệnh, trực tiếp bung ra đặt tại Tống Nhiễm trên bờ vai tay, sau đó không nói một tiếng xoay người rời đi. Ngụy Hoa nhìn trực tắc lưỡi, đây cũng quá. Nói thế nào Vu Hồng Bắc cũng là trên thuyền ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài tối cao người phụ trách. Gia hỏa này là thế nào dám? Hắn chẳng lẽ liền không sợ người ta cho hắn làm khó dễ? Vẫn là nói Đinh Nhất có cái gì ỷ vào? Ngụy Hoa phương thức tư duy còn cực hạn tại bọn hắn kia một bộ, nhưng bọn hắn những cái kia hoàn toàn căn bản sử dụng không đến Đinh Nhất trên thân không phải. Nhìn xem đã bị trói gô trên ghế Tống Nhiễm, Vu Hồng Bắc cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn liền vội vàng tiến lên, một bên giúp Tống Nhiễm cởi dây, một bên chịu nhận lôi xem nói ra. Thật có lỗi với Tống lão sư, Đinh Nhất chính là một cái hôn tiểu tử, đừng nói ngài, chính là chúng ta thuyền trưởng để hắn khống chế lại ta, hắn cũng dám đem ta trói lại, ngài nhiều đảm đương. Vu Hồng Bắc là ai? Những ngày này đã sớm thông qua nói chuyện tiếm, đem ngành giải trí kia một bộ xưng hô học được. Hiện tại cái này không hay dùng được sao? Diệp Viễn đâu? Hắn không có sao chứ? Nhưng ai đều không nghĩ tới chính là vốn nên tức giận không thôi Tống Nhiễm, mở miệng chính là quan tâm tới Diệp Viễn tới. Ê, thuyền trưởng sợ ngươi thụ thương, cho nên gọi ta tới xem một chút, bên ngoài sự tình còn chưa kết thúc. Vu Hồng Bắc cũng không nghĩ tới Tống Nhiễm sẽ như vậy quan tâm Diệp Viễn, ngay cả mình bị trói đều không để ý tới, đây cũng quá rõ ràng a. Ngụy Hoa nghe hai người đối thoại, luôn cảm giác sự tình làm sao như vậy không thích hợp, thế là khẽ kéo Vu Hồng Bắc cánh tay. Lão Vu, trên thuyền chuyện gì xảy ra sao? Ngụy lão sư, chúng ta gặp phải hải tặc. Thuyền trưởng lo lắng Tống lão sư ngoại ý muốn nổi lên, cho nên mới để Đinh Nhất khống chế lại Tống lão sư, miễn cho nàng chạy loạn ngoại ý muốn nổi lên. Vu Hồng Bắc đơn giản nói tóm tắt đem thuyền đánh cá trước mắt phát sinh sự tình nói cho Ngụy Hoa nghe. Nhưng Ngụy Hoa nghe Vu Hồng Bắc về sau, cả người thẳng tắp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác yết hầu hơi khô, mà đã lời đến khoe miệng, làm sao cũng nói không ra. Ngụy Hoa hiện tại chỉ muốn mắng chửi người. Hắn năm nay đây là thế nào? Mở năm không bao lâu, liền gặp phải kia một việc bực mình sự tình. Cũng may về sau lại Mục Cường xuất thủ, mới khiến cho mình từ dư luận vòng xoáy dài bước ra. Sau đó thu một cái chương trình truyền hình thực tế. Vậy mà làm thuyền đụng vào băng sơn. Còn tốt Diệp Viễn liền tại phụ cận, lúc này mới biến nguy thành an. Bây giờ cùng thuyền đánh cá chơi mấy ngày, lại ngươi sao gặp phải hải tặc? Năm nay mình đây là đắc tội cái nào thần minh, muốn chơi như vậy mình? Mình liền làm sao đen đuổi như vậy đâu? Vu Hồng Bắc nhưng không biết, giờ phút này Ngụy Hoa suy nghĩ trong lòng, nhìn xem hắn lăng ở nơi đó, còn tưởng rằng là bởi vì nghe được hải tặc dọa cho đây này. Hắn cũng không có thời gian đi quản Ngụy Hoa cái này đại lao ra. Bên kia còn có một vị cô nãi nãi không có hống tốt đâu không phải? Thuyền viên đoàn không đốc, Tống Nhiệm đối với mình nhà thuyền trưởng tình cảm, đồ đần đều nhìn ra được. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng Diệp Viễn bạn gái một người khác hoàn toàn, nhưng ai lại có thể cam đoan về sau không thay đổi? Dù sao như thế một đại mỹ nữ, vẫn là đại minh tinh chủ động truy cầu, cái này ai chịu nổi? Cho nên vô luận là Vu Hồng Bắc hay là thuyền viên, mặc dù đối Tống Nhiễm có chút oán khí, thế nhưng chỉ có thể là giảm bớt cùng nàng giao lưu, cũng không có người ngốc đến đi đắc tội cái này có khả năng trở thành lao bản nương nữ nhân. Tống lão sư, ngài vẫn là nghe chúng ta thuyền trưởng chờ đợi ở đây đi, bên ngoài quá nguy hiểm, đây chính là súng thật đạn thật, không phải là các ngươi điện ảnh. Ngươi như vậy đi ra ngoài, không chỉ có không giúp được chúng ta thuyền trưởng, sẽ còn để hắn phân tâm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bởi vì Vi Nhĩ, chúng ta thuyền trưởng thụ thương đây cũng không phải là ngươi muốn xem đến a. Vu Hồng Bắc nhìn thấy Tống Nhiễm thoát khốn sau liền muốn xông ra ngoài, mặc dù nàng không thể giống Đinh Nhất như thế cho nữ nhân này của lên, nhưng cũng không thể tùy ý nàng cứ như vậy ra ngoài cho người khác thêm phiền. Không đề cập tới bên này trong khoang thuyền Vu Hồng Bắc là như thế nào trấn an hai người. Giờ phút này khoang điều khiển bên này cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Lão đại, làm sao bây giờ? Không được đem vũ khí lấy ra, chúng ta cùng bọn hắn làm đến một trận. Vương Hổ Sinh thân thể ngồi xổm ở đài điều khiển dưới, có chút biệt khuất nói đối với trên thuyền lại vũ khí chuyện này. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, chỉ là bình thường không ai nhắc lên thôi. Nhưng hôm nay đều đến loại tình trạng này, bị một đám tiểu hải trộm đều khi dễ tới cửa, lại không phản kích, bọn hắn thật muốn nghẹn mà chết. Chờ một chút lại nói. Diệp Viễn chỉ trở về một câu như vậy. Dù sao lần này trên thuyền không chỉ có thuyền viên, nhưng còn có Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm hai cái ngoại nhân. Nếu như cứ như vậy đem vũ khí lấy ra, Diệp Viễn vẫn còn có chút cảm giác không ổn. Nhất định còn có những biện pháp khác. Diệp Viễn đầu óc thật nhanh chuyển động. Mình muốn thế nào tại lặng yên không tiếng động tình huống tiêu diệt rơi những hải tặc này? Nếu là dĩ vãng gặp phải loại tình huống này, Diệp Viễn chỉ cần thả ra lãnh huyết liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng từ khi tại Nhị Dạ kia sông băng đáy biển, cùng hắc đóng cự trùng bảy đại chiến sau, lãnh huyết liền xa vào đến bản thân bảo hộ trạng thái ở trong. Cho tới bây giờ, cũng không có tô tình. Nếu không phải Diệp Viễn cùng hắn có tinh thần lực phương diện liên hệ, thật đúng là lo lắng ra hỏa này xảy ra chuyện gì. Cốc cốc cốc. Lại là một con toy đạn xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê đánh vào. Vô tuyến điện bên trong, hải tặc điện đài vang lên lần nữa bọn hắn kia vênh vang đắc ý lời nói. Cá heo trắng hảo, ngừng thuyền, buông xuống treo bậc thang, không phải lần tiếp theo liền sẽ không là cảnh cáo. Mãi mãi. Lão đại. Vương Hổ Sinh nghiến răng nghiến lợi, quá đạp ngựa biệt khuất để cho người đánh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, đây chính là hắn sinh thời biệt khuất nhất một lần. Không đợi Diệp Viễn đáp lời, đối giảng bên trong liền truyền đến đùi phỉ thanh âm. Lão đại, cao áp súng bắn nước một tích xúc năng lượng hoàn tất, tùy thời có thể lấy phun ra.
Ừm.
Biết. Chờ ta mệnh lệnh. Diệp Viễn đối giảng đáp. Hổ tử, đi đem Mã Hoa gọi tới cho ta. Chương 1648. Bạo tạc. Chương 1648. Bạo tạc cấn độ dương, ngựa lục giáp bên ngoài hải vực. Diệp Viễn một bên thao túng thuyền đánh cá, một bên vô ngồi xổm ở bên cạnh mình Vương Hổ Sinh. Được rồi. Vương Hổ Sinh hưng phấn bỏ lên ra ngoài, lợi dụng bên người công sự che chắn, hướng về Mã Hoa vị trí tới gần. Lão bản, ta trở về. Vương Hổ Sinh vừa đi, Đinh Nhất liền trở lại khoang điều khiển. Lúc này, Diệp Viễn cũng không có thời gian đi quan tâm Tống Nhiễm tình huống, mà là trực tiếp đem điều khiển nhiệm vụ giao cho Đinh Nhất. Sau đó ngay trước mặt Đinh Nhất, từ không gian giải xuất ra hai thanh súng bắn tỉa. Sở dĩ để Vương Hổ Sinh đi tìm Mã Hoa, một là bởi vì thuyền trưởng duy nhất tay bắn tỉa chính là tên kia, hai cũng là muốn chi đi Vương Hổ Sinh. Hắn lúc này mới có thể đem vũ khí lấy ra không phải. Đưa Mã Hoa hai người tới khoang điều khiển. Nhìn thấy Diệp Viễn bên cạnh cái kia tinh mỹ đích cặp ra, Mã Hoa cả người con mắt lập tức liền phát sáng lên. Một năm, mình lại một lần nữa nhìn thấy ra hỏa này, trong lòng cô này xúc động, liền không đừng nói nữa. Nhi lại nhìn về phía Diệp Viễn. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên mặt đất, lắp ráp một thanh ngay cả bọn hắn đều chưa từng gặp qua súng ngắm. Lão đại, đây là hình hào gì? Ta làm sao chưa hề đều chưa từng gặp qua? Mã Hoa làm một đã từng tay bắn tỉa đối với súng ngắm hiểu rõ cũng không là bình thường cao. Hắn tự tin, chỉ cần là lam tinh bên trên súng ngắm, không thể nói hắn toàn bộ dùng qua. Nhưng thông qua tư liệu, hắn vẫn là đều giải qua. Nhưng lại nhìn Diệp Viễn trong tay thanh này toàn thân sáng màu bạc quái đông tây, hắn có thể xác định, cái này không thuộc về bất luận một loại nào loại hình súng ngắm. Khả năng duy nhất tính đó chính là đây là một thanh cải tiến thương ở nước ngoài, mạnh tới đâu chế kẻ yêu thích đều lại cải tiến quen thuộc. Thực vậy cũng chỉ là đối phổ thông súng ống tiến hành cải tiến. Như giống súng ngắm loại này, yêu cầu độ rất cao, vậy liền rất ít đi. Cho dù là ở nước ngoài, súng ngắm cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Huống chi để ngươi cải tiến, kia hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng bây giờ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Mã Hoa cũng chỉ là nóng lòng không đợi được, nhưng hắn lại biết trước mắt thuyền đánh cá gặp phải dạng gì tình cảnh, hắn càng thêm sẽ không tìm căn nguyên đào ngọn nguồn. Đừng nhìn Mã Hoa bình thường rất hay, rất lắm lời, thực thời khắc mấu chốt ra hỏa này thực có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ, bằng không thì cũng không có khả năng lên làm tay bắn tỉa không phải. Tay bắn tỉa yêu cầu tính cách trầm ổn quả cảm, nếu không phải hắn có thể rất tốt chuyển đổi tính cách của mình thiếu hụt. Diệp Viễn cũng hoài nghi lúc trước hứa hàng huấn luyện ra hỏa này có phải hay không chính xác. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Mã Hoa cũng biết đạo lý này, thế là chỉ là theo thói quen cùng Diệp Viễn khai câu trò đùa sau. Mã Hoa liền rất nhanh chóng mở ra cặp ra, lắp ráp lên súng ngắm tới. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên trong chiến đấu sử dụng, trong tay thanh này từ Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật vì hắn chế tạo riêng súng ngắm. Thanh thương này tính năng cũng không so trước mắt trên thị trường cái khác súng ống lớn đến mức nào ưu thế. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã dạng này, Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật còn muốn tại sao muốn đơn độc vì Diệp Viễn nghiên cứu phát minh một thanh loại này súng ống có làm được cái gì? Nhi thường thường sự thật chính là như vậy đơn giản. Thanh này súng ngắm mặc dù tại tính năng cùng lực sát thương phương diện không có bao nhiêu ưu thế, nhưng ở thao tác phương diện lại là một thanh có thể xưng là xóa qua thức. Dùng qua súng ngắm người đều rõ ràng, muốn tại cự ly xa trúng đích mục tiêu, không chỉ muốn khảo nghiệm tay bắn tỉa tự thân nghiệp vụ năng lực, thường thường rất nhiều hoàn cảnh nhân tố cũng muốn cân nhắc đi vào. Thì như chỗ hoàn cảnh độ ẩm, tốc độ gió, cùng đối di động mục tiêu dự phán, đây đều là tay bắn tỉa muốn cân nhắc đến. Nhưng thanh này từ Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật nghiên cứu, xóa qua thức, súng ngắm, lại là song mỹ đích cải thiện những này hạn chế. Có thể nói thanh này súng ngắm, tại súng ngắm vốn có trên cơ sở, tăng lên một bộ hệ thống chức năng. Chỉ cần thông qua cái này hệ thống chức năng, người sử dụng căn bản cũng không cần cân nhắc những cái kia ngoại giới nhân tố. Hệ thống chức năng sẽ căn cứ hoàn cảnh khác biệt, từ đó điều tiết xạ kích tiêu cự. Dạng này một bộ phụ trợ hệ thống chức năng, chọn vẹn Hoa A Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật thời gian nửa năm mới nghiên cứu phát minh thành công. Về phần thanh này súng ngắm, cũng chỉ là lần kia thí nghiệm phụ thuộc phẩm thôi, đối với Luân Nạp Đức ra ngoài loại nào cân nhắc mới nghiên cứu dạng này một bộ hệ thống chức năng. Diệp Viễn Tâm bên trong kỳ thật cũng là rất hiếu kỳ. Chẳng qua là khi hắn nghe Luân Nạp Đức ý nghĩ sau, cũng bị kinh hãi không ngậm miệng được. Lúc ấy Diệp Viễn chỉ là may mắn, cũng may tên kia tầng dưới chốt chương trình là tại trong lòng bàn tay của mình. Không phải chỉ như vậy một cái tràn đầy bạo lực chương trình người máy, còn không biết muốn cho Lam Tinh mang đến bao lớn phiền phức. Hai người trong thời gian ngắn nhất đã đem thương lắp ráp hoàn tất, thế là phân biệt tìm tới thích hợp nhất xạ kích vị trí. Lão đại, đánh như thế nào? Mã Hoa miệng bên trong ngậm một cây không có điểm đốt thuốc lá, mặt mũi tràn đầy tự tin mà hỏi. Ta đánh cái kia cầm súng phóng tên lửa ngươi giải quyết đối diện tài công. Mã Hoa thông qua nhắm chuẩn tiếp, đã thấy rõ ràng đối diện thuyền hải tặc bên trên tình huống cụ thể. Nghe tới Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, trực tiếp cho đối phương một cái ok thủ thế. Diệp Viễn nín thở ngưng thần, thông qua súng ngắm tự mang tiêu chuẩn hệ thống, đã khóa chặt cái kia đã đem súng phóng tên lửa đặt ở trên vai hải tặc. Mã Hoa bên này cũng đã khóa chặt hoàn tất, liền đợi đến Diệp Viễn hạ đạn xạ kích mệnh lệnh. Ngay lúc này, vô tuyến điện bên trong lại truyền tới trước đó hải tặc kia phách lối lời nói. Cá heo trắng hảo, cuối cùng 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Nếu như các ngươi còn không ngừng thuyền, chúng ta liền muốn hướng các ngươi tiến hành công kích. Nếu như bây giờ buông xuống treo bậc thang, ta cam đoan sẽ không tổn thương đến các ngươi trên thuyền người an toàn. Hải tặc, khoang điều khiển không có người nào tin tưởng. Nói đùa hải tặc không thương tổn người, vậy vẫn là hải tặc sao? Theo Diệp Viễn, đánh, chữ nói ra miệng. Từ cá heo trắng hảo bên trên, hai viên đạn phi tốc hướng về thuyền hải tặc bắn ra. Diệp Viễn tại bóp cò đồng thời, lực chú ý liền đã rời đi mình tỏa định mục tiêu. Ngược lại nhìn về phía thuyền hải tặc phòng điều khiển phương hướng. Sở dĩ cho Mã Hoa lựa chọn tài công làm mục tiêu, là bởi vì thường thường khoang điều khiển trước đều sẽ lại một khối pha lê làm bảo hộ. Cái này cho đánh giết đối thủ tăng lên không nhỏ độ khó. Diệp Viễn cũng nghĩ học tập, nhìn xem Mã Hoa là như thế nào để đạn xuyên thấu pha lê, từ đó trúng đích mục tiêu. Kết quả chính là để Diệp Viễn đối Mã Hoa ra hỏa này bắt đầu lau mắt mà nhìn. Hắn rõ ràng nghe được, liên tục hai lần câu thông có súng thanh âm tại Mã Hoa cái hướng kia truyền qua. Khi hắn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình sau, cũng bị Mã Hoa ra hỏa này thương pháp cho khiếp sợ đến. Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy, viên đạn thứ nhất bởi vì kia dày đặc thủy tinh ngăn cản, tại xuyên qua pha lê về sau, đã không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng lại tại lúc này, Mã Hoa phát ra bắn viên đạn thứ hai, song mỹ đích xuyên qua từ khóa thứ nhất đạn tạo thành lỗ thủng, sau đó thành công trúng đích ngay tại lái thuyền hải tặc tên kia hải tặc. Chân nhi Mã Hoa Mỹ, không thể không nói, rất nhiều phim cũng không dám như thế diễn. Người đánh quan chỉ huy, ta giải quyết bong tàu bên trên cái kia. Diệp Viễn lần nữa ra lệnh. Ầm, ầm, hai tiếng trầm đục. Sau đó liền thấy thuyền hải tặc lại hai người ngã xuống đột nhiên biến cố, để thuyền hải tặc hoảng loạn lên. Nhất là người chỉ huy bị Mã Hoa gọn gàng xử lý, càng là giống như năm bẻ bảy mảng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá, vậy mà mang theo vũ khí, hơn nữa còn là lực sát thương rất lớn súng ngắm, lại súng ngắm coi như xong, còn nghi mã chuẩn như vậy. Những hải tặc kia thậm chí hoài nghi đối diện căn bản cũng không phải là thuyền đánh cá. Ngươi gặp qua nhà ai thuyền đánh cá bên trên có tốt như vậy tay bắn đĩa? Cũng may đám hải tặc loạn, nhưng Diệp Viễn cùng Mã Hoa lại là đánh này. Tại hai người liên tục dùng trong tay súng ngắm điểm danh tình hồ dưới, chủ thuyền hải tặc bên trên người, từng cái tuần tự ngã xuống, điều này sẽ đưa đến những cái kia cano bên trên hải tặc không dám tới gần. Không chỉ có không dám tới gần, Diệp Viễn đã thấy một chiếc cano đã bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên bản Diệp Viễn không có ý định tranh thủ thời gian giết tuyệt, dù sao hải tặc nhiều như vậy chạy mất mấy cái cũng rất bình thường. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Mã Hoa tên kia lại có chút không buông tha tư thế, tại chiếm cứ tuyệt đối chủ động tình huống dưới, chỉ gặp tên kia đứng người lên, lợi dụng trước mặt cửa sổ lương vì chèo trống, nhanh chóng cải biến họng súng vị trí. Theo ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, một giây đồng hồ về sau, ngay tại hướng về toàn trốn đi ly cano. Oeng, một tiếng nổ tung lên. Cái này một loạt động tác, nói đến giống như rất chậm, nhưng là tại thời gian cực ngắn hoàn thành. Tại giải quyết rơi chạy trốn cano sau, Mã Hoa lần nữa thay đổi họng súng, bắt đầu đối chủ thuyền hải tặc bắt đầu một chút bắn. Diệp Viễn cũng bị Mã Hoa kéo theo lên cảm xúc. Loại này không lợi dụng hắc, hoàn toàn bằng vào súng ngắm bắn giết địch nhân cảm giác đơn giản quá sung sướng. Lấy Diệp Viễn xạ kích trình độ, không lợi dụng cảm giác sửa đổi đạn xạ kích quy tích. Muốn một thương trúng đích đối thủ, vậy cơ hồ là không thể nào, đây cũng là mỗi lần Diệp Viễn đang lợi dụng súng ống tiến hành công kích thời điểm đều sẽ lợi dụng cảm giác làm phụ trợ nguyên nhân. Nhưng hôm nay lại thanh này có thể tự động sửa đổi tham số súng ngắm. Diệp Viễn hoàn toàn hóa thân thành thương thần. Cái này khiến nội tâm của hắn mười phần vui sướng. Nhưng Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh nhưng không có để ý những thứ này. Dù sao lấy hướng cũng không phải chưa thấy qua Diệp Viễn nổ súng. Tại thuyền viên đoàn trong lòng, Diệp Viễn thương pháp đó cũng là rất chuẩn có được hay không. Cho nên đối với Diệp Viễn thời khắc này vui sướng, bọn hắn là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Giao chiến thời gian rất ngắn, chỉ dùng mấy phút, thuyền hải tặc liền đã không nhìn thấy bất luận cái gì hải tặc. Đương nhiên, nếu có người trốn ở buồng nhỏ trên tàu không chịu ra, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao Mã Hoa thương pháp lại chuẩn, cũng không có khả năng bắn giết rơi người ở bên trong không phải. Mà về phần còn lại mấy chiếc cano bên trên hải tặc, cơ hồ bị hai người bắn giết sạch sẽ. Lão đại, chúng ta muốn hay không ngang nhiên xông qua? Vương Hổ Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong tay ngứa một chút muốn chết, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mã Hoa cùng nhà mình lão đại ở chỗ này buồng địch. Nhi hắn lại là chỉ có thể làm nhìn xem. Không có cách, ai bảo lão đại chỉ xuất ra hai con súng ngắm, hắn cũng không thể xông đi lên cùng hải tặc vật lộn a. Hiện tại tốt, bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, gia hỏa này liền định đi thuyền hải tặc bên trên, nhìn xem có hay không cá lọt lưới, dạng này cũng có thể để cho mình qua đã nghiền không phải. Kết quả ai nghĩ đến, nên đón hắn lại là Diệp Viễn gian dạy. Đi qua làm gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua không biết sao. Nói xong, Diệp Viễn cũng không đi quản Vương Hổ Sinh phản ứng, mà là đối Đinh Nhất hạ đạt mệnh lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Rõ. Đinh Nhất nhưng không có Vương Hổ Sinh những ý nghĩ kia đang trả lời về sau, liền mở đủ mã lực thoát ra vùng biển này. Lão đại, cứ đi như thế. Mã Hoa cũng có chút không hiểu, nhìn xem dần dần rời xa thuyền hải tặc, hắn không hiểu rõ lão đại hôm nay đây là thế nào. Nếu là đổi dĩ vãng, Diệp Viễn so với ai khác đều cái thứ nhất đi qua nhìn một chút tình huống, nhưng hôm nay lại không nói một tiếng rời đi, cái này rất khác thường có được hay không? Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện, đều trở về nên làm cái gì làm cái gì. Diệp Viễn phất phất tay, không muốn cùng hai người tại nói nhảm. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi khoang điều khiển. Bọn hắn biết, lúc này tuyệt đối không nên cùng Diệp Viễn mạnh miệng. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, đều là Diệp Viễn đuổi người thời điểm. Mắt nhìn âu yếm súng ngắm, Mã Hoa chỉ có thể không thôi rời đi. Hắn biết, lúc nào có thể lần nữa nhìn thấy thanh thương này. Vậy phải xem cá heo trắng hào lúc nào có thể lần nữa gặp phải hải tặc. Hắn thậm chí có đôi khi đều đang cầu khẩn, hy vọng ra Viễn Hải nhiều gặp phải mấy lần hải tặc. Dạng này hắn liền có thể nhiều có được một hồi cái này khiến hắn nằm mộng cũng nhớ đọc bà bối. Nếu là hắn ý tưởng này để Diệp Viễn biết, nhất định sẽ đem gia hỏa này giết chết. Người ta thuyền viên ra biển đều ngóng trông bình an, nhiều bắt ngư hoạch. Gia hỏa này ngược lại tốt. Ra biển trong lòng cầu nguyện gặp phải hải tặc đây cũng là không có người nào. Hai người rời đi sau, Diệp Viễn trực tiếp đem vũ khí thu nhập không gian. Sau đó cứ như vậy đứng tại chỗ, ngẩn người khoảng chừng mấy phút. Thuyền viên đoàn không biết chính là Diệp Viễn sở dĩ không chịu để cho thuyền viên đoàn lên thuyền, là bởi vì kia chiếc thuyền hải tặc giờ phút này đã biến thành một cái bẫy. Có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại là rõ ràng thấy rõ ràng trước đó phát sinh hết thảy. Không thể không nói đám hải tặc này cũng thật sự là một đám ngon nhân. Ngay tại Diệp Viễn đánh chết một tên sau cùng hải tặc đồng thời, hắn thấy rõ ràng tên kia hải tặc ngón tay ấn suy nghĩ mình túi quần. Thông qua cảm giác Diệp Viễn phát hiện, tên kia hải tặc trong túi quần có một cái cùng loại điều khiển từ xa đồng dạng trang bị. Cái này hải tặc cử động khác thường, để Diệp Viễn tân sinh cảnh giác. Vì cẩn thận lý do, cảm giác tại kia chiếc thuyền hải tặc bên trên chăm chú quét hình. Kết quả bị hắn phát hiện, tại thuyền hải tặc mấy chỗ thêm tầng bên trong đều lắp đặt thuốc nổ đồng thời đếm ngược đồng hồ, cũng tại tích tích đắc đắc bắt đầu vận hành. Diệp Viễn nhìn đến đây đang suy nghĩ không rõ Na Hải trộm trước khi chết cử động chính là đồ đần. Việc này trước khi chết cũng muốn kéo bọn hắn tập đệm lưng. Nếu như đổi lại người bình thường, tại tiêu diệt một đám hải đảo về sau, nhất định sẽ lên thuyền xem xét. Cái này chúng đám hải tặc này trước khi chết bày cả bẫy, chắc chắn chờ người lên thuyền về sau, cả chiếc thuyền hải tặc đột nhiên bạo tạc. Cái này thương vong cũng sẽ không nhỏ. Khi nhìn đến những cái kia thuốc nổ chỗ an phóng vị trí, rõ ràng không thể nào là lâm thời an phóng. Xem ra đám người này cũng biết bọn hắn trải qua vết đao thêm máu sinh hoạt, cũng sớm đã làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Chỉ là cái này lưu lại cạm bẫy đơn giản cũng quá buồn nôn. Cái này cũng nhắc nhở Diệp Viễn, về sau gặp lại loại chuyện này, nhất định phải cẩn thận hơn. Làm tốt đây hết thảy Diệp Viễn, một lần nữa về tới bong tàu. Giờ phút này bong tàu lên thuyền viên môn ngay tại thanh lý. Vừa mới từ hải tặc loạn xạ, thế nào thành tổn thất. Mà liên tại mọi người thấy Diệp Viễn đến đang muốn tiến lên cùng hắn chào hỏi thời điểm đột nhiên nơi xa, ầm ầm, tiếng nổ. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý không chỉ có là thuyền viên đoàn thuận thanh âm nhìn lại. Liên tại trong khoang thuyền Vu Hồng Bác, Tống Nhiễm, Ngụy Hoa ba người cũng bị tiếng nổ hấp dẫn ra. Chương 1649, muốn nói lại thôi. Chương 1649, muốn nói lại thôi. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện bạo tạc để trên thuyền tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Khi thấy rõ bạo tạc nơi phát ra, Mã Hoa kìm lòng không được phát nổ nói tục. Ngoa tạo. Lão đại, ngươi có phải hay không sẽ tính? Vương Hổ Sinh trừng mắt to, nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn nói. Như cái khác trước đó đã từ trong miệng hai người biết, sở dĩ không chịu để cho bọn hắn đi thuyền hải tặc, hoàn toàn là Diệp Viễn mệnh lệnh. Hiện tại thuyền hải tặc đột nhiên bạo tạc, tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn xem Diệp Viễn. Chỉ có Vu Hồng Bắc mấy cái một mực đợi tại trong khoang thuyền người còn không rõ ràng lắm, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tống Nhiễm đối Diệp Viễn quan tâm. Hắn là bị tiếng nổ hấp dẫn ra tới. Có thể ra đến về sau, đương nàng nhìn thấy Diệp Viễn lúc, cái gì bạo tạc, đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Hiện ở trong mắt nàng chỉ có Diệp Viễn người này. Bước nhanh hướng về Diệp Viễn chạy tới. Kết quả đến Diệp Viễn trước mặt, vốn là nghĩ đến cho đối phương một cái ôm, nhưng nhớ tới bên này còn có nhiều người nhìn như vậy, trực tiếp một cái phanh lại, thẳng tắp đứng tại Diệp Viễn trước mặt, dùng có chút ngượng ngùng biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn. Sau đó yếu ớt hỏi một câu, người không sao chứ? Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Nhiễm không chỉ có không có bị tiếng nổ hấp dẫn, vậy mà trước quan tâm tới chính mình tới, nói không cảm động, kia là giả. Nhưng hắn cũng biết, lúc này nếu như mình biểu hiện ra một tia hảo cảm với nàng, Mã Thượng hai người liền sẽ xa vào đến vô hạn lôi kéo ở trong đi. Mình đã lại lý thi vận, tuyệt đối không thể lại cùng Tống Nhiễm lôi kéo không rõ đây cũng là Diệp Viễn cố ý xa lánh Tống Nhiễm nguyên nhân. Thế là sờ lên cái mũi, mang theo vẻ lúng túng nói ra, ta có thể có chuyện gì? Hai người tiểu động tác, đương nhiên không thể giấu giếm được người ở chỗ này. Nhìn thấy hai người ở chỗ này giới trò chuyện, Mã Hoa gia hỏa này rất không có ánh mắt đi tới. Lão đại, nghe Hổ Tử nói, ngươi không cho chúng ta lên thuyền, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trên thuyền này có vấn đề? Đối với Mã Hoa quấy rầy, Tống Nhiễm chỉ có thể yên lặng ở trong lòng oán thầm. Nhi Diệp Viễn thì là cho hắn một cái to lớn khen ngợi ánh mắt. Ta cũng không phải thần tiên làm sao có thể sớm biết chiếc thuyền kia sẽ bạo tạc. Sở dĩ không cho các ngươi đi lên, là bởi vì nơi này khoảng cách ngựa lục giáp hải tiên có chút gần. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên ta mới nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Diệp Viễn trái lương tâm giải thích đạo. Dù sao lấy cớ là cho đi ra. Về phần thuyền viên đoàn tin hay không, vậy liền không mắc mớ gì đến chính mình. Mấy người nói một chút tiếu tiếu trò chuyện liên quan tới chuyện mới vừa phát sinh, điều này cũng làm cho Diệp Viễn rất tốt từ trước đó đơn độc đối mặt Tống Nhiễm xấu hổ dài giải thoát ra. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Cá heo trắng hào tại thông qua ngựa lục giáp eo biển thời điểm, cũng không có gặp phải nhiều ít lực cản. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt một ngày thời gian trôi qua. Tại thông qua được ngựa lục giáp eo biển về sau, cá heo trắng hào rốt cục đang hành xử sau một ngày, tiến vào Hoa Quốc Nam Hải hải vực. Khi trở lại tổ quốc hải vực sau, tất cả thuyền viên đều buông lòng xuống. Lần này ra biển, mặc dù không thể nói là bọn hắn một lần lâu nhất, nhưng lần này ra biển gặp phong hiểm, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không thể quên đầu tiên là Diệp Viễn tại đi thuyền dài rời đi, dẫn đến Vu Hồng Bắc lần thứ nhất một mình dẫn đầu thuyền đánh cá đi ra Hoa Quốc hải vực. Tiếp theo chính là tại vòng cực bắc bên trong hai cái nguy hiểm. Thuyền viên đoàn còn nhớ đến rõ ràng, lúc ấy cá heo trắng hảo cùng kia to lớn băng sơn đã đến nguy hiểm khoảng cách. Dùng một câu nguy hiểm trùng điệp để hình dung tình huống lúc đó, không có chút nào quá đáng. Vốn cho rằng tại vòng cực bắc ra, sự tình liền sẽ khôi phục lại quỹ đạo, kết quả lại gặp phải xe tồi mất linh cùng hải tặc tập kích. Có thể nói lần này băng đảo đi đơn giản chính là một đường long đong. Cũng may mọi người tại Diệp Viễn dẫn đầu dưới, rốt cục bình an về tới Hoa Quốc hải vực đến nơi này. Mọi người lúc này mới tính chân chính yên tâm đối với cá heo trắng hào bên trên thuyền viên tới nói. Bọn hắn cũng không lo lắng người đi biển họa. Bọn hắn lo lắng hơn là thiên tai. Dù sao thiên nhiên lực lượng mới là nhất không cách nào chiến thắng. A2 một chút hải tặc đặt ở thuyền viên đoàn trong mắt, cũng chỉ bất quá là cho bọn hắn khô khan trên biển sinh hoạt, gia tăng gia vị tệ thôi. Nói cá heo trắng hảo, là đặc thù nhất thuyền đánh cá đều không đủ. Trên thuyền không chỉ có Diệp Viễn cái này treo bích thuyền trưởng, còn có nhiều cái kỳ hoa thuyền viên. Không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân, trở lại hoa quốc biển, cảm giác không khí đều tốt hơn nhiều. Ngụy Hoa đứng tại bong tàu bên trên, cùng Diệp Viễn sóng vai đứng thẳng. Một bên thưởng thức thuyền viên đoàn phân lấy ngư hoạch, một bên phát ra từ nội tâm cảm khái nói: "Lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi thì không chịu nổi." Diệp Viễn cười trêu ghẹo nói: "Trước kia chỉ nghe ngươi đã nói, ra Viễn Hải là một kiện rất khô khan sinh hoạt. Lúc ấy ta còn không hiểu, biển cả đẹp như vậy, để cho ta thiên thiên nhìn cũng nhìn không đủ. Hiện tại ta xem như minh bạch ngươi lời kia ý tứ. Cái này Viễn Dương đi thuyền, thật đúng là không phải người bình thường có thể kiên trì. Nguyên bản ta lấy cho các ngươi ra hải bộ cá, cùng ta ngồi du thuyền cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Dù sao đều là ở trên biển đi thuyền. Nhưng lần này tự mình kinh lịch một lần, rốt cục cảm nhận được ngư dân không dễ dàng." Ngụy Hoa là từ đấy lòng bội phục trên thuyền những người này. Trước đó vô luận Diệp Viễn nói như thế nào, hắn đều cùng không có đem ra Viễn Hải sự tình để ở trong lòng. Cũng không phải không có ngồi qua du thuyền xuất hành. Lúc trước kia đoạn Mỹ hảo ký ức, hắn còn nhớ rõ. Hắn thấy như vậy cũng tốt so ta đối truyền hình điện ảnh một loại thái độ. Rất nhiều người ngoài nghề đều sẽ cho rằng quay chụp truyền hình điện ảnh kịch là một loại chơi rất vui, rất kích thích ngành nghề. Nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết được cái nghề này có bao nhiêu khổ. Nhưng tổng thể tôi nói, truyền hình điện ảnh ngành nghề người làm là thật so cái khác ngành nghề ngăn nắp rất nhiều. Dù sao cái nào ngành nghề không khổ đâu. Cho nên lúc ban đầu nghe Diệp Viễn nói kia đoạn nói thời điểm, hắn mới có một loại cảm giác, đó chính là mỗi người đều sẽ nhả danh chính mình sở tại ngành nghề khuyết điểm. Nhưng lần này tự mình kinh lịch một lần toàn bộ hành trình Viễn Dương bắt cá, hắn lúc này mới biết rõ ràng Diệp Viễn trước đó cái gọi là vất vả là thế nào một chuyện. Nếu như nói một người trên thân thể mỏi mệt, còn có thể thông qua nghỉ ngơi bù đắp lại, kia trên tinh thần mỏi mệt, thật không phải nghỉ ngơi một chút liền có thể. Nhất là làm ngươi mỗi ngày mở to mắt, nhìn thấy tất cả đều là cùng một bức họa, mà lại hình ảnh như vậy, muốn một mực tiếp tục xuất hiện tình huống, cả người trạng thái tinh thần đơn giản đã không thể dùng mỏi mệt để hình dung. Những ngày này xuống tới, hắn khát vọng nhất chính là thời tiết biến hóa, dạng này có thể giảm bớt một chút thị giác của mình cảm giác mệt nhọc. Ngụy Hoa, để Diệp Viễn tiếu tiếu cùng không có tiết lời. Tin tưởng lại lần này kinh lịch đối với Ngụy Hoa tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Hắn nhưng là tại thông qua cùng Ngụy Hoa nói chuyện phiếm ở trong biết được, làm diễn viên, trải nghiệm cuộc sống là một hạng không thể thiếu sinh hoạt kỹ năng. Lần này cũng coi là để hắn thể nghiệm một lần ngư dân sinh hoạt. Tin tưởng nếu có một ngày hắn có thể diễn ngư dân, nhất định so những người khác càng có sinh hoạt đi. Vụ trộm dùng con mắt liếc mắt đứng tại cách đó không xa Tống Nhiễm. Ba người khoảng cách rất gần. Hai người đối thoại, Diệp Viễn tin tưởng nàng là hoàn toàn có thể nghe được. Từ khi Ngựa Lục Giáp gặp phải hải đảo sau, nữ nhân này liền rốt cuộc không có nói qua nói. Mới đầu Diệp Viễn còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy được nàng kia, càng ngày càng sáng tỏ ánh mắt, Diệp Viễn liền để xuống tâm. Có một số việc cũng không cần đi an ủi, tự đi ra ngoài mới là tốt nhất biện pháp giải quyết đối với loại chuyện này. Diệp Viễn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, không phải cho Tống Nhiễm tạo thành tổn thương sẽ lớn hơn. Cá heo trắng hào lại chạy được 2 ngày thời gian, rốt cục về tới Lam đảo. Tại Lam đảo bến tàu, thấy được đã sớm chờ ở chỗ này Lão Tả cùng Lý Thi Vận. Lý Thi Vận sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là Diệp Viễn thúc đẩy. Dĩ vãng mỗi lần trở về, hắn sẽ chỉ thông chi Diệp Hủy một người. Nhưng lần này đột nhiên gọi điện thoại thông chi Lý Thi Vận, không chỉ có Diệp Hủy biểu thị mê hoặc, liền ngay cả Lý Thi Vận bản nhân đều cảm giác được trong này không tầm thường. Thế là không chút do dự liền đáp ứng đến bến tàu tiếp Diệp Viễn. Đương nàng nhìn thấy từ trên thuyền cùng Diệp Viễn cùng một chỗ xuống tới Tống Nhiễm sau, Lý Thi Vận khoe miệng liền treo một vòng nam nhân nghĩ, lại mỉm cười. Tiểu Nhiễm làm sao lại tại các ngươi trên thuyền? Còn có Ngụy Ca cũng tại. Việc này chuyện gì xảy ra? Diệp Hủy nhưng không có Lý Thi Vận như vậy lý tính. Khi thấy ba người xuống thuyền về sau, cả người đều có chút ngộng. Tiểu đệ không phải đi Bắc Cực bên kia sao? Làm sao trên thuyền đột nhiên thêm ra hai người tới? Lão Tả, thân thể ngươi không sao chứ? Diệp Viễn nhìn thấy Lão Tả, đầu tiên là cho một cái to lớn ôm, sau đó quan tâm tới Lão Tả thân thể tới. Dù sao trước đó bị thương nặng như vậy, hắn cũng còn cố ý lo lắng. Bao lâu? Ta còn trẻ như vậy sức hồi phục tốt đây. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, các ngươi làm sao xuất hiện ở cùng một chỗ? Diệp Hủy trợn nhìn nhà mình lão đệ một chút, nhưng đối với Tống Nhiễm hai người xuất hiện tại thuyền đánh cá, hay là vô cùng hiếu kỳ. Sự tình có chút phức tạp, ngươi thật muốn biết? Diệp Viễn cố ý làm quái mà hỏi. Nói nhanh một chút, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Hủy vỗ nhẹ đệ đệ bà vai, hờn dỗi khiển trách. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa lúc này đi tới sau, lập tức liền thay đổi một bộ nhiệt tình tiêu dung, cùng hai người cở trách treo lên chào hỏi. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ Tiểu Viễn, không phải ta cái mạng này, khó mà nói liền ném ở Bắc Cực. Ngụy Hoa trước một bước mở miệng, nói thẳng lên mình sở dĩ sẽ xuất hiện tại cá heo trắng hào nguyên nhân. Đương Diệp Hủy nghe được hai người là tại Bắc Cực ghi chép chương trình truyền hình thực tế gặp nạn, cuối cùng bị nhà mình lão đệ cứu được sau, cả người đều có chút nghĩ mà sợ. Nàng nghĩ mà sợ, một là vì hai người lo lắng, nhưng càng nhiều là lo lắng lão đệ sơ ý một chút, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù có lòng muốn oán giận Diệp Viễn hai câu, thực ngay trước Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa mặt, nàng cũng không tiện mở miệng không phải. Toàn bộ hành trình, Lý Thi Vận chỉ là một lắng nghe người đứng ở một bên, cùng không có mở miệng nói câu nào, chỉ là cùng Tống Nhiễm ánh mắt đối đầu sát na, rất hữu hảo cùng đối phương mỉm cười gật đầu. Về phần Ngụy Hoa, Lý Thi Vận thì là toàn bộ hành trình không nhìn. Tất cả mọi người đừng tại đây đứng đấy, lão tả ta để ngươi định khách sạn đã đặt xong sao? Diệp Viễn nhìn thấy hai nữ gặp mặt sau phản ứng, lo lắng xuất hiện sự tình gì, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi hướng Diệp Hủy.
Đã đặt xong. Ta còn nói sao, làm sao đột nhiên để cho ta giúp đỡ định hai cái gian phòng, nguyên lai là cho Tiểu Nhiễm cùng Ngụy ca chuẩn bị.
Diệp Hủy cũng nhìn ra một chút chỗ không đúng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận đệ nói tiếp. Hai tỷ đệ phân biệt bàn giao bọn thủ hạ vài câu. Sau đó Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa ngồi lên Diệp Hủy bắn tới xe. Nhi Diệp Viễn thì là thượng lý thi vận xe. Năm người hai chiếc xe, rất nhanh liền lái rời bến tàu, hướng về Diệp Hủy đoán định khách sạn tiến đến. Trên xe, Lý Thi Vận mắt nhìn phía trước. Nói một chút đi, Tống Nhiễm là chuyện gì xảy ra?
Lý Thi Vận một bên lái xe, vừa nói. Chính là ngươi thấy như thế ta bảo ngươi tới, mục đích còn chưa đủ rõ ràng sao?
Diệp Viễn mỏi mệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, điều chỉnh một chút chỗ ngồi, nhắm mắt nằm ở phía trên. Quay đầu mắt nhìn có chút mỏi mệt bạn trai.
Lý Thi Vận cười khổ lắc đầu.
Gia hỏa này thật đúng là cái tiểu hài tử. Loại chuyện này, hắn lại đem mình kêu đến. Cũng không biết gia hỏa này là quá thông minh, vẫn là quá ngu. Nói như vậy, các ngươi chỉ gặp cùng không có chuyện. Có việc sẽ còn bảo ngươi sao?
Ta không ngại thêm một cái hảo tỉ muội.
Nhưng ta để ý. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói lời này. Toàn bộ hành trình Diệp Viễn đều là nhắm mắt lại. Mặc dù nhìn Diệp Viễn vô cùng bông lòng. Nhưng trên thực tế, trong lòng đang bay nhanh vận chuyển. Hắn nhưng là biết. Nữ nhân một số thời khắc lời nói ra thực nói mát. Nếu như mình thật tin tưởng, đó chính là cái kẻ ngu. Ngươi lần này ra biển rất mệt mỏi.
Lý Thi Vận đang hàn huyên vài câu sau liền rời đi chủ đề.
Diệp Viễn biết, tự mình tính là qua một quan. Thế là lúc này mới chân chính trầm tĩnh lại. Mở miệng nói ra.
Lần này ra biển, gặp phải sự tình có chút nhiều, đích thật là thật mệt mỏi.
Lý Thi Vận tú mỹ trao lên đây là hắn lần đầu tiên nghe được Diệp Viễn nói mệt mỏi. Có lẽ người khác không rõ ràng. Thực nàng lại biết rõ bạn trai của mình, thân thể là cỡ nào biến thái. Một người như vậy đều có thể nói mệt mỏi. Vậy chỉ có thể nói lần này ra biển.
Diệp Viễn hoàn toàn chính xác gặp rất chuyện khó giải quyết. Nhưng khi hắn vừa định hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, liền thấy hành xử tại phía trước Diệp Hủy đã dùng chuyển hướng đèn nhắc nhở nàng đã đến địa phương. Thế là Lý Thi Vận đem vừa muốn hỏi ra lời lại nuốt trở vào. Sau đó trêu ghẹo nói ra, ngươi mệt mỏi cũng muốn kiên trì, trong nhà còn có một việc chờ ngươi trở về xử lý đâu.
Trong nhà xảy ra chuyện rồi.
Diệp Viễn còn một chút ngồi ngay ngắn,
khẩn trương hỏi,
không cần khẩn trương, cũng không phải là chuyện gì xấu.
Ta chỗ này cũng chỉ là biết một thứ đại khái,
một câu hai câu căn bản nói không rõ ràng,
vẫn là chờ ngươi trở về để thúc thúc A-Z nói cho ngươi đi.
Diệp Viễn còn muốn hỏi lại, nhưng phát hiện xe đã đứng tại một nhà khách sạn bãi đỗ xe, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe. Tỷ đệ hai người đem Tống Nhiễm bọn hắn thu xếp tốt đã hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm liền rời đi. Dù sao trải qua lâu như vậy trên biển phiêu bạt, trước hết để cho hai người nghỉ ngơi cho khỏe mới là chính để đi theo tỷ tỷ đi ra khách sạn.
Diệp Viễn liền không nhịn được mà hỏi,
ta nghe Thi Vận nói nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi.
Diệp Viễn có chút cổ quái hỏi,
theo lý mà nói, nếu như trong nhà thật xảy ra chuyện, vô luận là Lý Thi Vận hay là Diệp Hủy, cũng không thể là hiện tại loại thái độ này, không phải hẳn là trước tiên thông chi chính mình sao?
Diệp Hủy khuôn mặt cổ quái mắt nhìn đệ đệ sau muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài nói ra,
sự tình vẫn là chờ ngươi về nhà rồi nói sau,
việc này ta là phản đối, dù sao được rồi, chúng ta về nhà.
Chương 1650, trong nhà thành viên mới.
Chương 1650, trong nhà thành viên mới.
Nhìn qua mang theo thật sâu vẻ u sầu lão tả,
Diệp Viễn càng thêm hiếu kỳ, trong nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Lần nữa thượng Lý Thi Vận xe,
Diệp Viễn cũng nhịn không được nữa trong lòng hiếu kỳ,
nhà ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Ngươi vẫn là đừng hỏi ta được không?
Vô luận ngươi tập bất kỳ quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi.
Chuyện này nói đến, thật sự là quá phức tạp đi, ta thật không có cách nào cùng ngươi nói rõ ràng.
Ta lo lắng ta nói ra, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi.
Dù sao ta cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra.
Ta không muốn bởi vì ta chủ quan phán đoán ảnh hưởng đến ngươi tiếp xuống quyết định.
Chuyện này với các ngươi nhà tới nói, thật là một kiện rất trọng yếu đại sự.
Lý Thi Vận nói rất chân thành.
Nhưng Diệp Viễn rõ ràng có thể nhìn ra được.
Nữ nhân này đang nói chuyện thời điểm.
Biểu lộ thực cố nén cười nói.
Nhà mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Sẽ để cho bạn gái cái dạng này.
Nguyên bản chỉ có 20 phút đường xe.
Diệp Viễn cảm giác được cực kỳ chậm rãi.
Trong lòng nhanh chóng hồi tưởng đến trong nhà có khả năng phát sinh ngoài ý muốn.
Nhưng cuối cùng lại là đều bị hắn từng cái lật đổ.
Thời gian ngay tại Diệp Viễn thấp thỏm dài vượt qua đường nhìn xem Lý Thi Vận lấy công ty còn có việc làm lý do, đi xa bóng xe, Diệp Viễn tâm tình càng thêm bất an.
Trong nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Vậy mà để cho mình vị này bạn gái, thậm chí cũng không dám tiến vào gia môn.
Con nhìn cái gì vậy?
Về nhà.
Đứng tại cách đó không xa Diệp Hủy.
Nhìn xem lão đệ lề mà lề mề dáng vẻ, tức giận nói.
Hai tỷ đệ tiến vào gia môn.
Nên đón chính là mẫu thân kia mang theo mọi bệnh, biểu lộ.
Mẹ, ngươi làm sao?
Nhìn xem mẫu thân tấm kia mọi bệnh mặt.
Diệp Viễn ít nhiều có chút đau lòng.
Không đợi Diệp Viễn đáp lời gian phòng bên trong liền truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non.
Lại tới.
Cái này tiểu tổ tông A.
Nói xong, Diệp mẫu đã không tâm tình lại nói chuyện với Diệp Viễn. Mà là quay người hướng về bên trong đi đến đột nhiên xuất hiện Hải Nhi tiếng khóc.
Làm cho Diệp Viễn ngây người tại nguyên chỗ.
Trong nhà tại sao có thể có Hải Nhi?
Chẳng lẽ là lão mụ bọn hắn?
Sai lầm, mình nghĩ gì thế?
Thời khắc này trong phòng, chỉ còn lại tỷ đệ hai người.
Thế là Diệp Viễn quay đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm lão tạ.
Bị Diệp Viễn nhìn sắc mặt hơi có chút đỏ lên.
Diệp Hủy tức giận trợn nhìn chính mình cái này đệ đệ một chút.
Ngươi nghĩ gì thế?
Vào xem liền biết.
Thời khắc này Diệp Viễn đã bị trong nhà biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho có chút sẽ không.
Mấy bước đến phòng ngủ của cha mẹ, phát hiện nguyên bản thoải mái dễ chịu giường lớn bên cạnh, giờ phút này lại nhiều một đứa bé dường nhi mẫu thân trong ngực, chính ôm một cái nhìn chỉ có mấy tháng lớn nhỏ hài nhi ngay tại dỗ dành, vốn nên đi làm phụ thân, giờ phút này cũng là một mặt mỏi mệt nằm ở trên giường không nhúc nhích. Tiểu Viễn trở về rồi. Diệp phụ nhìn thấy nhi tử, mặt ủ mày chau mà hỏi: "Cha, đây là?" Diệp Viễn chỉ vào lão mụ trong ngực hài nhi, có chút do dự mà hỏi: "Ha ha, ngươi nói tiểu gia hỏa này a, hắn là cháu ngươi?" Nghe được Diệp phụ trả lời, Diệp Viễn cả người đều ở mộng bức trạng thái. Cháu của mình, mình lúc nào lại nhỏ như vậy chất tử rồi? Mình cái kia duy nhất chất tử Đông Đông, hiện tại không cũng đã gần bên trên sơ trung sao? Chẳng lẽ là đại ca lại? Vân vân, coi như đại ca muốn hai thai, cũng hẳn là nhị thúc cặp vợ chồng mang mới đúng. Làm sao có thể đem hải tử ném tới nhà mình đến? Chẳng lẽ là? Diệp Viễn nghĩ đến một loại mình không muốn nhìn thấy nhất chuyện xuất hiện. Chẳng lẽ đứa nhỏ này chính là trước đó Kiều Na cùng mình nói cái kia tam thúc nhà gì phúc tử? Diệp Viễn con mắt trừng lớn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Theo người khác, đây cũng là đột nhiên xuất hiện hải tử để Diệp Viễn một lát phản ứng không kịp mới tạo thành. Nhưng chỉ có Diệp Viễn mới rõ ràng. Nếu như là mình nghĩ như vậy, chuyện kia liền muốn hướng mình không thể khống phương hướng phát triển. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Thế là hắn nhìn về phía Diệp phụ, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Diệp phụ cũng biết chuyện này nghe tương đối hoang đường. Nhi tử nhất thời bán hội không tiếp thụ được cũng không có gì. Không thấy nữ nhi đối với việc này lập trường liền rất kiên quyết sao? Không chỉ có rất mâu thuẫn đứa bé này, còn đối với mình hành vi, những ngày này không ít trách cứ. Tiểu Viễn, ngươi cùng ta tới, ta và ngươi nói một chút chuyện này. Diệp phụ đứng người lên, kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, mang theo Diệp Viễn hướng về phòng khách đi đến. Diệp Hủy cũng muốn đi theo quá khứ, kết quả lại bị Diệp Mẫu ngăn cản. Chuyện này, ngươi cũng đừng đi qua. Mẹ biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn lao Diệp ra sự tình, vẫn là phải để bọn hắn những nam nhân này đi làm quyết định. Ta cũng không phải là lão Diệp nhà người sao? Mẹ, ngươi từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ, không nghĩ tới bây giờ còn dạng này. Diệp Hủy có chút thương tâm nhìn xem mẹ của mình, trong lời nói bi thương nồng đậm, bốn người liền có thể nghe được. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ nói sai sao? Diệp Mẫu thực chất bên trong truyền thống tư tưởng cũng sẽ không bởi vì sinh hoạt trình độ đề cao mà thay đổi. Trong nhà này, Diệp Viễn mới là mệnh của nàng. Về phần nữ nhi, chỉ có thể về sau đẩy, không đề cập tới hai mẹ con sự tình. Giờ phút này hai cha con đã tại thư phòng ngồi xuống. Sự tình là, Diệp phụ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm đem những này tiên gia bên trong phát sinh sự tình cùng Diệp Viễn kỹ càng nói một chút. Khi lấy được đáp án sau, Diệp Viễn đầu tiên là nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn là thở ra một ngụm trọc khí. Cũng may sự tình cùng không vượt ra ngoài khả khống phạm vi. Chuyện đã xảy ra, mặc dù nghe có chút thiên phương giả đàm, nhưng dù sao Diệp Viễn trước đó đã thông qua Kiều Na, hiểu rõ một chút liên quan tới chính mình cái kia đường đệ Diệp Siêu một ít chuyện. Trong nhà cái này đột nhiên thêm ra tới Hải Nhi, chính là Diệp Siêu di phúc tử. Nhi thông qua phụ thân giảng thuật đưa đứa bé này tới người, nhưng cũng không phải là cái kia cùng Diệp Siêu có thiên ti vạn lũ liên hệ cái kia tên là cha kéo nữ nhân đưa hải tử tới sự tình một cái hoa quốc trung nhân. Căn cứ lối nói của hắn, là hải tử phụ thân đã qua đời cho nên đứa nhỏ này tại Đại Tượng quốc bị nhận định là cô nhi. Nhi hắn chính là Diệp Siêu một vị bằng hữu. Tại thu thập Diệp Siêu di vật thời điểm, phát hiện nhà bọn hắn cùng Lam đạo Diệp ra quan hệ. Thế là hắn liền lợi dụng về nước thời gian này đem hải tử từ Đại Tượng quốc mang theo trở về. Sự tình nghe đơn giản, nhưng trong đó có rất nhiều không hợp lý địa phương, Diệp Viễn lại là lòng dạ biết rõ. Ai bảo lúc trước hắn liền điều tra qua Diệp Siêu đâu? Mà dù sao phụ mẫu không hiểu rõ nội tình, Diệp Viễn cũng không có đối với chuyện này phát biểu quá nhiều cách nhìn, chỉ là rất hiếu kỳ mà hỏi: "Cha, hắn nói là chính là, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào hoài nghi? Cứ như vậy đem một cái xa lạ hải tử lưu lại?" Diệp Viễn rất hiếu kỳ, lấy phụ thân cẩn thận chặt chẽ tính cách, làm sao lại đột nhiên như thế lỗ mãng? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể thuận tiện hắn lời nói của một bên liền tin tưởng những này? Diệp phụ khoát tay nói. Kia phần tự tin nhìn Diệp Viễn tâm bên trong âm thầm bật cười. Không nói trước hắn nói liên quan tới người tam thúc sự tình đều có thể đối đầu, chỉ nói đứa nhỏ này lai lịch, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Cho nên ta không chỉ có tự mình cùng đứa bé này làm DNA so với, còn mang theo ngươi nhị thúc một nhà cùng tỷ tỷ ngươi đều đi làm so với. Kết quả cuối cùng chính là, đứa nhỏ này đích thật là chúng ta lão Diệp nhà loại. Nói đến đây, Diệp phụ biểu lộ có chút bình yên, vành mắt cũng đã phím hồng. Bất quá không đợi Diệp Viễn mở miệng an ủi, Diệp phụ liền tự mình nói ra: "Tiểu Viễn, ta biết các ngươi không hiểu, nhưng ngươi phải biết, ngươi tam thúc cùng con của hắn đều đã không có đứa nhỏ này là ngươi tam thúc duy nhất lưu tại trên đời này có đủ. Lúc trước nếu không phải ta, ngươi tam thúc cũng sẽ không rời nhà. Hắn không đi, cũng sẽ không náo cái chết tha hương nơi xứ lạ hạ tràng. Ta cái này trong lòng có lỗi với hắn a." Nói, tại Diệp Viễn tâm bên trong nguyên bản đỉnh thiên lập địa lao cha, giờ phút này khóc cùng hài tử giống như để Diệp Viễn tâm bên trong vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không có đi lên an ủi, mà là ngồi tại vị trí trước, đầu người lao phụ thân đi khóc lóc kể lể. Hắn biết, có một số việc, thật không thể lại để cho lão ba giấu ở trong lòng. Như thế khóc lóc kể lể ra, đối lao ba có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. "Tiểu Viễn, ta không cần ngươi cùng Tiểu Hủy chiếu cố. Ta và mẹ của ngươi đều thương lượng xong, đứa nhỏ này chúng ta nuôi. Nếu như ngươi không có nhìn, chúng ta dọn ra ngoài ở hơn một năm nay, ta cũng lại một chút tích xúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Chỉ là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ tỷ ngươi, nói thế nào, đứa nhỏ này cũng là các ngươi tam thúc cháu trai." Diệp phụ nói liên miên lại nhảy nói, nhi nước mắt liền cùng không cần tiền đồng dạng tí tách trượt xuống. "Ta nói là ba, ta lúc nào nói không đồng ý rồi? Lại lúc nào nói bảo ngươi cùng lão mụ dọn ra ngoài rồi? Nơi này là ngươi cùng mẹ nhà, coi như chuyển cũng là ta cùng tỷ ta dọn ra ngoài. Ngươi gặp qua nhà ai hải tử đem phụ mẫu đuổi ra gia môn? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đối đứa bé này thân phận hoài nghi đã các ngươi đều nghiệm qua giờ nở a, vậy ta cũng liền không có gì đáng nói. Không phải liền là một đứa bé sao? Nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi. Chỉ là ta nhìn ngươi cùng lão mụ gần nhất như thế mỏi mệt. Có phải hay không bởi vì đứa nhỏ này, cho nên các ngươi đều ngủ không được ngon giấc? Diệp Viễn thái độ, để Diệp phụ đều có chút không thể tin được. Nhi tử lúc nào như thế thông tình đạt lý rồi? Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Viễn đối với việc này nhất định sẽ đứng tại nữ nhi phía bên kia. Dù sao trong nhà đột nhiên thêm ra tới một cái hài tử, chuyện này hài tử trong lòng không thoải mái, hắn cũng có thể lý giải. Thực ngẫm lại Lao Tam, hắn lại không thể nhẫn tâm đem đứa nhỏ này cự ở nhà cửa bên ngoài. Tiểu Viễn, ngươi thật đồng ý? Diệp phụ vẫn là một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía nhi tử. Hắn thật sợ mình nhất thời nên ngãng. Nghe được không phải thật sự? Ừm. Các ngươi đều xác định đứa nhỏ này thân phận, ta làm sao có thể không đồng ý? Nói thế nào đứa nhỏ này cũng hẳn là gọi ta một tiếng thúc ca. Chúng ta không chứa chấp, chẳng lẽ còn thật để hắn bị người mang về đại tượng quốc khu tập cô nhi? Diệp Viễn cười an ủi đã khóc không thành tiếng lão ba, nhưng trong lòng lại là đối chuyện này đề cao cảnh giác. Hắn không biết cái kia gọi cha kéo nữ nhân muốn làm gì, là thật không muốn đứa bé này, vẫn là nói đây hết thảy đều là nàng một cái tính toán. Nhưng nàng lợi dụng một đứa bé lại có thể tính toán nhà mình cái gì? Những này đều không phải là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ rõ ràng. Muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, biện pháp duy nhất chính là mình tại xử lý tốt ra sự sau, mau chóng đi liên lạc một chút Tiểu Na. Chuyện này điều chênh lệch, xem ra còn muốn rơi vào Kiều Na trên thân. Hai cha con đi ra thư phòng. Giờ phút này Diệp phụ quét qua trước đó vẻ mệt mỏi, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạ. Nhìn thấy lão đầu tử cái dạng này, Diệp mẫu liền biết sự tình xong rồi. Nàng nhìn về phía nhi tử, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hề nói một câu. Tại Diệp mẫu quan niệm ở trong, vẫn như cũng là truyền thống cái chủng loại kia, xuất giá toàn phu, ra từ tử tư tưởng quan niệm. Hiện tại bạn già cùng nhi tử đều đạt thành nhất trí, chính nàng thái độ căn bản cũng không trọng yếu. Diệp mẫu chính là như vậy một cái nông thôn phụ nữ, dù là hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi, nhưng thực chất bên trong đông tây không phải một lát có thể cải biến. Nhi Diệp hủy thì không đau, bởi vì nàng tuổi trẻ, mà lại tại Lam đảo 2 năm quản lý, lại cải biến nàng quá nhiều. Nhìn thấy hai cha con biểu lộ, Diệp hủy cái thứ nhất đứng ra nói chuyện. Tiểu Viễn, ngươi đồng ý? Chúng ta có khác biệt ý lý do sao? Diệp Viễn buông tay, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ hỏi ngược lại. Ngươi đứa nhỏ này hắn mặc dù là lão Diệp nhà, thế nhưng không nên chúng ta một nhà tới chiếu cố a. Nhị thúc nhà liền không có trách nhiệm, làm sao chuyện gì tốt hắn đều nghĩ chiếm, đến sự tình liền có bóp. Diệp Hủy thật sự là bị tức đến, cho nên nói chuyện thời điểm cũng có chút không có khống chế lại, kết quả đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Nàng đối với mình vị tia nhị thúc đã sớm không có nhìn, từ khi nhà mình sinh hoạt tốt, cả ngày nghĩ chính là như thế nào chiếm nhà mình tiện nghi, đầu tiên là đệ đệ ngư trường, sau đó là lao ba hải tiên sinh ý, cuối cùng đường tẩu còn muốn trực thuộc mình ngư loan hải tiên. Làm sao chuyện gì tốt nhà bọn hắn đều muốn cắn một cái, hiện tại đột nhiên thêm ra tới một cái hài tử, bọn hắn liền có bóp. Bao nhiêu ngày rồi, ngoại trừ Đường ca đến xem qua đứa nhỏ này một lần, nhà bọn hắn còn có ai tới qua? Hài tử là tam thúc cháu trai, muốn nói nuôi dưỡng cũng hẳn là hai nhà thương lượng đi a, làm sao đột nhiên liền biến thành nhà mình đúng không? Một hơi này Diệp Hủy là thật có chút nuối không trôi. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi nhị thúc thân thể cái dạng kia có thể chiếu cố tốt như vậy lớn một chút mà tiểu hài sao? Diệp phụ rất không cao hứng nữ nhi đối với mình đệ đệ thái độ, thế là quát, liền ngươi có thể. Ngươi xem một chút từ khi đứa nhỏ này tới ngươi cùng ta mẹ đều mệt mỏi thành dạng gì. Diệp Hủy không có chút nào hư, trực tiếp phản bác trở về. Chúng ta mệt mỏi, còn không phải ngươi không chịu hỗ trợ triệu thành. Nếu là ngươi thật đau lòng ta và mẹ của ngươi, ngươi đến đánh cái thay ca, chúng ta về phần mệt mỏi thành như vậy sao? Diệp phụ đại gia trưởng tác phong lại phạm bảo, trực tiếp bắt đầu không nói đạo lý. Ta ban ngày đi làm, ban đêm còn muốn tới đây nhìn xem các ngươi, về nhà lại muốn chiếu cố nữu nữu. Ngươi tại sao không nói ngươi kia đệ đệ đến đem cho các ngươi đánh thay ca? Diệp Hủy không mảy may để, khí giống giống nói. Kết quả hai người như thế một hô. Diệp mẫu trong ngực lúc đầu đã ngủ hải tử bị đánh thức. Bị đánh thức hải tử lập tức, hoa, một tiếng khóc lên. Sau đó toàn bộ Diệp Viễn liền loạn thành hỗn loạn. Hai cha con cãi lộn, hỗn hợp tại hải tử tiếng khóc ở trong để Diệp Viễn lập tức bó tay toàn tập. Ngừng. 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 Hai người các ngươi đều ngừng cho ta. Diệp Viễn thẳng đến không thể lại tiếp tục như thế. Trực tiếp đứng tại hai người ở giữa vội vàng tiêu dừng. Diệp Viễn đột nhiên xâm nhập. Hai cha con cũng đều yên tĩnh trở lại. Cả phòng, chỉ còn lại hải tử tiếng khóc. Diệp Viễn đầu tiên là cho lão tả nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng đi thư phòng bất giận. Nhìn thấy lão đệ đưa tới ánh mắt, Diệp Hủy thử một tiếng sau, sau đó trực tiếp hướng về thư phòng đi đến. Chương 1651 gia đình mâu thuẫn. Chương 1651 gia đình mâu thuẫn. Diệp Hủy sở dĩ như thế nghe lời rời đi, cũng không phải là nói nàng có bao nhiêu sợ Diệp Viễn, mà là nàng cũng biết cách làm của mình có chút quá mức, thực nói đuổi nói đến kia, tính tình tự nhiên mà vậy lên đi. Nhìn thấy lao tả quả quyết rời đi, Diệp Viễn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp phụ. Cha, mẹ, thật không trách lao tả sinh khí. Ngươi nói các ngươi. Nói đến đây, Diệp Viễn lắc đầu. Không đợi Diệp phụ giải thích, hắn trực tiếp khoát tay đánh gãy Diệp phụ, tự mình tiếp tục nói ra. Thu dưỡng đứa nhỏ này ta không có ý kiến. Thực các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nhà chúng ta thiếu tiền sao? Các ngươi liền không thể thuê một cái bảo mẫu? Lao tả phát cáu, không phải cũng là đau lòng các ngươi sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, ta thật hoài nghi lại tiếp tục như thế, đứa nhỏ này không chút dạng, hai người các ngươi chưa đủ. Diệp Viễn nhìn xem phụ mẫu hai người mỏi mệt biểu lộ nói, già, không chịu nhận mình già không được. Lúc trước mang ngươi cùng tỷ ngươi thời điểm, ta ban ngày ra biển, ban đêm còn muốn cho các ngươi thay tã, nhưng buổi sáng vẫn như cũ tinh thần đâu. Nhưng bây giờ, ai? Diệp Mẫu cũng là bị Diệp Viễn kích thích. Những ngày này mỏi mệt, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn nói như vậy, cũng là đối Diệp phụ có một cô oán khí. Nhưng không có cách, đứa nhỏ này dù sao cũng là nhà ông ngoại loại, nàng cũng không thể mặc kệ không phải. Dù là trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn là nhìn xuống. Hiện tại hài tử đều nói đến phân thượng này, Diệp Mẫu cũng liền đoán trách hai câu. Ta cũng không muốn thực tỷ ngươi, nàng cũng vội vàng, ta cũng không tốt thật đem đứa nhỏ này ném cho nàng a. Diệp phụ cũng là xoắn xuýt. Những ngày này trong nhà trời vừa tối, đứa nhỏ này liền khóc giống ghê gớm. Lão lưỡng khẩu cũng không có ít bị tội. Các ngươi không biết trên thế giới này còn có một cái gọi bảo mẫu chức nghiệp sao? Các ngươi liền không thể thuê bảo mẫu? Nhìn đem các ngươi mệt, thuê một cái bảo mẫu chẳng phải giải quyết? Diệp Viễn Chân không biết lão lưỡng khẩu là thế nào nghĩ đem chính mình mệt mỏi thành dạng này, cũng không bỏ được thuê bảo mẫu. Nhà mình còn tại hồ những tiền kia, không phải chuyện tiền. Ta nhìn tiền cận nhiều lần, thật nhiều bảo mẫu đều lại ngược đãi hải tử sự tình. Diệp phụ lý trực khí chẳng nói. Diệp Viễn là thật không biết nên nói cái gì. Mình lao ba chỗ nào đều tốt, chính là quá mê tín những cái kia tiền cận nhiều lần. Mới đầu vừa có xe thời điểm, mỗi ngày liền soát những cái kia tai nạn giao thông video. Kết quả tốt, người ta toàn cục theo thiên thiên đều cho ngươi đề cử những cái kia. Thanh này Diệp phụ bị hủ, lái xe đều không có nhanh hơn 30 bước. Hiện tại xe sự tình qua đi, kết quả lại tới ngược đồng. Ngươi về sau ít xem chút thiện cận nhiều lần, kia đông tây ngươi càng xem càng nhiều, cuối cùng hình thành tin tức kén phòng liền phiền toái. Diệp phụ mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi là tin tức kén phòng, nhưng vẫn là giữ im lặng, xem như chấp nhận hải tử thuyết giáo. Cái gọi là tin tức kén phòng là chỉ người nhóm đang tiến hành tin tức lựa chọn cùng xử lý lúc, có khuynh hướng chú ý cùng mình hứng thú cùng quan điểm tương xứng tin tức, từ đó hạn chế tầm mắt của mình, tạo thành từng cái giống kén tầm đồng dạng tin tức hoàn cảnh. Cái này khái niệm từ nước Mỹ học giả Kịch Tăng Sàn đầu tiên đưa ra. Hắn tại tin tức xã hội không tưởng, đám người như thế nào sản xuất tri thức một sách dài kỹ càng trình bày hiện tượng này. Theo internet kỹ thuật phát triển cùng tin tức bạo tạc, mọi người có thể tự do lựa chọn chú ý chủ đề, cùng căn cứ từ mình yêu thích định chế cá tính hóa tin tức. Loại tin tức này lựa chọn hành vi đưa đến tin tức kén phòng hình thành. Nhi thiển cận nhiều lần toàn cục theo đề cử, là loại hiện tượng này tốt nhất chứng minh. Nhìn thấy phụ thân đã chịu vua, Diệp Viễn tiếng nói cũng từng bước ôn hòa xuống tới. Ngươi nói loại kia hiện tượng bình thường sẽ xuất hiện tại cố chủ không ở nhà trạng thái, như nhà chúng ta tình huống làm sao có thể đồng dạng? Lão mụ ngay tại trong nhà, thuê bảo mẫu chính là vì giảm bất lượng công việc của hắn. Ngươi còn lo lắng bảo mẫu ngay trước mẹ của ta trước mặt, ngược đãi ngươi cháu trai a? Nói đến cháu trai, Diệp Viễn cố ý nhấn mạnh, muốn trêu chọc mình lão ba. Đúng đấy, còn có ta tại không phải sao? Quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta tìm cái bảo mẫu. Diệp Viễn cũng thừa cơ phát biểu thái độ của mình. Bất quá nàng lại một câu chưa hề nói, đó chính là, đứa cháu này cũng không phải cháu trai ruột. Nàng cũng không muốn như thế lao tâm lao lực. Lao Tam chính là một con bạch nhãn lang. Ai biết hắn sinh ra cháu trai có phải hay không là một con tiểu bạch mắt sói. Nếu như đây là Diệp Viễn hài tử, coi như Diệp Viễn nói muốn tìm bảo mẫu nàng đều sẽ không đồng ý, nào có đem cháu trai làm người khác mang đạo lý. Diệp Viễn là không biết lão mụ trong lòng suy nghĩ. Nếu là biết, hắn thật không biết mình là nên khóc hay nên cười. Tốt ta, nghe các ngươi bất quá bảo mẫu nhất định phải tìm đáng tin cậy điểm. Diệp phụ cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao những ngày này tra tấn, hắn cũng là phiền phức vô cùng. Các ngươi a, tìm chính quy điểm ra chính công ty. Lớn một chút đều lại cam đoan, đừng đi những người kia lực thị trường tìm cơ bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Viễn cũng là say ở biệt thự, ăn cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cách sống làm sao còn cùng tại Bình Hải lúc đồng dạng. Cuộc sống này quen thuộc, thật không phải một hai ngày liền có thể thay đổi. Xem ra có thời gian thật muốn cùng lão tả nói một chút. Lại không đa mang mang phụ mẫu tham gia một chút du lịch, hay là tham gia một chút hoạt động. Từ đó khoáng đạt một chút phụ mẫu nhân giới. Sự tình đã giải quyết. Diệp Viễn cũng lần thứ nhất chân chính cảm nhận được hài nhi khó chơi. Khi hắn tự tay ôm qua đứa cháu này sau, tiểu hài tử trực tiếp liền khóc lên. Cái này nhưng làm Diệp Viễn dọa cho không nhẹ, đã từng đối mặt người biến dị đều không có khẩn trương như vậy hắn. Giờ phút này đối mặt một cái chỉ có mấy tháng lớn nhỏ tiểu nhân nhi, lại làm cho hắn có chút bó tay luống cuống. Cũng may lão mụ ngay tại bên người đem hải tử đưa về đến già mẹ trong tay. Diệp Viễn cùng lão lưỡng khẩu lại hàn huyên vài câu liên quan tới hải tử sự tình. Lúc này mới quay người rời đi, đương Diệp Viễn đi vào thư phòng. Nhìn thấy lao tả ngay tại bôi nước mắt. Làm sao? Thật đúng là tức giận. Diệp Viễn cả lơ phất phơ dáng vẻ để Diệp Hủy nhìn, hắn không thể xông đi lên cắn hắn mấy cái. Ta sai rồi sao? Lão ba vì cái gì đối với ta như vậy? Còn có lão mụ, hắn từ nhỏ đã bất công ngươi, ta tại cái nhà này càng ngày càng không có đất vị. Lão tả càng nói càng sinh khí, đem những này nằm trong lòng ủy khuất đều nói ra. Cha mẹ cái dạng gì, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Về phần cùng bọn hắn sinh khí sao? Ta không phải vẫn đứng tại ngươi bên này sao? Diệp Viễn thu hồi chơi đùa tâm tư, dùng đến bất đắc dĩ ngữ khí khuyên lơn đối với trong nhà trọng nam khinh nữ quan điểm. Làm được lợi người hắn, thật không biết nên nói cái gì. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Diệp Viễn có chút giả mồm, nhưng hắn thật là nguyện vọng a, nếu như có thể, hắn hận không thể lão ba bọn hắn càng bất công lão tả một chút. Dù sao tỷ tỷ vì cái này nhà nỗ lực xa so với mình muốn bao nhiêu, nhưng đối mặt phụ mẫu yêu chiều, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cũng biết mình tranh đoạt phụ mẫu đối lão tả yêu, cho nên tại hắn phát tích về sau, trước tiên nghĩ tới chính là mình tỷ tỷ. không phải hắn cũng sẽ không cho lão tả mở như vậy một nhà hải tiên cửa hàng không phải. Huống chi, hai năm hải tiên cửa hàng thu nhập khoản, Diệp Viễn một chút đều không có đi nhìn qua. Chớ đừng nói chi là đi làm cái gì giám thị, đây chính là Diệp Viễn đối lão tả những năm này vì chính mình nỗ lực một loại hồi báo. Những lời này hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho dù là phụ mẫu. Bởi vì hắn biết, cho dù là mình cùng phụ mẫu nói cái gì, tại nhi tử cùng nữ nhi vấn đề bên trên, người đời trước, như trước vẫn là làm theo ý mình đã không thể đặt thành chung nhận thức. Kia cần gì phải đi để nhị lao không nhanh. Có lẽ sẽ lại người cho rằng Diệp Viễn làm như thế. Cùng hai mặt khác nhau ở chỗ nào? Thực Diệp Viễn lại là muốn nói. Một số thời khắc, tập người quá chính trực, cũng không phải là chuyện gì tốt. Theo Diệp Viễn, rất nhiều mẹ chồng nàng dâu không cùng gia đình. Thường thường trách nhiệm tại trên người con trai. Ngươi cũng cho là ta tại cố tình gây sự. Diệp Hủy có chút tức giận nhìn về phía Diệp Viễn. Không có. Không có. Thì ta chuyện gì xảy ra cố tình gây sự người đâu? Diệp Viễn vội vàng khoát tay. Biểu thị mình vẫn là đứng tại nàng bên này. Ừ. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Thực ngươi có nghĩ tới không? Hiện tại hải tử nhỏ, phụ mẫu mang mang không quan trọng. Nhưng đợi đến hải tử lớn hơn chút nữa. Cho đến lúc đó, phụ mẫu niên kỷ cũng già rồi. Cho đến lúc đó làm sao bây giờ? Diệp Hủy chăm chú nhìn Diệp Viễn nói. Không phải còn có người ta đây sao? Diệp Viễn không quan trọng nói. Không giống. Diệp Hủy bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó rất nghiêm túc hỏi. Ngươi biết tam thúc tình huống sao? Những ngày này bởi vì cái này hải tử, ta cùng lão mụ nơi đó giải một chút liên quan tới lao bối người sự tình. Liền tam thúc người kia song hành, hắn cháu trai thật có thể cùng chúng ta một lòng sao? Nếu như đứa nhỏ này lớn lên, thẳng đến nhà bên trong sự tình, ngươi nghĩ tới hắn sẽ cho phụ mẫu chịu thành bao lớn tổn thương? Diệp Hủy tình chân ý thiết nói đối với đứa bé này vấn đề, hắn những ngày này thực không ít quan tâm. Một đứa bé, hắn có thể biết cái gì? Diệp Viễn kỳ thật cũng không có đem đứa nhỏ này sự tình quá để ở trong lòng. Ngược lại là liên quan tới cha kéo nữ nhân này sự tình để Diệp Viễn luôn có một loại như ngạnh ở phía sau cảm giác. Hắn không rõ ràng nữ nhân này là nghĩ như thế nào, làm sao lại đột nhiên đem hải tử đưa đến trong nhà mình. Cái này chẳng lẽ thật như lão tả nói như vậy, là đối nhà mình trả thù một loại thủ đoạn. Thực nàng đem một cái mấy tháng lớn hải nhi đưa tới ở đâu ra tự tin liền nhất định có thể để cho nhà mình trả giá đắt. Liên quan tới điểm này, hắn là thế nào không chút suy nghĩ rõ ràng. Hiện tại đã lão tả đã đem chủ đề cho tới nơi này, hắn cũng không để ý đem tự mình biết những chuyện kia cùng lão tả nói một chút. Dạng này mình cũng lại một cái thương lượng người không phải. Thế là Diệp Viễn liền đem từ Kiều Na bên kia đạt được tình huống cùng Diệp Hủy kỹ càng nói rõ. Ngươi nói là cái kia gọi Diệp Siêu đã từng đối ngươi xuống hát thủ. Diệp Hủy còn là lần đầu tiên biết loại chuyện này, cả ngươi đều có chút không thể tin được. Ừm, Tiểu tỷ bên kia cho ta phản hồi tin tức chính là như vậy. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, xem như xác nhận Diệp Hủy thuyết pháp. Nơi đó làm sao còn đồng ý đem cái này hải tử lưu lại? Không được, ta muốn đi tìm cha mẹ, đứa nhỏ này nhất định không thể lưu tại cái nhà này. Ai biết gia nhân kia trong lòng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Nói, Diệp Hủy đứng người lên liền muốn đi cùng phụ mẫu đem sự tình nói rõ, còn không chờ nàng ra khỏi phòng cửa, liền bị Diệp Viễn kéo lại. Ngươi đừng xúc động, ta sở dĩ không đem chuyện này báo cho bọn hắn, chính là không muốn để cho lão ba khổ sở trong lòng. Ngươi có nghĩ tới không? Bởi vì tam thúc sự tình, lão ba những năm này đều một mực gáy nay đây. Nếu như lại để cho hắn biết, Diệp Siêu đối ta làm qua loại sự tình này, khó chịu nhất người sẽ là ai? Chúng ta lão ba ngươi còn không hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không oán hận tam thúc một nhà, nhất định sẽ cho rằng Diệp Siêu làm như thế là bởi vì lúc trước hắn bước đi tam thúc mới triệu thành, cho nên hắn sẽ đối với tam thúc gáy nay càng sâu. Ngược lại đem ta lần kia ngoài ý muốn, cũng quy tội đến trên người mình đi, đây chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn đến sao? Diệp Viễn, để Diệp Hủy lăng tại nguyên chỗ. Nhìn thấy mình nói làm ra hiệu quả, Diệp Viễn mã thượng tăng giá cả. Tâm bệnh là khó khăn nhất chữa trị, mà lại không phải ta hù dọa ngươi, nếu như lão bà thời gian dài sinh hoạt tại ưu ám tâm tình ở trong không cách nào ra, vậy đối với hắn thân thể thật là một trận rất lớn khảo nghiệm. Diệp Viễn lời này thật đúng là không phải hù dọa Diệp Hủy. Trong tay hắn mặc dù có sinh mệnh nước suối, có thể bảo đảm người nhà thân thể khỏe mạnh. Thực nếu như một người thời gian dài sống ở tự trách cùng uất mượn ở trong, cho dù thiên thiên cho hắn ăn tiền đan, cũng cam đoan không được hắn thân thể khỏe mạnh. Cái này cùng rất nhiều người nguyên bản thân thể cũng đã là ung thư thời kỳ cuối, nhưng không biết bệnh tình tình huống dưới, sống thường thường lại so với cảm kích sau càng lâu nguyên nhân. Tại trung y bên trong, tâm tình vui vẻ là phi thường mấu chốt. Chỉ có một người bảo trì khỏe mạnh tâm tính, thân thể mới có thể khỏe mạnh. Kia, vậy ngươi cũng không thể để cái kia gọi cha kéo nữ nhân gian kế đạt được a? Nàng có thể đem hải tử đưa tới, đã nói lên đã đang tính kế nhà chúng ta. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem có người muốn đối phó phụ mẫu không hề làm gì a? Diệp Hủy có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Viễn đến lúc này, đệ đệ đã thành nàng duy nhất có thể lấy tin cậy người. Nhi nàng cũng là từ Diệp Viễn cương vừa giảng thuật bên trong hiểu rõ đến. Nhà mình cái kia tam thúc, lại còn nhiều như vậy năm qua đi đối lao ba oán hận vậy mà sâu như vậy. Còn tốt hắn đã chết. Không phải thật không biết một người như vậy sẽ làm ra như thế nào sự tình ra trả thù nhà mình. Việc này ta cần phải đi cùng tiểu tỷ nói một chút. Chúng ta bây giờ chỉ cần làm yên lòng cha mẹ là được. Về phần nữ nhân kia, nếu như muốn gây sự tình. Ha ha. Diệp Viễn lời kế tiếp chưa hề nói, nhưng Diệp Hủy lại là từ lời của đệ đệ nghe được ra Diệp Viễn quyết tâm. Tiểu Viễn, không muốn tập chuyện phạm pháp. Ta biết ngươi bây giờ có tiền lại địa vị, nhưng nhà chúng ta thật vất vả được sống cuộc sống tốt. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi gọi ta cùng cha mẹ sống sót bằng cách nào? Diệp Hủy có chút lo lắng nói. Nàng là thật sợ Diệp Viễn đối với việc này làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, ta sẽ không làm việc ngốc đi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, sự tình đến tột cùng là dạng gì, chúng ta bây giờ đoán mò cũng vô dụng, còn là muốn chờ Kiều tỷ bên kia ra kết quả mới được. Diệp Viễn an ủi Diệp Hỷ, thực nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, chỉ cần Kiều Na điều tra ra kết quả, thật chứng minh nữ nhân kia A Hải tử đưa về Hoa Quốc là lại mục đích, như vậy cha kéo nữ nhân kia cũng đừng nghĩ lưu tại Lam Tinh. Diệp Viễn còn cũng không tin, chủ nhu cũng yên, liền một đứa bé còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Hai tỷ đệ tại thư phòng trọn vẹn hàn huyên hai cái giờ, trong lúc đó phụ mẫu cũng không có tiến đến quấy rầy. Thằng đến sắc trời bắt đầu tối, Diệp Hỷ mới lấy muốn tiếp Nữu Nữu lấy máu làm lý do rời đi. Hai tỷ đệ đã hẹn xong chờ lão Tạ tiếp xong Nữu Nữu, lại đi tham gia cho Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm bữa tiệc. Chương 1652, Tiểu Na mang tới tin tức. Chương 1652, Tiểu Na mang tới tin tức đưa tiễn lão Tạ về sau, Diệp Viễn lần nữa trở về. Nhìn xem đã tại cái nôi bên trên ngủ say hải tử, Diệp Viễn cũng là cảm thấy từng đợt bất lực. Trong nhà đột nhiên thêm ra đến như vậy một đứa bé, muốn nói Diệp Viễn tâm bên trong không có một điểm ý kiến đó là không có khả năng. Thực đã phụ mẫu đều đã đem hải tử lưu lại, lấy hắn đối lao ba hiểu rõ, cho dù là mình phản đối cũng không được cái tác dụng gì, hắn còn có thể bởi vì chút chuyện này thật cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ hay sao? Đã không thể, vậy mình cần gì phải cùng lao ba vặn lấy đến đâu? Trước 20 nhiều năm phụ mẫu vì chính mình tập đã đủ nhiều, hiện tại mình có năng lực chiếu cố bọn hắn, vậy liền để mình đón lấy ngoại giới tất cả mọi chuyện. Về phần phụ mẫu, có thể thật vui vẻ qua tốt tiếp xuống sinh hoạt liền tốt, chỉ cần bọn hắn vui vẻ, Diệp Viễn liền cho là mình tập hết thể đều đáng giá. Vì người nhà, hắn không quan tâm mình hai tay dính đầy máu tươi, đây chính là hắn ranh giới cuối cùng. Đương Nữu Nữu bị lao Tạ tiếp sau khi trở về, tiểu nha đầu đối đột nhiên thêm ra tới Hải Nhi cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem tiểu nha đầu ghé vào cái nôi bên cạnh, thỉnh thoảng cầm đồ chơi đùa hải tử dáng vẻ, vậy mà lập gia đình bên trong số lượng không nhiều sung sướng thời gian, bởi vì ban đêm đã hẹn cùng Tống Nhiễm bọn hắn ăn cơm, cho nên hai tỷ đệ cùng không có trong nhà ăn cơm dự định. Đương Diệp Viễn ngồi lên Diệp Hủy xe, cho Thi Vận gọi điện thoại sao? Diệp Viễn cương vừa đeo lên dây an toàn, liền nghe đến lao Tạ thanh âm, đánh, nàng nói có việc không đi. Ngươi có thể tìm tới Thi Vận thật sự là có phúc lớn. Diệp Hủy chỉ nói một câu như vậy, liền khởi động ô tô. Về phần trong lời nói của nàng đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, Diệp Viễn đương nhiên biết. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Lý Thi Vận vậy mà lại làm ra dạng này một cái quyết định. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng không biết Lý Thi Vận mục đích làm như vậy. Nếu như đổi những nữ nhân khác, nói không chừng liền đi theo. Nhưng chính là bởi vì Lý Thi Vận không có đi, Diệp Viễn tâm bên trong liền càng thêm cảm giác khó chịu. Mà dù sao trước đó đã hẹn xong, mình lại không thể lỡ hẹn. Một bữa cơm ăn nhạt nhẽo vô vị, bởi vì Diệp gia phát sinh sự tình, lại thêm Tống Nhiễm toàn bộ hành trình không nói một lời, có thể nói cái này đống nhiên thì tối để Diệp Viễn đặc biệt khó chịu. Vội vàng kết thúc bữa tiệc, tại Ngụy Hoa trong miệng biết được hai người sẽ ở ngày mai bay trở về Thượng Kinh, hai tỷ đệ liền trở về ở vào Lam Cầm Tân huyện trong nhà. Lao Tạ phòng ở mới đã vào ở cho nên tại tiếp Nữu Nữu sau, hai mẹ con là muốn về nhà mình, mà về phần Diệp Viễn đương nhiên muốn lưu tại phụ mẫu nơi này. Trong vòng một đêm, Diệp Viễn không nhớ rõ bị Hải Nhi tiếng khóc đánh thức qua bao nhiêu lần, đây càng thêm kiên định muốn vì trong nhà tìm bảo mẫu quyết tâm. Ngày thứ hai, Diệp Viễn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo xuất hiện tại phòng ăn. Hôm qua ngủ không ngon, Diệp mẫu nhìn thấy bộ dáng của con trai, liền đoán được tối hôm qua nhất định bởi vì tiểu Diệp Hạo tiếng khóc, để cho mình nhi tử bảo bối không có nghỉ ngơi tốt. Diệp Hạo là lao lưỡng khẩu cho Hải Nhi đặt tên, bởi vì Diệp Siêu trước khi chết, đứa bé này còn không có xuất sinh, cho nên cho tới bây giờ, hai tử còn không có độc thuộc về hắn danh tự. Một nhà ba người ăn xong điểm tâm, Diệp Viễn nói cái gì cũng muốn lôi kéo lao ba đi đem bảo mẫu tìm đến. Thế là Diệp Viễn an vị thượng Diệp phụ xe, hai cha con hướng về Lam đảo nhất chuyên nghiệp từng nhà chính công ty tiến đến. Về phần lão mụ vì cái gì không đi, dùng hết mụ lại nói, hải tử còn quá nhỏ, tận lực ít đi ra ngoài tốt. Thế là Diệp mẫu liền lấy ở nhà chiếu cố tiểu Diệp Hạo làm lý do, ở nhà giải. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, chỉ dùng một buổi sáng thời gian, Diệp gia liền quyết định mới bảo mẫu. Bảo mẫu là một vị Lam đảo xung quanh nông thôn thiếu phụ, bởi vì trong nhà nam nhân trước đây ít năm xảy ra tai nạn xe cộ, tạo thành tàn tật. Vị này nguyên bản ở nhà nghề nông thôn phụ, không thể không nâng lên nuôi gia đình đại kỳ. Nữ nhân tên là Hi Quyên, năm nay 32 tuổi đã là hai đứa bé mẫu thân. Nghe Hi Quyên mình giới thiệu, trong nhà hai đứa bé đều lưu tại nông thôn từ bà mang theo. Từ khi Hi Quyên đi vào Diệp gia, Diệp Viễn ngay tại bí mật quan sát, nhìn ra được, nữ nhân này bình thường tuyệt đối là làm việc một tay hảo thủ. Vô luận là quét dọn vệ sinh, vẫn là mang tiểu Diệp Hạo, đều không hạn bối rối. Giải quyết một cái tâm bệnh, ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Na, muốn giải một chút liên quan tới cha kéo tại Đại Tượng Quốc tình huống lúc, lại không nghĩ rằng Kiều Na điện thoại trước một bước đánh tới. "Tiểu tỷ, ta còn nói muốn điện thoại cho ngươi đâu, kết quả ngươi đánh trước đến đây." Diệp Viễn tại điện thoại đầu này vui đùa nói, "Có phải hay không liên quan tới đứa bé kia sự tình?" Đầu bên kia điện thoại, Kiều Na đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi đây đều biết rồi, ngươi sẽ không sắp xếp người giám sát nhà ta à?" Diệp Viễn khoa trương hỏi, nhưng hắn trong lòng lại là biết, nhà mình phụ cận thật có xem một nhóm người trong bóng tối giám sát. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là cái nào cựu gia phái tới, kết quả đang điều tra một phen về sau mới biết rõ ràng, mấy cái kia tại nhà mình phụ cận người lại là phó trung thủ hạ. Thẳng đến đáp án này, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Xem ra phó trung là bị nhà mình liên tiếp sự tình làm sợ, dứt khoát phái mấy người thời khắc bảo hộ người nhà. Kết quả như vậy, Diệp Viễn còn có thể có cái gì tốt phàn nàn? Chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng phụ mẫu bình thường sinh hoạt âm thầm bảo hộ liền bảo vệ tốt. Ta cũng không có thời gian dỗi phái người giúp ngươi xem nhà. Sở dĩ sẽ biết những này, là bởi vì Đại Tượng Quốc bên kia thật là ngoại trừ sự tình, cho nên mới của ta điều tra một chút. Trong điện thoại, Kiều Na đem tự mình biết sự tình toàn bộ báo cho Diệp Viễn. Nghe tới cha kéo nữ nhân kia tại cho Diệp siêu thủ lao về sau, lại bị Cửu gia hại chết, Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì, đây thật là ứng câu cách luôn kia. Hoan Hoan tương báo khi nào rồi? Cũng may hiện tại tiểu Diệp Hạo còn nhỏ, hẳn là sẽ không lại có những cái kia vì cha báo thủ cầu huyết tiêu đoạn. Ngay tại Diệp Viễn tiêu hóa xem Kiều Na mang tới tin tức lúc, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Kiều Na trêu chọc. Ta biết ngươi người này tâm sự nặng. Thằng đến nhà bên trong thêm ra tới một cái hài nhi, nhất định sẽ nghĩ lung tung. Cái này không ta mãi cho đến ngươi về Lam đảo liền gọi điện thoại nói cho ngươi kết quả sao? Vậy thì cảm ơn Kiều tỷ. Diệp Viễn đối với việc này, đích thật là rất cảm kích Kiều Na. Cảm tạ thì không cần nói. Dì ta phu sự tình, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Chúng ta đây coi như là lẫn nhau triệt tiêu. Kiều Na trong điện thoại vừa cười vừa nói. Ê! Thôi ta! Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Người ta giúp mình như thế đại nhất chuyện. Mình chẳng lẽ còn muốn bắt xem lần trước giao dịch không thả? Đi lần này gọi điện thoại cho ngươi. Một là nói cho ngươi chuyện thật giống. Miễn cho ngươi suy nghĩ lung tung. Thứ hai cũng là để ngươi chuyển cáo ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu một tiếng. Chuyện này cũng đừng điều tra. Nàng một chút động tác. Làm cho ta người ở bên kia rất bị động. Kiều Na trong lời nói mang theo oán trách nói. Ừm. Ngươi nói là Thi Vận cũng đang điều tra chuyện này. Diệp Viễn nghe Kiều Na. Phi thường ngoại ý muốn hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói đi. Ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu làm lên sự tình đến thật quá đơn giản thô bạo, làm cho ta bên này rất bị động. Nếu không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt, cha ra là nàng ở sau lưng siêu khống. Nói không chừng cái kia nữ hoa liền bị ta người cho trừ đi. Ngươi vẫn là khuyên nhủ nàng đi. Như là đã lui ra, cũng không cần tại làm một ít chuyện. Không phải thật bị con kia giả thanh long nhớ thương, nàng nhưng là không còn quả ngon để ăn. Hiện tại Kiều Na, có thể nói ngay trước mặt Diệp Viễn lời gì cũng dám nói. Dù sao Lý Thi Vận thân phận đối với hai người tới nói đều đã không tính là gì bí mật. Dứt khoát nàng lại lời gì liền trực tiếp nói. Ê! Tốt à, vẫn là phải tạ ơn Kiều tỷ hình thể, về sau có dùng đến xem ta địa phương, ngài cứ mở miệng. Diệp Viễn đối với đối phương biểu đạt thiện ý, đương nhiên muốn toàn bộ tiếp nhận. Liền chờ ngươi câu nói này về sau có việc không thể thiếu làm phiền ngươi, đi, ta bên này còn có chuyện, cúp trước. Nói xong, Kiều Na liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Diệp Viễn, lại xa vào đến thật sâu trong trầm tư đầu tiên, Lý Thi Vận điều tra Diệp Hạo sự tình hắn cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nhi để hắn lâm vào trầm tư là, từ Kiều Na trong lời nói có thể nghe được, cho dù hiện tại Lý Thi Vận đã rời khỏi Chu Tức danh sách, thực năng giống như dưới tay, còn giữ một chút có thể cung cấp hắn xu thế người. Nếu như những người này đều là chính lý gia còn dễ nói, nếu những người này là Quách gia bồi dưỡng, kia Lý Thi Vận coi như thật bày ra đại phiền toái. Không phải Kiều Na cũng sẽ không hình thể Lý Thi Vận cẩn thận. Từ lần trước Ma Hùng Quốc tiếp xúc một chút mấy cái tiểu đội cao tầng, Diệp Viễn cũng coi như biết, hiện tại chủ quản mấy người cũng không phải là trước đó mình đã từng thấy cái kia có thể cách không đánh nát bình hoa huấn luyện viên, mà là bị những người này trở thành giả thanh long tên kia. Người kia cho Diệp Viễn ấn tượng là cực độ tỉnh táo, liền giống với không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tại đối đãi bất luận người nào trên thái độ đều cực kỳ tỉnh táo. Như càng như vậy người, làm lên sự tình đến càng là tàn nhẫn, đây cũng là Diệp Viễn không thích cùng hắn liên hệ nguyên nhân. So sánh với giả thanh long, Diệp Viễn càng ưa thích cùng Hứa Hàng loại người này cùng một chỗ đàm luận. Cho dù là Triệu Hi Thụy, so sánh với giả thanh long, lại Diệp Viễn nơi này đều có thể yêu nhiều. Người lao gian mã lao trưởng, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Biết tiểu Diệp Hạo xuất hiện tại nhà mình, hoàn toàn chính là cha kéo nguyện vọng, cũng không có cái gì âm mưu quỷ kế ở bên trong. Diệp Viễn treo ở ngực một viên đại thạch, cuối cùng là buông xuống, gọi điện thoại đem mình biết được kết quả báo cho lão tả. Kết quả lão tả không chỉ không có thả lòng trong lòng, ngược lại là càng thêm lo lắng. Tiểu Viễn, ngươi nói những người kia có thể hay không bởi vì biết tiểu Diệp Hạo tại nhà chúng ta, liền chạy đến Hoa Quốc giết người diệt khẩu? Nghe được lão tả lo lắng, Diệp Viễn phốc phốc một chút bật cười. Ta nói lão tả, ngươi có phải hay không phim ảnh TV kịch đã thấy nhiều? Chúng ta nơi này chính là Hoa Quốc. Không nói trước bọn hắn có thể hay không bởi vì một cái nho nhỏ hài nhi liền mạo hiểm tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. Chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến Hoa Quốc phạm pháp. Ngươi thật coi tam thúc một nhà, lẫn vào cao cấp đến mức nào đâu. Nói câu không dễ nghe bọn hắn trên đại tượng quốc không được mặt bàn. Nhiều nhất chính là một cái tiểu lưu manh đầu linh thôi. Ngươi thử tưởng tượng, có thể cùng dạng này người kết thù kết toán người, lại có thể cao cấp đạo chỗ nào? Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Chuyện này đã kết thúc. Diệp Viễn giải quyết dứt khoát nói đối với lão tả lo lắng. Hắn thật là có chút dở khóc dở cười. Kia, vậy ngươi nói, muốn hay không đem tam thúc cùng Diệp siêu cho cốt mang về? Diệp Hủy có chút do dự mà hỏi. Ê, Diệp Viễn thật đúng là bị lão tả câu nói này cho làm khó. Tại Hoa Quốc, tổng giảng cứu một cái lá dụng về tội. Mặc dù lão ba ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Viễn thông qua hai ngày này quan sát cũng nhìn ra được. Hiện tại Diệp phụ cũng không có tại đệ đệ qua đời trong bi thương đi tới. Trước đó mình sở dĩ phải ẩn giấu hạ tam thúc phụ tử hai tử vong chân tướng, là bởi vì hắn lo lắng nếu mình ra mặt cùng cha kéo sinh ra gặp nhau sẽ để cho sự tình tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng bây giờ cha kéo đều đã bị Cửu gia giết chết, kia đại tượng quốc còn có ai sẽ ghi hận bọn hắn Diệp gia? Lúc này lão tả đưa ra muốn đem tam thúc phụ tử hai trở về tiếp về nước, Diệp Viễn chân do dự. Hắn do dự làm như vậy có thể hay không để lão ba dễ chịu một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại chạy như thế một chuyến. Nhưng nếu như tam thúc cho cốt về nước để lão ba cả ngày nhìn vật nhớ người, thăng thêm trong lòng gánh vác, vậy coi như không phải Diệp Viễn muốn xem đến. Tiểu Viễn, việc này có thời gian vẫn là hỏi một chút cha đi, ta cảm giác hôn hẳn là đi một chuyến. Dù sao cũng là hai tỷ đệ. Diệp Viễn bên này một không làm âm thanh, Làm tỷ tỷ Diêm Hủy lập tức liền biết trong lòng đệ đệ đang suy nghĩ gì. Thế là hảo tâm khuyên, ngươi không phải đối với chuyện này phản đối sao? Làm sao đột nhiên lại tích cực như vậy rồi? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, lao tả chuyển biến làm sao nhanh như vậy rồi? Ngươi còn nói, còn không phải các ngươi đều làm quyết định, ta phản đối lưu dục không? Tối hôm qua, tỷ phu ngươi cũng cho ta phân tích đối với việc này, chúng ta tập con cái hoàn toàn chính xác, không cần đổi phát biểu quá nhiều ý kiến. Vô luận một đời trước ai đúng ai sai, đều là chính bọn hắn sự tình. Chúng ta tập con cái chỉ cần để lão nhân gia vui vẻ là được rồi. Nói về sau, Diệp Viễn rõ ràng nghe được Diệp Hủy trong lời nói thỏa hiệp. Ừm, có thời gian ta cùng lão ba nói chuyện. Diệp Viễn cũng hạ quyết tâm, dù sao sự tình quan hệ đến tam thúc của mình, quyết định này vẫn là phải lão ba bỏ ra. Hai tỷ đệ cúp điện thoại, Diệp Viễn ra khỏi phòng, nhìn thấy lão ba đang ngồi ở phòng khách mà ra, thế là ngồi tại Diệp phụ bên người, tự mình rót cho mình một ly nước trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm về sau, mới mở miệng nói ra, vừa mới lão tả cho ta điện thoại tới, nàng để cho ta hỏi một chút, trong nhà có cần hay không ta đi lội đại tượng quốc đem tam thúc cùng Diệp Hạo ba bà cho cốt cầm về. Nghe được lời của con, Diệp phụ từ ngu ngơ dài đánh thức, dùng một bộ ánh mắt không thể tin nhìn về phía Diệp Viễn. Lời này là tỷ ngươi nói, không phải là chính ngươi nghĩ a? Nhìn ngài nói, tỷ ta về phần lại ngươi nghĩ như vậy không hiểu chuyện sao? Thật là tỷ ta để cho ta hỏi. Diệp Viễn dở khóc dở cười nói, tốt, tiểu hủy rốt cục trưởng thành. Diệp phụ cũng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là hiện thực cảm thán một câu, đây còn không phải là các ngươi khuynh hướng ta tạo thành. Muốn ta nói, về sau các ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn quan tâm tỷ tỷ. Những năm này nàng cũng không dễ dàng. Diệp Viễn thừa cơ hội này đưa ra ý kiến của mình, ngươi muốn ta không muốn a? Trước kia là nhà chúng ta điều kiện không tốt, chỗ tốt gì đều muốn tăng cường ngươi tới. Dù sao nàng là gả đi nữ nhi, nhưng bây giờ ta và mẹ của ngươi cũng tại chuyển biến, nhưng các ngươi cũng nên cho chúng ta một quá trình thích ứng a. Ta hiện tại biết tiểu tử ngươi có tiền, không cần chúng ta lo lắng, về sau chúng ta sẽ thêm quan tâm tiểu hủy, nhưng tiểu tử ngươi đừng đến lúc đó nói chúng ta không quan tâm ngươi là được. Chương 1653, bên trên nóng lục soát. Chương 1653, bên trên nóng lục soát. Lam Đảo thị Lam Cầm Tân Uyển, Diệp gia trong biệt thự. Diệp phụ một phen phát ra từ phế phủ lời nói để Diệp Viễn đều là vì một trong sững sờ. Nhìn ra được, Diệp Viễn cương vừa câu nói kia là thật kích thích Diệp phụ. Một lời đã định, Diệp Viễn thuận cán xem bò, lập tức liền muốn đem chuyện đã định xuống tới. "Tiểu tử ngươi." Diệp phụ chỉ mình nhi tử, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. "Ngươi vừa mới nói tiếp ngươi tam thúc về nhà, vấn đề này không dễ làm a. Ngươi đây cũng không cần quan tâm, ta tự có biện pháp, ngươi liền nói có cần hay không a." Diệp Viễn khi nhìn đến Diệp phụ biểu tình biến hóa một khắc này, liền đã biết đáp án, chỉ là bây giờ nói ra tới, vì chính là khuyên nhà mình lão ba. "Ngươi cứ nói đi, nếu như có thể để ngươi tam thúc cùng ngươi đường đệ về nước, ngươi liền đi một chuyến đi. Dạng này về sau Tiết Thanh Minh, tiểu Diệp Hạo cũng lại cái viếng mồ mả địa phương." Diệp phụ thở dài nói, "Ngươi muốn đem tiểu Diệp Hạo sự tình báo cho hắn, ngươi liền không sợ?" Diệp Viễn nhắc nhở lấy phụ thân đối với về sau, như thế nào cùng tiểu Diệp Hạo giải thích ra bên trong sự tình. Diệp Viễn cũng cảm giác đau cả đầu. Mặc dù nói ra ra hắn cùng ba ba chết đều không phải là lão ba tạo thành, thực tóm lại là bởi vì lão ba ngay lúc đó một câu mới khiến cho tam thúc đi xa đại tượng quốc không phải sao? Nếu như cực đoan một điểm hải tử, nói không chừng liền muốn ghi hận bên trên nhà mình. Diệp Viễn đương nhưng không sợ, có không gian nơi tay người, hắn sẽ sợ điểm ấy uy hiếp tiềm ẩn. Thực phụ mẫu liền không đồng dạng, cho dù là Diệp Hạo không có cách nào chân chính tổn thương đến bọn hắn, nhưng để cho người ta trơ mắt nhìn xem mình nuôi 20 năm hải tử cùng mình bất hòa đối lão nhân ra tâm thái, đây tuyệt đối là một loại khảo nghiệm. Hắn cũng không muốn những cái kia cầu hết phim truyền hình tình tiết xuất hiện trong nhà mình, đây cũng là hắn sớm lâu như vậy, liền muốn nhắc nhở lão ba nguyên nhân. "Ta không đốc, có một số việc liền để hắn đi qua đi, ta sẽ không cho hắn giảng thuật ra hắn xuất ngoại nguyên nhân, dạng này chúng ta liền còn có thể là người một nhà." Diệp phụ cười cười, trên mặt khó được lộ ra một sợi giảo hoạt. "Ta không lo lắng ngươi, lo lắng ngươi người đệ đệ kia, nhị thúc người kia ngươi cũng là biết đến đi lên tính tình, không quan tâm cái gì đều dám ra bên ngoài nói." Diệp Viễn thầm nói. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Diệp phụ kia đã âm trầm như đáy nổi sắc mặt sau, vội vàng nhanh chân rời khỏi nhà, muốn nói nhà mình lao cha chỗ nào đều tốt, thực liền nghe không được người khác nói đệ đệ của hắn, dù là đệ đệ của hắn đã làm sai chuyện, người khác cũng không thể trách. Nửa tháng sau, Lam Đảo phi trường quốc tế, Lý Thi Vận cùng Diệp Viễn dắt tay đi ra, nhìn đứng ở nơi xa đối với mình cười khanh khách lão tả. Diệp Viễn gật đầu cười. Cùng ngày Diệp Viễn tại Diệp gia đạt được đáp án sau, liền mang theo bạn gái bay đi đại tự quốc. Sở dĩ phải mang theo Lý Thi Vận, cũng không phải là nói chính Diệp Viễn làm không được chuyện này, mà là hắn nghĩ tới Kiều Na trước đó ở trong điện thoại nhắc nhở, hắn phải dùng loại phương thức này hướng ngoại giới truyền lại một cái tin tức, đó chính là lần này điều tra cha rồi, cũng không phải là Lý Thi Vận hành vi, mà là phía sau có mình thân ảnh. Cứ như vậy, có chút nhớ nhung muốn cho Lý Thi Vận đâm thọc liền muốn cân nhắc một chút, đây không phải Diệp Viễn tự lại đến, cho rằng chỉ cần mình ra mặt, hết thảy đều có thể bãi bình. Chỉ là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình tại Hoa Quốc mấy gia tộc lớn trong mắt, còn có rất nhiều có thể giá trị lợi dụng. Vô luận ra ngoài loại nào cân nhắc, những người kia cũng sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, khó xử Diệp Viễn hay là cùng Diệp Viễn có quan hệ người, đây chính là hiện tại Diệp Viễn lực lượng. Nói hắn cáo mượn oai hùng cũng tốt, nói hắn tự cho là đúng cũng được. Tóm lại, Diệp Viễn cứ làm như vậy, kết quả đương nhiên là phi thường không tệ. Nguyên bản Lý Thi Vận tên kia thủ hạ tại đại tượng quốc biển không có đàn sói đảo mắt, đương Diệp Viễn xuất hiện tại đại tượng quốc sau, những cái kia giám thị bí mật người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Nhi hai người sở dĩ ngưng lại bên kia nửa tháng lâu, cũng không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tương quan thủ tục thật sự là quá rườm rà. Liên cái này vẫn là Diệp Viễn thông qua Hứa Hàng đi giản dị đường tắt, không phải muốn đem Tam Thúc cùng Diệp Siêu cho cốt mang về Hoa Quốc, còn có chạy đâu? Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Hai người thượng lao tả ra xe, Diệp Hủy dẫn đầu hỏi, còn tốt, trong nhà bên này sự tình làm thế nào? Diệp Viễn ngồi ở hàng sau, thân thể lười biếng tựa ở chỗ tựa lưng bên trên hỏi, Mộ Địa đã lấy lòng trong nhà liền chờ ta bên này tin tức. Diệp Hủy một bên khởi động ô tô, một bên hồi đáp, vậy chúng ta trực tiếp đi Mộ Địa. Diệp Viễn có chút không xác định hỏi, ừm, người cũng đã tìm xong ta cái này cho ngươi tỷ phu gọi điện thoại. Nói Diệp Hủy vừa lái xe, một bên thông qua xe tải Bluetooth bấm lao công điện thoại. Toàn bộ quá trình Lý Thi Vận một mực bảo trì không nói một lời. Lần này đi Đại Tự Quốc, có thể nói hắn là chân chính kiến thức Diệp Viễn tại những gia tộc kia trong lòng phân lượng. Lý Thi Vận hoàn toàn hiểu rõ hai người tại nhà khách lúc Diệp Viễn cùng mình nói câu nói kia, đã thối lui ra khỏi cũng không cần lại cắm đủ đi vào, ngươi biết có bao nhiêu người đang ngó chừng ngươi sao? Nếu như lời này nếu là đổi lại trước kia Diệp Viễn cùng mình nói, kia nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng từ khi kiến thức Diệp Viễn thủ đoạn cùng nhân mạch sau, nàng không thể không chăm chú cân nhắc Diệp Viễn đề nghị này. Ngay tại Lý Thi Vận ngay tại suy nghĩ chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được mình tay bị một cái đại thủ một mực bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lại đón nhận Diệp Viễn kia ánh mắt ôn nhu. Toàn bộ hành trình mấy người đang tán gẫu dài vượt qua đường xe tiến vào mộ địa thời điểm, Diệp gia già trẻ lớn bé cả một nhà người đã chờ ở chỗ này, không chỉ có phụ mẫu cùng tỷ phu ở chỗ này, liền ngay cả nhị thúc cả một nhà cũng đều tới, mà lại Diệp Viễn còn tại trong đám người. Thấy được mấy tên Diệp gia thôn trưởng bối, xem ra lão ba đối lần này tang lễ hay là vô cùng coi trọng. Quá trình liền không tỉ mỉ biểu, mang mang hồ hồ hai cái giờ ngay tại tang lễ nghi thức dài vượt qua. Khi tất cả người dọc theo đường núi hướng phía dưới đi đến thời điểm, Diệp Viễn lại phát hiện, rơi tại sau cùng lão ba, len lén xóa đi khóe mắt vệt nước mắt. Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thời gian thường thường là bi thống thuốc hay. Lo lắng phụ thân tâm thái, Diệp Viễn dứt khoát tại Lam đảo ở lại. Về phần Ngư Loan đảo thượng sự tình, hoàn toàn lại Lý Huy tại xử lý. Mặc dù có một số chuyện Lý Huy không cách nào làm chủ, Diệp Viễn hoàn toàn có thể điều khiển chỉ huy. Như cá heo trắng hảo, thì là vẫn như cũ mỗi ngày ra hải bộ cá. Mặc dù ngư hoạch thu nhập không có Diệp Viễn trên thuyền lúc kinh người như vậy, nhưng lấy trên thuyền những cái kia tiên tiến thiết bị, cùng Vu Hồng Bác ngày càng tăng lên nguyện tích kỹ thuật, cũng coi như là qua được đảo mắt, Diệp Viễn đã tại Lam đảo ở hơn một tuần lễ. Nhìn xem Diệp phụ một thiên thiên tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản dẫn theo một trái tim rốt cục để xuống. Ngày này, đang lúc Diệp Viễn giống như ngày thường, trong nhà đùa xem tiểu Diệp Hạo thời điểm đặt ở trên người điện thoại đột nhiên nhớ tới. Xem xét điện báo lại là thật lâu không có liên hệ Mục Cường. "Uy, Diệp ca, chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta bên này đã nghĩ biện pháp xử lý." Mục Cường, để Diệp Viễn cảm giác có chút không hiểu đấu. Thế là hắn tức giận hỏi, "Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu?" "Ê, ngài con không biết." "Ta biết cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu có dám mau thả." Diệp Viễn lơ đến nói, "Vậy ngài vẫn là lên mạng xem một chút đi, hiện tại ngươi cũng không so với cái kia lưới đỏ trên lệnh, ta là lo lắng ngươi giống như lần trước, bị những ký giả kia quấy rối cho nên mới gọi cú điện thoại này, đã ngươi bên kia không có chuyện gì, vậy ta đây bên cạnh cũng yên lòng. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn ngậm miệng." Nói xong, Mục Cường cũng không đợi Diệp Viễn nói thêm gì đi nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mục Cường đột nhiên xuất hiện điện thoại, làm cho Diệp Viễn có chút không hiểu đấu. Bất quá hắn vẫn là thông qua điện thoại đi thăm dò Tuân liên quan tới chính mình từ mấu chốt. Không nhìn không sao, nhìn về sau, để Diệp Viễn tâm bên trong vô danh lửa cháy. Hiện tại trên mạng nóng nhất một đầu nóng lục soát, lại là nữ minh tinh Tống Nhiễm, bị không biết tên thổ hào bao dưỡng tin tức. Nhi thông qua người biết chuyện lộ ra, vị này tuổi trẻ thổ hào lâu dài ở tại Lam đảo. Không chỉ có được máy bay tư nhân cùng du thuyền, còn có được Hoa Quốc vì hai độc thuộc về mình hòn đảo. Diệp Viễn càng xem chân mày nhíu càng chặt. Cái này Ni Mã thấy thế nào, làm sao giống như là nói mình đâu? Mạng lưới sao? Đủ loại tin tức ngầm chỗ nào cũng có. Húng chi như thế kình bạo tin tức. Thế là Diệp Viễn liền thấy nhiều cái phiên bản điều kỳ quái nhất, còn có người nói Tống Nhiễm là cái này thần bí thổ hào đồ chơi. Hai người thường xuyên ra biển đi mở ti thịnh yến. Cái này để Diệp Viễn có chút không tiếp thụ được. Theo lý thuyết, nóng như vậy tin tức, Diệp Viễn hẳn là đã sớm nhìn thấy mới đúng. Thực ai bảo những ngày này, Diệp gia phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn nào có tâm tình đi quan tâm những minh tinh này bắt quái. Lại thêm người bên cạnh đều rõ ràng mình cùng Tống Nhiễm quan hệ. Cũng không có người gọi điện thoại đến hỏi ý, cái này cũng liền dẫn đến, tin tức đã ra mấy ngày thời gian. Diệp Viễn căn bản cũng không cảm kích. Theo lý thuyết loại chuyện này, Trương Vô Tấn hẳn là tích cực nhất một cái mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, liền ngay cả tên kia đều không có gọi điện thoại quấy rối chính mình. Cái này có chút kỳ quái. Về phần tại sao không có giống lần trước như thế thôi phóng viên ngăn cửa. Đầu tiên, tin tức cùng không có chỉ mặt gọi tên nói cái túi sách kia nuôi Tống Nhiễm nam nhân chính là Diệp Viễn. Chỉ có biết lại Diệp Viễn người này tồn tại người, mới có thể nhìn thấy tin tức sau nghĩ đến Diệp Viễn. Về phần những cái kia truyền thông, tin tưởng còn cần một đoạn thời gian mới có thể phát hiện a. Nhi tử những này bắt quái trong tin tức, Diệp Viễn phân tích ra. Cái này tung tin đồn nhà người, cũng không phải là nhắm vào mình tới, mà là hướng về phía Tống Nhiễm đi. Sở dĩ có thể như thế chắc chắn, là bởi vì, nếu như chuyện này là nhắm vào Diệp Viễn, liên sẽ không đem thân phận của mình nói mơ hồ như vậy, lại nói mình một cái ngư dân quan tâm những này bắt quái tin tức, mình một không có trốn thuế, thứ hai Ngư Loan đảo thủ tục đầy đủ, cho dù có người muốn ở điểm này làm văn chương, vậy chỉ có thể nói bọn hắn là nghĩ mù tâm. Hiện tại ngay cả Tiêu gia đều đổ đâu còn lại như vậy mắt không mở người, sẽ nhằm vào tự mình làm một chút thủ đoạn nhỏ, căn cứ vào đủ loại cân nhắc, Diệp Viễn mới xác định, cái này đầy lưới bắt quái tin tức, tất cả đều là nhằm vào Tống Nhiễm đi. Mặc dù Diệp Viễn không rõ ràng ngành giải trí quy củ, nhưng hắn cũng từ Ngụy Hoa nơi đó giải qua. Tống Nhiễm tại ngành giải trí, thực rất ít đắc tội với người đầu tiên là Tống Nhiễm tính cách của người này. Hắn không tranh không đoạt, rất ít cùng những nữ minh tinh kia xé. Lại thêm từ khi hắn gia nhập vào Âu Dương Mưa San nghệ nhân đoàn đội sau, có rất ít mắt không mở người sẽ chủ động trêu chọc. Cái này cũng liền dẫn đến, Tống Nhiễm tại ngành giải trí là phần độc nhất tồn tại. Hiện tại làm sao đột nhiên lại người đứng ra dội nước bẩn? Vấn đề này cho dù là Diệp Viễn cái này đối ngành giải trí không hiểu rõ người đều cảm giác được một tia quỷ dị. Cái vòng kia, có thể dùng vô lợi không dậy sớm để hình dung đều không đủ. Không có lợi ích sự tình, có rất ít người sẽ đứng ra đi đắc tội ai. Chỉ khi nào liên lụy đến lợi ích, vậy ngươi liền xem đi. Dùng một câu không có nhất loạn chỉ có loạn hơn để hình dung đều là nhẹ. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng không có vội vã cho Tống Nhiễm gọi điện thoại, mà là bấm Ngụy Hoa điện thoại đó cũng không phải Diệp Viễn thích xen vào việc của người khác, mà là bởi vì việc này liên lụy đến chính mình. Nếu như chỉ là Tống Nhiễm một chút bắt quái tin tức, hắn có lẽ sẽ chỉ ra ngoài bằng hữu quan tâm, phát một đầu an ủi tin nhắn coi như qua. Nhưng bây giờ rõ ràng muốn nhằm vào Tống Nhiễm người, đem chính mình cũng kéo xuống nước. Diệp Viễn cái này không thể còn giả bộ như cái gì cũng không biết. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, là bởi vì trên mạng sự tình a. Điện thoại mỗi lần bị kết nối, liền truyền đến Ngụy Hoa có chút bất đắc dĩ lời nói. Ngụy ca, quý quyền địa cũng quá loạn một chút a. Diệp Viễn đối với việc này, cũng không có cảm giác được cơ nào phẫn nộ. Ngược lại vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Chuyện này có một ít phức tạp, tiểu Nhiễm không có thông chi ngươi, là bởi vì bọn hắn đang tiến hành công quan. Tin tưởng rất nhanh chuyện này liền sẽ chìm xuống đều là lợi ích gây, ai. Ngụy Hoa ở trong điện thoại, nói cũng không kỹ càng đây cũng không phải là Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Cụ thể nói một chút, không liên lụy đến mình coi như, hiện tại liên lụy đến mình. Mình dù sao cũng nên có quyền lợi biết mới đúng chứ. Còn nhớ rõ lúc trước cái kia tại Bắc Cực cùng người thuyền viên cãi nhau vài câu nữ nhân sao? Ngụy Hoa biết sự tình không tránh thoát, thế là cũng liền không đang giấu giếm, là nàng làm ra. Bởi vì Bắc Cực điểm này sự tình, không đến mức a. Diệp Viễn hơi kinh ngạc mà hỏi, không đến mức, cho dù là nàng tại bụng dạ hay hỏi, cũng không trở thành bởi vì sự kiện kia liền chửi bới tiểu Nhiễm. Dù sao tiểu Nhiễm phía sau thực có Âu Dương nàng còn không có cái kia tờ đơn. Ngụy Hoa cười giải thích, nơi đó nói nàng làm cái gì? Diệp Viễn tức giận hỏi, sự tình là chồng nàng chọc ra nguyên nhân à? Nói đến đây, Ngụy Hoa có chút do dự muốn hay không đem sự tình nói cho Diệp Viễn. Dù sao hắn nhưng là hiểu rõ Diệp Viễn người này, thật nếu để cho Diệp Viễn không quan tâm, chuyện kia thật sự lớn rồi. Hắn lao công thế nào? Diệp Viễn tò mò hỏi đối với Ngụy Hoa ấp a đúng. Diệp Viễn ít nhiều có chút bất mãn, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi đến mức như thế che che lấp lấp sao? Ai? Sự tình kỳ thật tại vòng tròn bên trong không phải bí mật gì, người kia là cái đạo diễn, truy cầu Tống Nhiễm rất lâu, thực Tống Nhiễm một mực không có đồng ý lần này, không biết hắn từ kia đạt được tin tức, biết ngươi người này, cho nên ngay tại vội vã trước mặt chửi bới Tống Nhiễm. Sự tình hiện tại Âu Dương đã bắt đầu xử lý, vòng tròn bên trong cũng đều bị mục ít hạ phong khẩu lệnh, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngụy Hoa vẫn là đem sự tình nói ra, chỉ là đến cuối cùng vẫn không quên an ủi một chút Diệp Viễn, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Viễn khả không tin, sự tình cũng chỉ là Ngụy Hoa nói đơn giản như vậy. Chương 1654, bay thượng kinh. Chương 1654, bay thượng kinh. Diệp gia biệt thự. Diệp Viễn tính tính đích nghe Ngụy Hoa, cuối cùng hắn cũng không tin tưởng, sự tình giống như Ngụy Hoa nói hời hợt như vậy, có lẽ là phát giác được bên đầu điện thoại kia không khí quỷ quái. Ngụy Hoa không thể không lần nữa giải thích đạo. Ê, ta liền biết nhiều như vậy, nếu như còn có cái gì bí ẩn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao ta chỉ là hợp tác với tiểu Nhiễm qua hai lần, mà lại cũng không phải Âu Dương công ty người, cho nên ta Mục Cường biết đến chỉ có nhiều như vậy. Tiểu Viễn, nghe lão ca chuyện này để Âu Dương đi xử lý. Mặc dù hôn cùng Mục ít quan hệ không tệ, nhưng đối phương cũng không phải không cùng vững. Cho nên, Ngụy Hoa không có đem nói làm rõ. Nhưng Diệp Viễn cũng nghe ra đối phương lời nói ở trong nhắc nhở. Diệp Viễn xem như đã nhìn ra, Ngụy Hoa gia hỏa này hẳn là có chỗ cố kỵ, cho nên cũng không có nói thật với mình đương nhiên, trong này có bao nhiêu khó xử, Diệp Viễn liền không được biết rồi. Xem ra chuyện lần này cũng không có mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Vậy được rồi, ta nghe Ngụy ca. Diệp Viễn biết tại Ngụy Hoa trong miệng không chiếm được mình muốn đáp án, thế là hai người lại hàn huyên vài câu. Tại Ngụy Hoa trấn an giải cúp điện thoại. Tiểu Viễn, thế nào? Là Tống Nhiễm đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Viễn gọi điện thoại thời điểm cũng không có tỉ ý Diệp Mẫu, cho nên khi lão mụ nghe nói là Tống Nhiễm xảy ra chuyện sau, vẫn là quan tâm hỏi. Phải biết Diệp Mẫu đối Tống Nhiễm cái này lại xinh đẹp, còn hiểu giải quyết đại minh tinh vẫn rất có hảo cảm. Hiện tại biết Tống Nhiễm xảy ra chuyện, nàng cũng rất quan tâm. Không có việc gì, ngành giải trí còn chẳng phải như thế. Không có cái mới nghe còn gọi minh tinh sao? Diệp Viễn tùy tiện qua loa hai câu. Sau đó tại Diệp Mẫu ánh mắt quái dị dài, về tới gian phòng của mình. Tiểu tử ngươi đem sự tình nói cho ta rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn vẫn là bấm Mục Cường điện thoại đã sự tình cùng mình có quan hệ. Hắn vẫn là phải hiểu rõ rõ ràng mới được. Ê, kỳ thật cũng không có gì, chính là tiểu tử kia vắng đầu, không biết cái nào gân dựng sai nghĩ chuyện tốt đâu. Ta bên này đã cảnh cáo tên kia, ngài yên tâm Diệp ca, chuyện này dừng ở đây. Mục Cường có chút ấp a ấp úng nói. Nhi hắn không biết là, hắn càng như vậy, Diệp Viễn càng vượt cảm giác chuyện này không tầm thường. Ngay cả Mục Cường đều không nói cho mình chân tướng, vậy đối phương phía sau người kia có thể thấy được bối cảnh không tầm thường a, tiểu tử ngươi không nói đúng không? Đi, về sau đừng hỏi ta bất luận cái gì liên quan tới những cái kia thạch trụ sự tình. Diệp Viễn biết Mục Cường gia hỏa này mệnh môn ở đâu, cho nên nắm lên hắn đến, đơn giản dễ như trở bàn tay.
Đừng, đừng, đừng.
Ta Diệp ca a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Kỳ thật cả kiện sự tình chính là cái hiểu lầm. Ngươi biết còn chưa đủ nháo tâm đây này. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Bên này ta cùng Âu Dương đã phát lực, cam đoan sự tình xong mỹ đích giải quyết ngươi nhìn có thể không? Mục Cương còn tại tập sau cùng dãy rủa. Giờ phút này, tên kia lắm miệng đạo diễn, hắn đều hận không thể giết chết được rồi.
Ừm.
Đi. Chuyện này ta không đúng tay vào, ta cũng không hỏi. Nhưng các ngươi Mục gia có thể hay không tại thạch trụ sự tình bên trên cũng không đúng tay vào đây. Diệp Viễn đã bị gia hỏa này có chút tức giận. Nguyên bản hắn còn không có làm sao để bụng, nhưng nhìn hiện tại Mục Cương thái độ, rõ ràng chuyện này liền không chỉ là đơn giản ngành giải trí lẫn nhau sẽ đơn giản như vậy, cũng không thể nào là Ngụy Hoa nói như vậy, chỉ là một cái đạo diễn ngốc nghếch tống nhiễm người này. Dù sao Mục Cương địa vị, Diệp Viễn khả là rõ ràng đừng nói một cái đạo diễn, chính là những cái kia lớn đạo ở trước mặt hắn cũng chỉ có xoay người phần. Có thể để cho hắn như thế giữ gìn, nói rõ đối phương năng lượng không nhỏ, không có khả năng chỉ là một cái ngay cả mình đều chưa nghe nói qua nhỏ đạo diễn. Như càng như vậy, Diệp Viễn càng vượt cảm giác trong này lại chuyện ẩn ở bên trong, cho nên hắn hôm nay còn liền muốn biết chân tướng. Diệp ca, lá cha được rồi. Việc này thật không có nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật chính là một cái rượu trong cục rượu nói, hiện tại Long An đã bị trong nhà cấm túc sự tình, kỳ thật không có người nghĩ phức tạp như vậy. Mục Cương không có cách nào. Diệp Viễn hắn nhưng là không đắc tội nổi. Hiện tại lao ba tiền đồ đều cùng những cái kia thạch trụ cùng một nhịp thở. Mặc dù Long An cùng mình quan hệ cũng không tệ. Thực cả hai vừa so sánh, mình ta bên nào, không cần nghĩ. Long An, chính là lần trước ngươi mang đến ta trên đảo thằng ngốc kia xiên. Diệp Viễn nghe được cái tên này, đột nhiên nhớ tới lần trước Mục Cường mang theo mấy tên bằng hữu lên đảo. Trong đó có một cái ngu ngốc gọi cái tên này. Ê, chính là hắn. Mục Cường không có cách nào. Sự tình đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Về phần Long An chết sống, tin tưởng Diệp Viễn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đem sự tình làm lớn a. Hắn thấy, đây chính là một người say rượu lời say. Kết quả bị những cái kia chó săn ra hiệu giải độc. Từ đó mới ra hiện tại kết quả này. Đừng nói nhảm, ngươi nói hay không? Không nói ta tắt điện thoại. Diệp Viễn hơi không kiên nhẫn mà hỏi đối với Mục Cường thái độ, hắn rất không hài lòng. Ê! Ta nói, kỳ thật thật chính là cái hiểu lầm. Nghe Mục Cường giảng thuật chuyện đã xảy ra. Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì. Lần này Tống Nhiễm thật đúng là bị mình liên lụy. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, cũng rất cầu huyết, đó chính là từ khi Long An tại mình Ngư Loan đảo nếm qua một lần thua thiệt sau. Hắn cũng cảm giác được trên mặt mũi có chút không nhịn được. Thực người trong nhà lại đã cảnh cáo hắn, không thể đi đắc tội người đảo chủ kia. Cho nên hắn cái này một ngụm hắc khí, vẫn giấu ở trong lòng. Sự tình đến nơi đây, Long An cùng Diệp Viễn sự tình cũng coi như là quá khứ. Dù sao tiểu tử kia vẫn là rất sợ trong nhà. Dù là trong lòng có oán khí, thế nhưng không dám bên ngoài làm những gì. Lại thêm hai người một cái tại Thượng Kinh, một cái tại Lam Đảo. Bình thường bình an vô sự, mọi người cũng không có khả năng gặp mặt. Nhưng ai nghĩ được, ngay tại một lần tụ hội bên trên, Long An nghe được một tin tức, đó chính là Tống Nhiễm cái này hiện tại đang hồng minh tinh, vậy mà tại ghi chép chương trình truyền hình thực tế trên đường, vậy mà thượng một cái nam nhân thuyền. Mà lại càng khoa trương hơn là, cái này nam nhân kia trên thuyền, ở một cái chính là 20 ngày. Nguyên bản liền đối Tống Nhiễm từng có ngấp nghé tâm tư Long An, lập tức cảm giác mình bị người tái rồi. Thế là liền để cho người đi điều tra người chủ thuyền kia tin tức. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà điều tra ra chủ thuyền chính là Diệp Viễn. Việc này để Long An lần nữa nhận được đả kích. Nhi thật vừa đúng lúc chính là, lại một lần nữa tỉnh cờ rượu cục bên trên, Tống Nhiễm cùng Long Gia thiếu gia gặp mặt. Thế là Long An liền muốn thanh Tống Nhiễm ăn khuya, đối với điểm ấy, hôn ngành giải trí đều rất rõ ràng. Cái gọi là ăn khuya, kỳ thật chính là như vậy chút chuyện. Tống Nhiễm làm sao có thể đồng ý? Nhưng nàng lại không muốn đắc tội Long An. Thế là tìm cái lý do cự tuyệt. Nguyên bản một chuyện rất bình thường. Trước kia cũng không phải không có cự tuyệt qua vị đại thiếu gia này. Nhưng ai nghĩ được, không biết là say rượu nguyên nhân, vẫn là vị này Long đại thiếu gia cái nào gần dựng sai, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người mắng lên Tống Nhiễm. Mà lại trong đó rất nói nhiều, cho dù là Mục Cường đều không có ý tứ hình dung. Nhi Long An những lời này triệt để kích thích Tống Nhiễm. Thế là Tống Nhiễm tại chỗ liền quăng Long An một bạt tai. Kết quả ngày thứ hai liền xuất hiện cái kia nhỏ đạo diễn một phen liên quan tới Tống Nhiễm bôi đen. Tới lúc này vòng tròn bên trong nên biết đều đã biết, nguyên lai Tống Nhiễm sở dĩ cự tuyệt nhiều người như vậy truy cầu, hoàn toàn là bởi vì coi trọng một cái đánh cá, điều này cũng làm cho Tống Nhiễm trở thành vòng tròn bên trong một chuyện cười. Hiện tại rất nhiều người đều tại trợ giúp, không phải lấy Âu Dương cùng Mục Cường quan hệ của hai người, không có khả năng để loại tin tức này tiếp tục lâu như vậy không phải. Có thể nói, hiện tại Âu Dương cùng Mục Cường lấy hai người chi lực đang đối kháng với toàn bộ ngành giải trí. Hiện tại rất nhiều người đều ở trong tối xoa xoa thôi động chuyện này. Nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn thật lâu vô ngữ. Hắn cũng không nghĩ tới, Tống Nhiễm sẽ như vậy cường, trực tiếp liền quăng Long An một bạt tai. Mặc dù Diệp Viễn cũng không có đem Long An để ở trong mắt, đó là bởi vì hắn tự thân cường đại, hơn nữa còn có mấy gia tộc lớn cùng mình tạo thành lợi ích đoàn thể, hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Nhưng Tống Nhiễm có cái gì? Một cái tượng thần cấp bậc lão ba, có lẽ tại nghề một ngành nghề, Tống Lão hoàn toàn chính xác tính được là một hào nhân vật. Thực đặt ở ngành giải trí, kia Tống Lão vẫn thật là chẳng phải là cái gì Âu Dương gia tộc. Diệp Viễn không rõ ràng, Âu Dương gia tộc có thể hay không bởi vì một ít lợi ích từ bỏ Tống Nhiễm. Dù sao vốn liếng là chủ lực, tại lợi ích trước mặt, đừng bảo là từ bỏ một cái thủ hạ minh tinh, chính là từ bỏ càng nhiều, bọn hắn cũng không phải không thể đi tập. Cho nên Diệp Viễn mới cho rằng Tống Nhiễm cương. Hắn trà trộn ngành giải trí nhiều năm như vậy, điểm này ngay cả Diệp Viễn đều hiểu đạo lý, không có lý do Tống Nhiễm không hiểu. Nhưng là nàng hay là làm như vậy, Có thể thấy được, lúc ấy Tống Nhiễm bị nhục nhã đến cỡ nào bầu không khí. Mục Cường mặc dù giảng thuật lúc hơi hợt, nhưng Diệp Viễn tin tưởng, lúc ấy Long An nói tới ra, nhất định sẽ so Mục Cường hình dung càng thêm không chịu nổi. Đi, ta đã biết. Diệp Viễn vô lực nói một câu sau đó liền muốn cúp điện thoại. Diệp ca, chuyện này thật chính là một cái ngoài ý muốn. Lúc ấy Long An uống nhiều quá, cho nên mới sẽ nói ra những lời kia. Sau đó cái kia nhỏ đạo diễn cũng là giống nào đó hát Tống Nhiễm, từ đó lấy lòng Long An. Cả kiện sự tình thật không có phức tạp như vậy. Hiện tại Long gia đã đem Long An cấm túc. Việc này Âu Dương gia mặt tập. Nhi kia nhỏ đạo diễn, ngươi yên tâm, hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được bất kỳ giúp đỡ. Dù là hắn chính là mình lấy tiền điện ảnh, ta cũng sẽ để hắn phim nhựa không cách nào chiếu lên. Người này, ngươi giống làm sao làm một câu, ta Mục Cường cam đoan làm được. Chỉ là còn xin ngươi coi Long An là cái dám đem thả. Hiện tại hắn thật biết sai. Không thể không nói, Mục Cường tại đối đãi bằng hữu phương diện vẫn là rất không tệ. Dù là sự tình đến loại tình trạng này, vẫn không quên giúp đỡ Long An nói tốt. Ừm, ta đã biết. Diệp Viễn để lại một câu nói, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện tại, mình có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Bởi vì vài câu khoe miệng, mình liền xuất thủ đối phó Long An. Cái này giống như có chút không thể nào nói nổi. Thực mình nếu là không làm những gì, Tống Nhiễm lần này ủy khuất thật cứ như vậy nuốt. Ở trong mắt người khác, Diệp Viễn là trốn tranh Tống Nhiễm, mà lại người sáng suốt xem xét, đây chính là cự tuyệt một cái tín hiệu. Thực Diệp Viễn tâm bên trong lại là rõ ràng, mình ở trong lòng là cảm giác thua thiệt nữ nhân này. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân bình thường, lại một cái nữ minh tinh đổi ngược, đổi ai trong lòng đều là đắc ý. Chỉ là Diệp Viễn tại đối đãi tình yêu phương diện, tương đối truyền thống, cũng tương đối chấp nhất, đây mới là dẫn đến hắn không thể nào tiếp thu được Tống Nhiễm nguyên nhân. Nếu như Tống Nhiễm không phải thật sự đối với mình động tình, như chỉ là chơi đùa, Diệp Viễn căn bản không ngại cùng Đại Minh Tinh tới một lần thi đấu hữu nghị. Nhưng chính là bởi vì Tống Nhiễm đối với mình tình cảm, Diệp Viễn mới khắc chế chính mình, không nên đem quan hệ của hai người làm phức tạp hơn. Nhưng cái này cũng không đại biểu Diệp Viễn liền không quan tâm Tống Nhiễm. Không phải sẽ không bởi vì nghe được Tống Nhiễm hôn mê, hắn không chỉ có toàn lực thi cứu, sau đó còn vì có thể vì đối phương xuất ngũ hắc khí, trực tiếp lên lôi đài. Lần này cũng giống như vậy, nếu như không phải Tống Nhiễm, liền nhưng là chính Ngụy Hoa, Diệp Viễn chưa chắc liền sẽ mang theo một thuyền người đi mạo hiểm. Phải biết, đây chính là một phù băng khu, không cẩn thận, người cứu không ra, cá heo trắng hảo còn muốn góp đi vào. Mặc dù Diệp Viễn có lòng tin mình có thể lông tóc không hao tổn chỗ tới, thực tuyền đâu, cá heo trắng hảo cũng không là bình thường thuyền đánh cá. Thật muốn tổn thất ở nơi đó, hắn cũng không là bình thường đau lòng. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là được không do dự xuất thủ. Thật sự cho rằng Diệp Viễn tâm tốt bao nhiêu, còn không phải không thể gặp Tống Nhiễm ở vào nguy hiểm ở trong. Nam nhân chính là mâu thuẫn như vậy. Mà giờ khắc này, Diệp Viễn rất giống trợ giúp Tống Nhiễm làm những gì. Nhưng hắn cũng biết, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đánh chết đánh giết thật đúng là không đến mức, đây cũng là hắn có lực không chỗ dùng nguyên nhân chỗ. Nhưng sự tình cứ như vậy quá khứ, cũng là không thể nào. Thế là hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định mình muốn vì Tống Nhiễm tập chút gì. Về phần làm cái gì, Diệp Viễn còn không có nghĩ đến. Tóm lại, lần này là bởi vì Long An nổi lên. Hắn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy buông tha đối phương đã không thể bắt hắn thân người an toàn làm trả thù. Kia đại gia tộc coi trọng nhất cái gì? Lợi ích, quyền lợi. Vậy liền từ bọn hắn coi trọng nhất phương diện vào tay. Dạng này cũng có thể để bọn hắn đau lòng. Không có người đắc tội mình, có thể lông tóc không hao tổn quá khứ. Diệp Viễn muốn lợi dụng cơ hội lần này cho mình lập uy. Tỉnh về sau A Miêu A Cẩu đều tìm đến mình hoặc là người bên cạnh phiền phức. Nếu như Tống Nhiễm là hứa hàng bằng hữu, Diệp Viễn không tin Long An còn dám làm như thế. Nói cho cùng, còn không phải Diệp Viễn ra sự vấn đề. Người ta căn bản không có coi trọng sao? Đã ngươi xem thường ta, vậy liền để các ngươi gia tộc trả giá đã tốt. Cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Những này đối với Diệp Viễn căn bản cũng không biểu hiện. Diệp Viễn hiện tại chỉ muốn Mã Thượng trả thù trở về. Chờ tiếp qua mấy chục năm, ai biết còn có hay không Long gia gia tộc này, đều nói không chừng. Tuân theo, tiểu nhân báo thủ, từ sáng sớm đến tối nguyên tắc. Diệp Viễn quyết định bay một lần Thượng Kinh. Một là vẫn an một chút bởi vì chính mình, nhận hai bay vạ gió Tống Nhiễm. Hai cũng là cho Long An tên kia một chút xíu giáo huấn. Mặc dù Diệp Viễn không đến mức để Long An thân thể có chỗ tổn thương, nhưng nho nhỏ chừng trị một chút tên kia miệng, vẫn là không có vấn đề. Sở dĩ loại suy nghĩ này, hay là bởi vì hắn trong lúc vô tình nghĩ đến không gian trong thương thành đồng dạng đạo cụ. Nguyên bản cái này đông tây đối với Diệp Viễn tới nói chỉ tính được là gân gà đồng dạng đông tây, có thể dùng tại lúc này Long An trên thân ngay tại phù hợp bất quá. Nghĩ đến liền đi tập. Diệp Viễn gọi điện thoại thông chi mình máy bay tư nhân đạt được tùy thời có thể lấy cất cánh mệnh lệnh về sau, trực tiếp lái xe đi sân bay. Nơi này muốn nói rõ một điểm chính là, mặc dù ở trên đảo lại tư nhân sân bay, nhưng làm thương vụ máy bay tư nhân, càng nhiều thời điểm vẫn là sẽ dừng sát ở Bình Hải sân bay. Chương 1655, làm khách hứa ra. Chương 1655, làm khách hứa ra. Trời Mạc chờ xem khóc đi. Đường Giật Tiên đột nhiên cười ha ha. Trời Mạc cười lạnh liên tục, hiện tại Sở Mây đều nhanh muốn bị Sẹo Mụn tiên nhân đánh chết, Đường Giật Tiên còn nói ra nói như vậy đến, là bị kích thích điên rồi đi. Sở Mây, làm chết cái kia Sẹo Mụn. Lúc này, Đường Giật Tiên đột nhiên quát to một tiếng. Được rồi. Nghe được Đường Giật Tiên nói chuyện, nguyên bản bị đánh đầu rơi máu chảy, mười phần thê thảm Sở Mây thân thể đột nhiên run lên. Sau một khắc, hắn liền từ nguyên bản tinh thần bị bại, bị đánh nửa chết nửa sống bộ dáng đột nhiên liền khôi phục tinh thần, như là một con mãnh hổ. Và anh, cũng chính là lúc này, Sẹo Mụn tiên nhân công kích tới đến. Cùng lúc trước, Sở Mây bàn tay vung ra, một quyền liền đánh phía Sẹo Mụn tiên nhân đánh tới bàn tay ẩm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang về sau, một đạo thân hình như là ruột bông rách bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, để đám người ngã cầm rơi đầy đất chính là, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, bị đánh bay đi ra là Sở Mây không giống. Lần này bị đánh bay ra ngoài lại là cái kia sẹo mụn tiên nhân. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người bị giật nảy mình, từ trên ghế đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới đấu võ trường. Sở Mây cười ha ha một tiếng, nhanh chân bước ra, thân hình thoát một cái, liền đã xuống tới. Ở nửa đường bên trên, hắn lại lần nữa một quyền hung hăng đánh ra. Lúc này sẹo mụn tiên nhân cũng là một mặt rung động nhìn xem Sở Mây, một mặt vẻ khó tin. Mà lại, trong lòng của hắn còn dị thường chấn kinh. Sở Mây này một đám không chỉ có đem hắn cho đánh bay ra ngoài, càng là chấn linh hồn của hắn cũng bắt đầu rung lòng. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là có loại đầu choáng váng não huyễn cảm giác. Hắn cũng không có cảm giác được dị thường, cũng không cảm thấy Sở Mây sẽ công kích linh hồn, chỉ là coi là Sở Mây một kích này lực lượng quá lớn, chấn động hắn linh hồn. Chết. Sẹo mụn tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, liền nên đón tiếp lấy. Chỉ là, Sở Mây một kích lại lần nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài, để hắn cảm giác được mười phần tức giận. Bất quá, Sở Mây đi cũng biết mình cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Nếu như đổi lại là bình thường tu sĩ, hắn hai quyền liền đã có thể đem đối phương đánh chết. Chỉ là tiên nhân nhục thân dù sao vẫn là tương đối cường đại. Mặc dù không có thể đi tu luyện nhục thân, nhưng ở trong quá trình tu luyện, nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Thượng như là cái này sẹo mụn tiên nhân đồng dạng. Sở Mây là chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn giết hắn liền tương đối khó. Không chỉ có bởi vì tiên nhân nhục thân tương đối mạnh, mà lại tiên nhân năng lực khôi phục cũng tương đương mạnh. Mặc dù tại Hung Minh Thành không thể vận dụng lực lượng, nhưng cho dù không cách nào vận dụng tu vi lực lượng, nhục thân cũng lại sức khôi phục. Giống như là sẹo mụn tiên nhân, hắn năng lực khôi phục liền rất mạnh. Nếu như đổi lại là người bình thường công kích, cho dù đả thương hắn, nhưng còn không có đem hắn cho chém giết, lúc trước hắn thụ thương địa phương liền sẽ chậm rãi khôi phục. Bất quá, Sở Mây công kích tương đương cường hành, chỉ cần hắn tiếp tục, sẹo mụn tiên nhân tuyệt đối sẽ chết ở trên tay hắn. Chỉ là, Sở Mây lại là không muốn kéo quá lâu. Vậy liền vận dụng công kích linh hồn đi. Tâm niệm vừa động ở giữa, vô cùng to lớn linh hồn chi lực liền chen chúc đi ra, cuối cùng ngưng tụ tại Sở Mây hai tay trên nắm tay. Chỉ cần Sở Mây nắm đấm xuất động, như vậy linh hồn chi lực liền có thể thừa cơ bộc phát ra, trực tiếp diệt sát đối phương linh hồn. Mặc dù bộ dạng này không bằng trực tiếp tiến hành công kích linh hồn thuận tiện, nhưng ít ra sẽ không khiến cho người hữu tâm hoài nghi. Oeng. Sẹo mụn tiên nhân lại lần nữa bị Sở Mây một quyền đánh bay ra ngoài. Lần này, bởi vì Sở Mây tăng cường công kích linh hồn, cho nên linh hồn của hắn nhận lấy kịch liệt va chạm đang lùi lại đi ra, đồng thời, linh hồn của hắn đã bị Sở Mây kích thương. Linh hồn bị thương, hành vi của hắn lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Rõ ràng nhất là, khí tức của hắn trong nháy mắt liền hề hoại xuống dưới. Sở Mây bước ra một bước, mượn lực vọt tới sẹo mụn tiên nhân phía trước. Một đôi ẩn chứa linh hồn chi lực nắm đấm điên cuồng đánh đi lên ầm. 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 Sẹo mụn tiên nhân không ngừng bị đánh bay ra ngoài, nhưng ở trong quá trình này, linh hồn của hắn đây là không ngừng bị thương. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này có phải hay không thương lượng xong? Vừa mới còn đè ép Sở Mây đánh, bây giờ lại là trực tiếp đảo ngược đến đây. Những cái kia khán giả đều không bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều mua sẹo mụn tiên nhân thắng, mà bây giờ sẹo mụn tiên nhân tình huống tựa hồ không phải rất tốt, á vạn nhất ăn thua, vậy bọn hắn tiểu thua đích thảm rồi. Trời mang sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như sẹo mụn tiên nhân thua, như vậy thua thảm nhất hay là hắn a? Dạng như vậy, hắn ngay cả thiên tiên đấu võ trường đều sẽ bỏ rơi. Đường Dật Tiên chờ xem nhìn đi, ngươi chú định sẽ trở thành nô lệ của ta. Nhìn vẻ mặt nụ cười Đường Dật Tiên, Trời Mạc trong lòng liền không nhịn được sinh khí. Ha ha, ta an vị chờ trở thành tiên tiên đấu võ trưởng chi chủ. Đường Dật Tiên cười ha ha. Lập tức, hắn liền hét lớn một tiếng, Sở Mây, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi thu tiên tiên đấu võ trưởng. Như ngươi mong muốn, cho ta kết thúc đi. Sở Mây cười ha ha một tiếng, công kích linh hồn toàn lực bộc phát. Phốc. Sẹo mụn tiên nhân linh hồn lúc trước liền đã bị đả thương nặng, hiện tại có thể nào chống lại Sở Mây linh hồn một kích toàn lực? Không đến một phần mười cái trong nháy mắt thời gian bên trong, linh hồn của hắn liền đã bị Sở Mây cho sinh sinh đánh nổ. Ngay tại gõ chữ tiên nhân linh hồn bị đánh nổ một nháy mắt, Sở Mây hai tay cũng đã mãnh liệt đánh vào sẹo mụn tiên nhân trên đầu. Lập tức, đã chết mất sẹo mụn tiên nhân, đầu của hắn cũng không chịu được nữa Sở Mây công kích, tựa như là một cái dưa hấu nát, bị Sở Vân sinh sinh đánh nổ. Sẹo mụn tiên nhân bỏ mình. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả người xem đều sợ ngây người. Lập tức, bọn hắn liền kịp phản ứng. Làm sao có thể? Tiên nhân làm sao lại chết tại tinh phách cảnh tu sĩ trên tay? Đây là âm mưu, tuyệt đối là hai cái đấu võ trường âm mưu. Sẹo mụn bỏ mình, mang ý nghĩa bọn hắn tiền đặt cược đều đổ xuống sông xuống biển. Cái này một khoản tiền, hết thảy đều bị Thiên Tiên đấu võ trưởng cho kiếm lấy. A Nhi có hạn mấy cái kia mua Sở Mây người thắng lúc này lại là hưng phấn nhất bính lao cao. Bởi vì, Sở Mây tỷ lệ đặt cược là 1:100. Nói cách khác, bọn hắn tiền đặt cược có thể gấp trăm lần cầm về. Điều này có thể không cao hứng. Ta còn là quá cẩn thận. Nếu như ta đem toàn bộ thân gia đều ném xuống, mua Sở Mây thắng lời nói, tài sản của ta chẳng phải là tăng vọt gấp trăm lần. Một người trẻ tuổi vô cùng kích động nói. Chỉ là, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn liền ngậm miệng. Bởi vì, từng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, xuyên suốt ở trên người hắn. Những ánh mắt này chủ nhân đều là mua sẹo mụn tiên nhân thắng, thua thảm rồi người. Hô, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết tiên nhân về sau, Sở Mây liền đạt được đến từ Tiểu Linh nhắc nhở. Nhắc nhở hắn đạt thành điều kiện, có thể mở ra Hồng Mông Tiên Tháp tầng thứ 7. Đô đần chủ nhân, hiện tại liền mở ra tầng thứ 7 sao? Tiểu Linh ngáp một cái ra. Sở Mây bị giật nảy mình, trước đó mở ra thứ 5, tầng thứ 6 thời điểm, đều náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Huống chi là tầng thứ 7. Cho dù là mở ra cũng không có thể ở chỗ này mở ra a, nếu không, hắn sợ là liền mất mạng trở về trung nguyên thế giới. Tạm thời không nên mở ra. Sở Mây trầm giọng nói. Dù sao, chỉ cần điều kiện đạt thành liền tốt. Lúc nào mở ra chờ thời cơ thích hợp lại nói. Trên thực tế, Sở Mây vẫn là rất chờ mong tầng thứ 7 có cái gì công năng, năng lực. Hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Bất quá, hiện tại thời cơ không đúng. Trời Mạc, ngươi đi hướng nào? Nhưng vào lúc này, Đường Giật Tiên gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Trời Mạc nguyên bản muốn đi thân hình trong nháy mắt dừng lại, chỉ gặp hắn một mặt khó coi chi sắc xoay đầu lại nhìn xem nhìn về phía Đường Giật Tiên, chiến đấu đã kết thúc, đương nhiên là trở về. Trở về chỗ nào? Ta lúc nào nói ngươi có thể đi trở về Thiên Tiên đấu võ trường rồi? Cần biết, từ sẹo mụn tiên nhân thua một khắc kia trở đi, Thiên Tiên đấu võ trường bên trong hết thảy tất cả đều sẽ là của ta. Đường Giật Tiên một mặt sáng lạn tiêu dung, như là hoa tươi nở rộ. Trời Mạc giận tím mặt, ngươi đạt được cũng chỉ là Thiên Tiên đấu võ trường mà thôi, lúc nào nói Thiên Tiên đấu võ trường bên trong hết thảy đều là của ngươi? Giấy trắng mực đen, hơn nữa còn có phó thành chủ tập công chứng đâu. Ngươi nghĩ chơi xấu hay sao? Ta nhưng nói cho ngươi từ giờ trở đi trừ phi đạt được ta cho phép, nếu không các ngươi không thể vận dụng Thiên Tiên đấu võ trường bên trong hết thảy. Nếu không, đây chính là không tôn trọng thành chủ. Trời Mạc bị tức đến toàn thân run rẩy lên, nhưng là, giấy trắng mực đen coi là thật như thế tả, hắn cũng không dám công nhiên đổi ý a nếu không, phụ thành chủ cường giả sợ là liền sẽ đem bọn hắn giết chết. Lúc này, Thiên Tiên đấu võ trường. Cái gì? Thua. Trời Mạc lao tử, Thiên Tiên đấu võ trường thực tế trưởng khống giả không khỏi một ngụm máu tươi liền phun tới. Mà lại, Thiên Tiên đấu võ trường hết thảy đều sẽ thuộc về Đường Giật Tiên. Thậm chí bao gồm chúng ta thiên gia. Một cái thiên gia cường giả trầm giọng nói. Phúc. Trời Mạc lao tử lại phun ra một ngụm máu tươi, ta đi giết Trời Mạc cái kia hỗn đản. Thiên Tiên đấu võ trường cũng không phải là bọn hắn tạo dựng lên, mà là thiên gia các lao tổ tông phấn đấu vô số năm mới có hiện tại quy mô. Hiện tại tốt, không còn có cái gì nữa. Vẹn vẹn bởi vì một cái đánh cược, bọn hắn liền đem Thiên Tiên đấu võ trường cho bồi đi ra. Bọn hắn sao có thể không thổ huyết đâu? Tộc trưởng, người của phủ thành chủ đã tại Thiên Tiên đấu võ trường bên ngoài, nói là để chúng ta cũng không thể rời đi đấu võ trường. Lúc này, lại người đến đây báo cáo. Đáng chết. Thiên gia đông đảo đại nhân vật đều đằng đằng sát khí. Phủ thành chủ động tác khá nhanh a. Thiên gia mọi người sắc mặt vô cùng âm trầm. Tộc trưởng, chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta cũng không thể bồi thường đấu võ trường, còn đem chúng ta thiên gia cũng cho mất đi a. Hiện tại, không chỉ có là mất cả chỉ lẫn trải ngay cả mình đều cho bồi tiền bảo. Có thể nghĩ thiên gia người đến cỡ nào biết khuất. Sở Mây, đi, chúng ta đi tiếp thu Thiên Tiên đấu võ trường. Ai, Trời Mạc, chớ vội đi à, từ đó về sau, ngươi bao quát thiên gia đều là ta Đường Giật Tiên người. Ngươi người này thế nào? Làm sao càng nói đi càng nhanh rồi? Còn hiểu không biết lễ phép rồi. Hoàn toàn không có đem ta người chủ tử này đưa vào mắt ta. Đường Giật Tiên nói, đã kéo lên Sở Mây, cấp tốc hướng phía Thiên Tiên đấu võ trường đi đến. Chương 1656, Lão Ngân Đồng. Chương 1656, Lão Ngân Đồng. Thượng Kinh, Hứa gia tứ hợp viện phòng khách, đương Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng trong tay xì gà sau, cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đó cũng không phải nói Diệp Viễn chưa thấy qua việc đời, mà là bởi vì hắn quá rõ ràng cái này xì gà chân quý trình độ. Cái này tên là Gục Kha Tờ Lộc Dậy Gần xì gà, hắn tiếng Trung tên là Khuyết Ngươi Giác Hắc Long, là sinh tại Hồng Đô Lạp Tư. Gục Kha Tờ Lộc Dậy Gần là siêu cấp chân quý, lại có đặc biệt phong vị, đương nay khó tìm nhất đến xì gà một trong. Nó đã từng là năm 2008 độ xì gà. Gục Hạ, Svê Lách Dạ Gồng là một cái cấp cao hỗn hợp siêu chất lượng tốt mùi thuốc lá. Chuyên vị nhất bắt bẻ xì gà kẻ yêu thích nhi thiết kế. Hắc Long Tuyết Cà áp dụng tinh mỹ đích cồn nẹ tại cột lá cây to bẻ ngựa đố la đóng gói. Cà tâm vì Dominica xương mù dày đặc lá, cà bộ vì năm xưa Camerun lá cây thuốc lá. Những này chất lượng tốt xì gà giả mỗi 20 dễ vì một hộp, chứa ở một cái lại lông nhung thiên nga biểu hiện ra hộp kính mở trong khu vực quản lý. Trung đẳng đến nồng đậm Hắc Long là một loại cách chất xương mù, mang theo mỡ bò vị cùng một tia mùi thơm, không giống với bất luận cái gì xì gà xương mù. Chi này ngắn ngủi xì gà nhưng lại có kinh người thiêu đốt thời gian, có thể tiếp tục 45 phút. Phi thường phức tạp vị chua cùng vị ngọt giao thế tại xì gà toàn bộ chiều dài. Hút xong Hắc Long, nó sẽ ở trong miệng của ngươi lưu lại mãnh liệt mơ bỏ vị, dài đến mấy giờ. Mặc dù Diệp Viễn cũng không có rút qua loại này xì gà, nhưng đối với nó đại danh, lại là đã sớm như sớm bên hay. Không nghĩ tới, tại Hứa lao nhà vậy mà có thể nhìn thấy như thế hiếm thấy tốt đông tây. Mặc dù cấp hạ, Svê Lách Dạ Gồng giá cả chỉ có mỗi cái tháng 11 năm 50 em mờ xa. Nhìn cũng động một tí mấy vạn đâu một cây chân phẩm xì gà không có cách nào so. Nhưng giá hỏa này hi hữu a, không giống những cái kia xì gà, mặc dù danh khí lớn, nhưng ngươi chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Nhưng cái này cũng khác, Svê Lách Dạ Gồng lại khác. Dù là ngươi có tiền, cũng chưa chắc tùy thời liền có thể mua được. Xem ra lão gia tới đi là thật bị mình khí đến, không phải sẽ không xuất ra bực này tốt đông tây đến khoe khoang. Nhìn thấy Diệp Viễn toát ra tới biểu lộ, Hứa lão lập tức tâm tình thư sướng, cười liền cùng cái mấy chục tuổi già bắc mũi giống như. Thế nào, còn dám ở trước mặt ta đắc ý? Không dám, không dám. Diệp Viễn vừa nói nhất sợ, nhưng động tác trên tay lại là vô cùng cấp tốc, không đợi Hứa Hàng kịp phản ứng, liền nhanh chóng đoạt lấy hộp, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thức, trực tiếp rút ra một cây. Sau đó tại hai ông cháu kinh ngạc dưới con mắt, trực tiếp dùng trong tay xì gà kìm cắt đi phần đuôi, sau đó nhanh chóng nhóm lửa, liền ngay trước tổ tôn mặt, trực tiếp hưởng thụ hít thật sâu một hơi nồng đậm sương mù ngậm vào trong miệng. Ngươi, ngươi cái quy tôn tử. Tại Diệp Viễn như tựa như nước chảy mây trôi làm xong hết thảy sau, Hứa Lao lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Diệp Viễn kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hứa Lao lòng đang nhỏ máu, đừng nhìn đến hắn cái tuổi này, dạng gì đông tây chỉ cần nghĩ, liền sẽ có người đưa tới. Nhưng cái này hộp cúc hạ, Svê Lách Dạ Gồng, hắn nhưng là biết chân quý cỡ nào. Cho nên di vãng, cho dù là hắn, cũng không nợ đánh lên một cây. Kết quả không nghĩ tới. hôm nay chỉ là muốn cầm ra tại tiểu gia hỏa này trước mặt đắc ý một chút, kết quả lại bị gia hỏa này cho trong nhà. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, người ta đều đốt lên, hắn cũng không tốt nói cái gì không phải, chỉ là tâm làm sao như thế đau đâu, lại bị tiểu gia hỏa này cho lừa gạt đến. Hứa Lao tức giận chừng Hứa Hàng một chút, oán trách mình cháu trai này tay cũng quá chậm. Thế là mắt nhìn Diệp Viễn trong tay ôm hộp, không khỏi thử một tiếng. Hứa Hàng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn gia hỏa này lại đột nhiên bạo khởi cướp đoạt xì gà. Chờ hắn kịp phản ứng, xì gà đã đến trong tay đối phương. Bây giờ thấy Lao gia kỳ ạ đau lòng ánh mắt, hắn tại bất minh bạch giờ phút này Lao gia thời suy nghĩ, vậy hắn có thể trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Thế là đều không đợi Hứa Lao phân phó, trực tiếp dùng cực nhanh tốc độ tay từ Diệp Viễn trong tay đoạt lại hộp xì gà. Diệp Viễn cứ như vậy nhìn xem tới tay xì gà lần nữa trở lại Hứa Hàng trong tay, đó cũng không phải nói Hứa Hàng động tác nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp, mà là hắn biết trò đùa có thể mở, nhưng muốn có chừng có mực, một cây không quan trọng, thật muốn ngay cả ăn mang cầm kia thật sự đắc tội Lao gia tử. Xì gà lần nữa trở lại trong tay mình, Hứa Lao lúc này mới sắc mặt dừng lại, vì không cho Diệp Viễn một người đoạt danh tiếng, Lao gia tử khảo được cũng đốt một điếu. Trang diện lập tức quỷ dị, một già một trẻ tại cái này cổ kính trong phòng khách, thôn vân thổ vụ để Hứa Hàng nhìn gọi là một cái không hài hòa. Tiểu tử ngươi nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Hứa Hàng khẽ nhả ra một điếu thuốc sương mù, mở miệng hỏi. Hắc hắc, đây không phải lại tốt đồ vật, liền nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ sao? Ồ, tốt đông tây. Cái gì tốt đông tây? Không phải là ngươi nói kia hộp xì gà à? Hứa Lao hứng thú, sau đó liếc mắt còn bị Diệp Viễn để ở trên bàn kia hộp xì gà nói, nếu như ở trong mắt người khác, kia thuần chính ba tây xì gà thật là không tệ, thực cùng mình cái này quốc hạ sợ lệch dạ gồng so sánh, vậy coi như kém chút ý tứ. Hứa Lao cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ đem cái này đông tây làm bảo bối đưa cho chính mình, cái này cũng không phù hợp tiểu gia hỏa này thân phận, người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết gia hỏa này hai năm này tại ngân hàng bộ hiện nhiều ít thân gia, nếu như bây giờ Diệp Viễn thân gia lộ ra ánh sáng, tin tưởng có thể trực tiếp không hàng tiến Hoa Quốc phú hào trước 50, đừng tưởng rằng 50 vị trí đầu cũng không cao, nhưng chỉ cần lên bảng đó cũng đều là thống kê chính là tài sản. Như Diệp Viễn gia hỏa này, vậy nhưng thỏa thỏa đều là tiền mặt. Suy nghĩ một chút, có thể xuất ra vài tỷ tiền mặt gia hỏa, nếu như bị ngoại giới biết, còn phải rồi. Hắc hắc, chuyện gì đều không thể gạt được lão. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Lao ánh mắt ngượng ngùng tiêu tiếu, cũng không đợi Hứa Lao thúc giục, ngay tại tự mình cong trong bọc, xuất ra một cái dài hơn thước hộp ra đương Diệp Viễn đem hộp để lên bàn đồng thời. Hứa gia ông cháu cũng không khỏi đến hai mắt tỏa ánh sáng. Theo lý thuyết, Hứa gia làm thượng kinh mấy gia tộc lớn, dạng gì tốt đông tây bọn hắn chưa từng gặp qua. Trước mắt cái này vật phẩm, thật sự là thái hòa bọn hắn khẩu vị. Cái này đông tây thực có tiền cũng mua không được. Tiểu tử ngươi, đưa lễ vật quý giá như vậy, nói đi muốn tìm ta làm chuyện gì? Hứa Lao chỉ bị Diệp Viễn để lên bàn, xem xét liền năm không cạn sâm có tuổi, vô cùng hài lòng nói đối với Diệp Viễn năng đủ xuất ra loại này hiếm thấy lao dược, vô luận là Hứa Lao hay là Hứa Hàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thi Vận hiện tại ngay tại tập lao dược sinh ý, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ bị người ta biết, nhưng làm thời khắc chú ý Diệp Viễn nhất cử nhất động, Hứa ra đương nhiên đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, cho nên khi Diệp Viễn xuất ra cái này chừng 300 năm sâm có tuổi lúc, Hứa Lao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra thì ra là thế biểu lộ ra. Ha ha, ngài nhìn ngài nói, ta đưa ngài lễ vật chẳng lẽ chính là có việc muốn nhờ? Diệp Viễn rất chân chó mà cười cười đáp, thật không có việc gì, vậy ta nhận lấy không làm việc ngươi coi như chớ có trách ta. Hứa Lao rất giảo hoạt tiêu tiếu, lời nói bên trong một màn kia đều ở trong lòng bàn tay ý tứ, không cần nói cũng biết, thật không có việc gì, đây chính là đưa lão cứ việc nhận lấy. Diệp Viễn rất hào phóng đem hộp đẩy hướng Hứa Lao phương hướng, nghiễm nhiên một bộ ta chính là đến tặng lễ dáng vẻ nói, tiểu hàng, vậy chúng ta liền không khách khí, thu lại. Hứa Lao đại vung tay lên, quả quyết nhận lấy Diệp Viễn chỗ đưa tới trọng lễ. Mặc dù trong lòng của hắn không làm rõ ràng được Diệp Viễn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng lấy trước mắt hắn hiểu rõ đến tin tức, lần này Diệp Viễn thượng kinh một nhóm, hẳn là cùng Long gia tiểu tử kia có quan hệ, cho nên lão gia tội một thống khoái như vậy nhận lấy Diệp Viễn lễ vật. Dù là lần này không có Diệp Viễn, hắn cũng dự định gõ một cái Long gia những người kia, thật coi bọn hắn lao Hứa nhà bảo bọc người là nói đùa đâu. Ta trước đây vững vừa phô bày một chút cơ bắp, chơi đổ tiêu ra, chân sau các ngươi Long gia tiểu bối, ngay tại phía sau nói này nói kia, thằng đến sự tình Long gia tiểu gia hỏa cùng Diệp Viễn lại mâu thuẫn, không biết trả cho các ngươi Long gia muốn hòa chúng ta Hứa gia khai chiến đâu. Cái này manh mối thật không tốt, cho dù là Long gia lão tiểu tử kia cùng mình quan hệ không tệ, nhưng nói cho cùng chuyện lần này vẫn như cũng là các ngươi Long gia làm sai tại. Chỉ bất quá chuyện này tại Hứa Lao trong mắt của những người này thật sự là lại tiểu bất qua, nếu như bởi vì tiểu bối một điểm ngôn ngữ hắn liền tự mình hạ tràng, không chỉ có yếu đi Hứa gia uy danh, càng là có loại ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nhi Hứa Hàng cũng không có tùy tiện nhúng tay lý do, hiện tại mấu chốt nhất ngay tại ở Diệp Viễn, chỉ cần Diệp Viễn tới qua Hứa gia, như vậy bọn hắn Hứa gia liền lại nhúng tay chuyện này lý do. Tại Thượng Kinh, mấy gia tộc lớn ở giữa mâu thuẫn đã minh bạch hóa, chỉ là mọi người ở giữa tương hỗ luận bàn, động thủ trước một phương nhất định phải dừng lại một chữ lý. Lần này Diệp Viễn đến nhà chính là tốt nhất lý do. Nhi tại Hứa gia hai ông cháu nhìn tới, Diệp Viễn tiểu tử này cũng hẳn là nghĩ như vậy, nhưng kết quả để bọn hắn lại là vô cùng thất vọng. Tiếp xuống hơn một cái giờ nói chuyện phiếm ở trong, Diệp Viễn nói năng nói cuội, chưa từng mở miệng đề cập liên quan tới Tống Nhiễm cùng Long gia mảy may chủ đề. Ra rồi, không có các ngươi người trẻ tuổi như vậy kinh lịch dồi dào. Tiểu tử ngươi nếu là không có việc gì, ta coi như nghỉ ngơi đi. Hứa Lao đã không tâm tư lại nghe Diệp Viễn ở chỗ này nói nhăng nói cuội. Mắt nhìn thời gian, cho Diệp Viễn thực hiện một chút áp lực. Hắn thấy, mình đã đem lời nói rõ ràng như vậy, thằng danh con này nên nói ra lần này tới Thượng Kinh chân thực mục đích a. Kết quả lại là, hắc hắc. Vậy ngài nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể liền tràn vào đính tại trên ghế đồng dạng. Căn bản cũng không có một tia muốn rời khỏi dự định. Diệp Viễn phản ứng, đem Hứa ra ông cháu kiếm không ra. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi ngược lại tốt, thật cầm nơi này đương nhà mình hay sao? Diệp Viễn khắc thường, để Hứa Lao khẽ nhíu mày. Sau đó có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn, cuối cùng vẫn đứng người lên. Tiểu Hàng, ngươi bồi Tiểu Viễn tâm sự, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hứa Lao coi là bởi vì chuyện này quá nhỏ. Diệp Viễn không có ý tứ ngay trước mình mà nói, thế là liền cố ý chế tạo hắn cùng Hứa Hàng đơn độc cơ hội tiếp xúc. Có thể để từ trên xuống dưới nhà họ Hứa cũng không nghĩ tới chính là, cho dù là Hứa Lao rời đi sau Diệp Viễn vẫn không có biểu thị bất luận cái gì xin giúp đỡ Hứa ra ý nguyện. Thẳng đến mặt trời lặn, Diệp Viễn đã tại Hứa ra chờ đợi trọn vẹn một cái buổi chiều thời gian. Ta nói Hứa Hàng, nhà các ngươi mấy điểm ăn cơm? Ta cái này đói bụng rồi. Diệp Viễn, để Hứa Hàng mở to hai mắt nhìn. Ê, Hứa Hàng không biết nên như thế nào tiếp Diệp Viễn. Hắn là thế nào đều không nghĩ tới, gia hỏa này không chỉ có cùng mình tán gẫu Đại Sơn tán gẫu đến trưa, hiện tại còn muốn lại lao ra tội nợ ai này ăn trực. Nhìn ý tứ này, gia hỏa này căn bản là không có dự định đi a. Chẳng lẽ hắn còn muốn ngủ lại nơi này hay sao? Tiểu Viễn, lao ra tội bãi nhở thường ăn đều rất thanh đạm, dạng này ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta ra ngoài ăn, ta mời khách. Hứa Hàng cũng không dám làm chủ, giữ Diệp Viễn lại. Phải biết, tòa này tứ hợp viện đã bao lâu không có lưu người chuyện ăn cơm phát sinh. Cho dù là hắn, cũng không có khuyên ngươi tùy tiện lưu người ở chỗ này ăn cơm. Không cần. Thanh đạm điểm rất tốt, ta cũng nghĩ thể hội một chút Hứa Lao là như thế nào bảo dưỡng. Bà ngoại ta niên kỷ càng ngày càng lớn, ta cũng học tập một chút, trở về tốt dựa theo tiêu chuẩn này tới. Diệp Viễn giống như là nghe không hiểu Hứa Hàng trong lời nói đuổi người ý tứ, mà là giả bộ như không biết chút nào phất phất tay. Nhìn tư thế kia, giống như là ỷ lại vào nơi này giống như. Ê, vậy ta muốn đi hỏi một chút giả gia tử. Hứa Hàng xem như đã nhìn ra, hôm nay gia hỏa này đây là sự thực dự định ý ở chỗ này không đi. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này muốn làm gì, nhưng vô luận gia hỏa này có ý đồ gì, đều không phải là mình có thể làm chủ. Nhìn xem Hứa Hàng bóng lưng rời đi, Diệp Viễn khoe miệng không tự chủ lộ ra một vòng cười bị ổi. Đương Hứa Hàng lần nữa trở về thời điểm, sau lưng đã đi theo Hứa Lao sinh hoạt quản gia. Tiểu Viễn tới, không có ý tứ, xế chiều đi lội bảo đảm giáng cục, chiêu đãi không chú đáo, ngươi cần phải thứ lỗi. Trung niên nhân tiến đến cười ha hà nói, hai người cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Viễn đương nhưng không bay liên tục Hứa Hàng giới thiệu. Ha ha, Minh Thúc nói đùa. Diệp Viễn cười khanh khách đứng người lên đối trung niên nhân khách khí nói, ừm, nghe Tiểu Hàng nói, ngươi dự định nếm thử chúng ta đại viện cơm tối. Trung niên nhân hồ nghi nhìn về phía Diệp Viễn hỏi, đúng vậy à, đến như vậy nhiều lần, còn không có lại nơi này ăn cơm xong, ta đều cảm giác băn khoăn. Diệp Viễn rất vô lại nói để trung niên nhân khỏe mắt không khỏi nhảy lên. A, việc này lỗi của ta, lỗi của ta. Dạng này, Tiểu Viễn ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi ăn bài. Trung niên nhân mặc dù bị Diệp Viễn này tấm vô lại bộ dáng cho làm cho dở khóc dở cười, nhưng mặt ngoài vẫn là khách khách khí khí hỏi. Minh Thúc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng, ta chính là muốn kiến thức một chút Hứa Lao bình thường đều ăn chút gì. Ba lạp ba lạp, Diệp Viễn lại đem trước đó cùng Hứa Hàng nói lời lặp lại một lần. Đã ngươi nói như vậy, kia nửa giờ sau ăn cơm như thế nào? Trước khi đến, Minh Thúc đã xin phép qua Hứa Lao. Nhìn Hứa Lao nguyên thoại, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Kia danh con muốn làm gì liền theo hắn, ta ngược lại muốn xem hắn muốn lên cái gì yêu tiêu thân. Minh Thúc từ khi thay phó chung về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Lao lộ ra như thế bướng bỉnh một mặt. Nhìn lại người tuổi trẻ trước mắt, hắn cũng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở, tuyệt đối đừng làm ra chuyện khác người gì. Nếu không mình vị trí này có thể giữ được hay không thật đúng là khó mà nói. Rất nhanh, trong nhà ăn mấy đạo làm không thể lại đếm được món ăn liền bày đi lên. Đương Diệp Viễn nhìn thấy trước mắt món ăn lúc, đều có chút bất lực nhà rẽn. Thế nào? Còn có thể quen thuộc sao? Hứa Lao kẹp lên một khối hấp tây lam hoa, cứ như vậy bỏ vào trong miệng để Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào nhà rẽn tốt. Lao không ăn một điểm thì sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Giữa trưa thỉnh thoảng sẽ ăn một chút, nhưng cơm tối cơ bản không có. Hứa Lao nhai nuốt lấy trong miệng tây lam hoa, cười ha hả nói. Chương 1657. Bị lợi dụng Long An. Chương 1657. Bị lợi dụng Long An. Hoàng hôn. Khoảng cách Hứa ra tứ hợp viện chỉ có mấy chục mét chỗ một tòa bên trong tứ hợp viện. Đến trưa. Còn không có ra. Một vị trung niên, mặt lộ vẻ một tia lo lắng hỏi. Đúng vậy, từ khi một giờ chiều Diệp Viễn tiến vào Hứa ra viện tử đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Một vị nhìn chừng 30 tuổi thanh niên, cung kính trả lời. Ừ. Mắt nhìn ngồi ở một bên, lo lắng bất an nhà mình nhi tử. Trung niên nhân tức giận nhìn thoáng qua. Cha, ngươi nói Hứa ra sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền đối với chúng ta nhà ra tay à. Dù sao hắn Diệp Viễn chẳng qua là một ngoại nhân, Hứa ra không đến mức a. Long An giờ phút này thật sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Mình chẳng qua là đối cái kia con hát nói một chút nói. Không chỉ có bị người ở trước mặt đánh cái tát, càng làm cho gia tộc xa vào đến phiền phức ở trong. Mới đầu, hắn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cho rằng là trong nhà người thất kinh tiểu quái. Hắn cũng không cho rằng, Hứa ra lại bởi vì một cái ngư dân, cùng nhà mình ganh đua tranh giành. Dù sao mình lại không có cùng Hứa Hàng náo mâu thuẫn. Hắn thấy, mình nói chỉ là vài câu Hứa Hàng cái kia bất nhập lưu bằng hữu. Hứa ra lại bá đạo, cũng không trở thành đối với chuyện như thế này khó xử chính mình. Mặc dù Long gia không sánh bằng Hứa gia, Triệu gia, Tiêu gia, tất ra chờ nhất lưu gia tộc. Nhưng tính thế nào, tại Thượng Kinh cũng có thể bên trên gia tộc nhị lưu mới đúng. Chút chuyện nhỏ này, thật không đến mức. Nhưng theo những ngày này trong nhà trưởng bối sắc mặt dần dần nghiêm túc. Hắn cũng biết chuyện này cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy đầu tiên, Âu Dương Mưa San công nhiên tìm tới cha mình. Ngay trước cha mình mặt để Long Gia cho Âu Dương ra một cái thuyết pháp lúc. Là hắn biết, mình lần này gặp rắc rối. Nhưng theo tình thế phát triển, Mục Gia cũng đứng ra chỉ mình. Cho đến lúc đó, hắn mới tính thật rõ ràng. Nguyên lai Diệp Viện đứng phía sau nhiều như vậy mình bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ gia tộc. Nhất làm cho hắn cảm thấy một tia an ủi chính là. Mặc dù Mục Gia đối với việc này, mặt ngoài cũng không có đứng tại phía bên mình. Nhưng làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn Mục Cường. Lại là đang cực lực để bảo toàn chính mình. Cái này khiến Long An thật sâu cảm nhận được, cái gì mới là bạn tốt. Cái này huynh đệ có việc thật lên a, không giống bình thường cùng mình uống rượu với nhau đám người kia. Lúc không có chuyện gì làm, đều quay chung quanh tại bên cạnh mình. Hiện tại có việc ngay cả bóng dáng đều không gặp được. Hừ, ngươi đến bây giờ còn không biết mình sai ở đâu. Trung niên nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi. Ê, Long An sửng sốt một chút. Hắn đến bây giờ thật không nghĩ tới vấn đề này. Ngươi a, đều bị mẹ ngươi cho làm hư. Sự tình đến bây giờ, còn không biết lần này mình sai ở nơi nào. Nếu như về sau chúng ta Long Gia giao cho trên tay ngươi, còn không đem toàn cả gia tộc cho mang vào vực sâu. Trung niên nhân chỉ mình cái này bất thành khí nhi tử, có chút vô lực nói. Ngài là nói, ta không nên cùng Diệp Viễn đối nghịch. Nhưng ta chỉ là cùng một cái con hát phát sinh một chút khỏe miệng a, tổng không đến mức về sau ai cùng hắn có quan hệ, ta liền muốn nén giận đi. Coi như ta có thể như thế bị khuất, nhưng chúng ta Long Gia mặt mũi còn cần hay không? Long An ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mở mịt hỏi. Hắn thấy Long Gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng cũng là sĩ diện được không? Bình thường phụ thân cũng không có ít dạy bảo chính mình. Mặt mũi so tiền tài quan trọng hơn. Làm sao hôm nay đột nhiên liền răn dạy từ bản thân tới? Một cái con hát thôi, cho dù có Âu Dương gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là một cái con hát. Nhất là hắn còn dám chủ động cùng ngươi đạo thủ. Giết chết nàng đều không đủ điểm này, ngươi không có làm sai. Trung niên nhân mắt lộ ra hung quang nói. Hắn nói chưa dứt lời. Tiểu nói này, Long An càng thêm mơ hồ. Nhìn thấy nhi tử cái dạng này, trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là hổ phụ khuyển tử. Mặc dù trong lòng đối với nhi tử EQ rất xem thường, nhưng là một phụ thân. Lúc này là có nghĩa vụ hảo hảo dạy bảo một chút cái này bất thành khí gia hỏa. Đầu tiên, ngươi muốn xem mặt của nhiều người như vậy nói ra những lời kia, liền yếu đi mặt mũi. Ngươi là thân phận gì? Nói ra, làm sao cùng mặt đất một tên lưu manh dạng? Nói đến đây, trung niên nhân trừng mắt nhìn Long An để ép lửa giận trong lòng tiếp tục nói ra. Cả kiện sự tình, tập nhất sai chỗ. Chính là ngươi biết người không rõ. Cái kia tại phóng viên trước mặt chửi bới nữ nhân kia đạo diễn, ngươi hiểu qua sao? Nói đến đây, trung niên nhân nhìn chằm chằm Long An hỏi. Tiểu Khải là bằng hữu ta, hắn chính là không quen nhìn nữ nhân kia, cho nên vì ta xuất khí, cái này chẳng lẽ không đúng? Long An đến lúc này, còn không biết mình sai ở nơi nào. Nhìn trung niên nhân mí mắt chừng ngày. Bất quá nghĩ đến, cái này bất thành khí ra hỏa, nói thế nào cũng là mình loại. Không thể không kiềm chế quyết tâm bên trong lửa giận. Tiếp tục phân tích nói. Trước nói hắn làm như thế hậu quả. Hiện tại ngươi cũng lại đến. Ngươi cùng kia con hát mâu thuẫn, bản thân chỉ là uống say sau một chút rượu nói mà thôi. Tại các ngươi cái vòng kia, loại chuyện này ngay cả cái giấm cũng không tính, đúng hay không? Trung niên nhân nhìn nhi tử một chút. Nhìn thấy nó không thể nghi ngờ là nhẹ gật đầu sau. Lại tiếp tục nói ra. Thực ngươi bằng hữu kia, ngày thứ hai đem loại mâu thuẫn này, lộ ra ánh sáng ra ngoài. Nhìn như vi nhĩ xuất khí, bôi đen nữ nhân kia. Thực đồng dạng, cũng đem cả kiện sự tình công khai hóa. Nhi Diệp Viễn lại là phụ thuộc vào Hứa Triệu hai đại gia tộc. Chuyện này tại chúng ta trong hội này cũng không phải là bí mật gì. Nhi ngươi có muốn hay không qua? Nguyên bản rất nhỏ một sự kiện, bị bằng hữu của ngươi như vậy một làm, liền biến thành chúng ta Long gia đang ức hiếp Diệp Viễn người bên cạnh. Một cái gia tộc nhị lưu, cầm một cái con hát khai đao. Nói ra lại người tin sao? Tất cả mọi người sẽ nghĩ, đây là Long gia muốn thu thập Diệp Viễn. Nhưng trước đó Hứa Triệu vừa mới liên thủ đối phó Tiêu gia. Trong đó có Diệp Viễn cái bóng. Ngươi lại cái này thời kỳ mấu chốt ra chèn ép Diệp Viễn. Có thể hay không để người hữu tâm cho rằng, chúng ta Long gia là muốn vì Tiêu gia ra mặt. Trung niên nhân từng tầng đem sự tình vỡ ra đến phân tích. Theo lý mà nói, ở vào hắn trên vị trí này, nói chuyện không có khả năng ngay thẳng như vậy. Thực không ngay thẳng như vậy không có cách nào. Ai bảo mình sinh như thế một cái đồ chơi. Nói phức tạp một điểm, thật sợ tiểu tử này nghe không rõ. Cha, ngươi nói là bằng hữu của ta giúp ta ra mặt, là hảo tâm làm chuyện xấu. Đến bây giờ, Long An còn chưa phát hiện mấu chốt của sự tình. Cái này khiến trung nhân hận không thể đi lên đánh chết tên phá của này, đến lúc này, tiểu tử này còn bị người giấu giếm tại trống bên trong, thật không biết hắn bình thường đều là như thế nào kết giao bằng hữu. Ngươi, ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không có phát hiện vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào? Trung niên nhân chỉ vào Long An, từng chữ nói ra mà hỏi. Ê, không phải liền là bằng hữu của ta hảo tâm làm sai chuyện sao? Long An nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía trung niên nhân. Ngươi thật coi tất cả mọi người giống như ngươi ngớ ngẩn, nhìn không ra chuyện này chọc ra hậu quả. Ngươi bằng hữu kia nếu như giống như ngươi ngớ ngẩn, có thể làm được đạo diễn vị trí bên trên. Thật lấy vi nhĩ ngốc người khác cũng ngốc ca. Trung niên nhân thật bạo nộ rồi. Hắn không sợ chuyện này cho Long gia mang tới tổn thất. Dù sao bị đánh muốn nghiêm, làm sai chuyện liền muốn đạt được trừng phạt điểm này, hắn từ đầu đến cuối đều không có cái gì tốt xoắn xuýt. Hắn tức giận là bởi vì nhi tử đến bây giờ còn ngốc hết chỗ chê cho rằng cả kiện sự tình chính là một cái hiểu lầm. Cái này để hắn không có cách nào nhìn nữa. Ngươi nói cái kia Tiểu Khải, người ta hơn 40 tuổi người, cùng các ngươi trai trai tiểu tử cùng một chỗ mưu đồ gì? Ngươi liền không thể dùng ngươi con chó kia đầu góc tốt rất muốn nghĩ. Còn có, chuyện này phía sau, thật cứ như vậy đơn giản. ta nói bao nhiêu lần, ngươi kết giao bằng hữu phải thận trọng, đừng để người cho tính kế đến bây giờ ngươi còn nhìn không rõ chuyện bản chất. Trung niên nhân chỉ vào nhi tử chính là dừng lại chuyện vận để Long An cả người đều mộng tại nguyên chỗ. Hiện tại hắn nghe không hiểu nữa phụ thân nói ngoài âm. Vậy hắn thật chính là thằng ngu. Ngươi nói là, Tiểu Khải là cố ý hãm hại ta. Long An không thể tin tự đủ. Mới nghĩ rõ ràng. Ta nhìn ngươi đã ngốc tới trình độ nhất định. Trung niên nhân một lần nữa tập trở lại trên ghế. Từng ngụm mặc khí thô. Mà đứng ở một bên thanh niên. Nhìn thấy lão gia cái dạng này, thẳng đến sự tình không thể lại tiếp tục. Thế là kết quả chủ đề tiếp tục nói ra. Sự tình phát sinh về sau, ta đã tìm người điều tra qua cái kia đạo diễn. Hắn mặt ngoài cùng ngươi còn có Mục gia thiếu gia chơi cùng một chỗ. Trên thực tế hắn tuyệt đại đa số quay chụp tài chính là bắt nguồn từ Hà gia. Người thanh niên nói đến đây, cũng không tiếp tục nói tiếp. Hắn biết, có một số việc, nếu như mình cái này làm hạ nhân nói quá nhiều, sẽ ở vị này tự đại thiếu gia trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu. Hắn cũng sẽ không tập chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hà gia tại sao muốn hại ta? Thời khắc này Long An đã bị thanh niên lộ ra ngoài tin tức cho khiếp sợ đến. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bình thường ở trước mặt mình, chẳng bằng con chó người kia. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản vệ chính mình. Hơn nữa còn bởi vì việc này, làm cho cả gia tộc đều xa vào đến cái này bảy vũng bùn ở trong. Hừ, hiện tại biết rồi. Bị ngươi làm vũ khí sử dụng còn không biết đây chính là ngươi sai điều kỳ quái nhất địa phương. Trung niên nhân hung hăng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đem trong lòng kia một cỗ oán khí triệt để phát tiết ra. Thực, chúng ta ly Hà gia nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn không có lý do hãm hại ta à? Thời khắc này Long An còn không dám tin tưởng sự thật này. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không có cách nào nghĩ rõ ràng Hà gia sẽ ở vào lý do gì. Như thế hãm hại chính mình, không có ân oán liền sẽ không làm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là trường học? Có một số việc cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi biết không? Ngay tại trước đó không lâu, Hà gia bởi vì Diệp Viễn hung hăng xuất huyết nhiều không nói, còn bồi đi vào một tòa bọn hắn tinh anh nhiều năm thành hoàng đảo. Trung niên nhân phủi nhi tử một chút, nói ra cả kiện mấu chốt của sự tình. Là người Long gia đối với rất nhiều hòn đảo thuộc về quyền, tin tức hay là vô cùng linh thông. Dù là Long An cái này cả ngày sống phóng túng đời thứ hai, cũng nghe qua thành hoàng đảo đại danh. Chính là bởi vì hắn quá rõ ràng thành hoàng đảo một năm lợi nhuận, cho nên khi hắn từ cha mình trong miệng biết được, thành hoàng đảo lại bị Hà gia đưa cho Diệp Viễn sau, cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Làm sao có thể? Hắn chính là một cái nho nhỏ ngư dân, cái này Hà gia làm sao có thể làm như thế? Hứa gia lại nhìn tốt Diệp Viễn, cũng không thể là vì Diệp Viễn cùng Hà gia là địch. Long An ngồi ở chỗ đó, không ngừng nói một mình. Hắn là vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được sự thật này. Ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm Hà gia vì sao cam tâm ăn cái này ngậm bù hòn, nhưng ta là biết. Ngay tại trước đó không lâu, mấy gia tộc lớn ngay tại bí mật tiến hành một cái quy hoạch, tựa như là liên quan tới mấy đại thạch dầu nước. Tại như thế thời khắc mấu chốt, Hà gia làm ra khác thường như vậy cử động. Ngươi còn cho rằng Diệp Viễn tiểu tử kia chỉ là một cái ngư dân? Ta nghĩ, hiện tại toàn bộ Thượng Kinh, chỉ có ngươi mới có thể cho rằng như vậy đi. Ngươi thật ngốc đến cực hạn. Cũng không biết ta lúc đầu là suy nghĩ gì, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi ra. Trung niên nhân càng nói càng tức, nói cuối cùng đều có chút đánh mất lý trí. Còn không phải ngươi xấu rồi, không phải làm sao có thể lại ta? Long An nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân trừng mắt về phía Long An, lớn tiếng quát. Ta nói, là ta không đúng, bị người lợi dụng. Long An ủy khuất ba ba nói. Đi, ngươi cút trở về cho ta đi. Chuyện bên này ta cùng Mạnh Dân đang thương lượng. Ngươi ở chỗ này ta liền tức giận. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, tại Diệp Viễn không hề rời đi Thượng Kinh trước, ngươi không được rời đi cái viện này một bước. Trung niên nhân vất tay, đuổi đi cái này nhìn liền để mình sinh khí nhi tử. Nhìn xem Long An bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, thanh niên lúc này mới lên tiếng hỏi. Lão bản, ngươi là lo lắng Diệp Viễn đối thiếu gia trả thù? Ngươi cứ nói đi. Trung niên nhân phẩm một ngụm thanh niên vừa mới thay xong nước trà đầu cũng không quá nói. Dựa theo ta đối Diệp Viễn hiểu rõ, mặc dù tên kia làm lên sự tình đến không để ý hậu quả, nhưng nhiều khi đều rất khó trực tiếp nhận định là hắn xuất thủ. Cho nên chúng ta tại ngoại sáng bên trên cũng không cần lo lắng những thứ này, mà là muốn phòng ngừa hắn không tại Thượng Kinh đoạn thời gian. Nói, thanh niên đem mình nhằm vào Diệp Viễn một chút điều tra kết quả nói ra. Trong đó liền bao quát Khúc Ba cùng Tiếu gia phụ tử sự tình. Những chuyện này từ mặt ngoài nhìn qua, hoàn toàn chính xác Diệp Viễn rất có hiểm nghi. Nhưng mọi người trái lại nhìn, Diệp Viễn lại là căn bản không có gây án thời gian. Thường thường ở những người khác xảy ra chuyện đồng thời, Diệp Viễn đều sẽ tìm tới thời gian chứng nhân, hoặc là hắn xuất hiện địa phương. Khoảng cách chuyện xảy ra hiện trường có đầy đủ khoảng cách. Cứ như vậy, dù là rất nhiều người hoài nghi là hắn tập, cũng căn bản bắt hắn không có cách nào. Trung niên nhân nghe thanh niên hồi báo, khẽ nhíu mày. Ngươi nói là, hắn rất có thể không tại Thượng Kinh lúc mới đối Tiểu An động thủ. Cho dù là Long gia gia tộc đang nghe người thanh niên hồi báo kết quả sau đều cảm giác được phía sau có chút lạnh. Nhà mình thằng ngốc kia tử là cỡ nào buồn cười, làm sao lại chọc tới như thế một cái đồ chơi. Đúng vậy, cho nên ta đề nghị, muốn hay không đem Tân Na rơi về Thượng Kinh. Nói Tân Na lúc, dù là trong phòng chỉ có hai người, thanh niên vẫn như cũ không tự chủ thấp giọng, lên một lượt trước một bước, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói là, cái kia Diệp Viễn cùng Tân Na là một loại người? Trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh nghi bất định nhìn xem thanh niên hỏi. Thanh niên cười khổ lắc đầu. Không có bất kỳ chứng cứ nào, dù sao đại gia tộc từng có hiệp nghị, nếu như là loại người kia, sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Nhi Diệp Viễn năng đủ phát triển sản nghiệp của mình, hơn nữa còn đạt được hai đại gia tộc ủng hộ ở trong đó mê vụ quá nhiều. Ta đến trước mắt đều không nghĩ rõ ràng. Chương 1658. con mồi cùng thợ săn. Chương 1658, con mồi cùng thợ săn. Người thanh niên nói không sai. Diệp Viễn thần bí, tại Hứa gia cùng Triệu gia cố ý giấu giếm phía dưới, hoàn toàn chính xác cho rất nhiều gia tộc nhị lưu mang đến rất nhiều nghi hoặc. Căn cứ tất cả gia tộc hiệp định, mỗi cái gia tộc khách khanh đều không cho phép tùy tiện xuất hiện tại đại chúng giữa tầm mắt. Dù sao những người này có thiên hình vạn trạng thủ đoạn, nếu không bị khống chế, như vậy cho rất nhiều người bình thường mang tới tổn thương, kia là không cách nào đoán được. Nhi Diệp Viễn lại là một cái ngoại lệ đầu tiên, hắn không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, điều này sẽ đưa đến hắn rất nhiều năng lực, cũng không bị ngoại nhân biết được. Đồng thời, Diệp Viễn hiện ra ở người trước chẳng qua là tại trong hải dương năng lực siêu của thôi. Trên đất bằng cũng không có thể hiện ra quá nhiều siêu trưởng, chỗ đây cũng là Hứa lão cùng không có hạn chế Diệp Viễn lý do. Diệp Viễn có được tinh thần lực bí mật này, cho đến trước mắt cũng chỉ có Kiều Na biết, còn nữ kia người không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, cũng không có đem Diệp Viễn năng lực hồi báo đi lên. Cái này cũng liền dẫn đến, cho tới bây giờ, dù là rất nhiều người đều hoài nghi Diệp Viễn, nhưng xác thực bắt hắn không có biện pháp nào. Dù sao cũng là phát sinh trên người Diệp Viễn sự tình đều có thể dùng vận khí để giải thích thông. Liền ngay cả lần này Tiêu gia hủy diệt, cũng đều là Âu Dương gia tộc xuất thủ trước, sau đó Hứa Triệu hai nhà theo vào. Cuối cùng Ma Hùng cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật biến thành đẻ chết lạc đà, cuối cùng một cây rơm rạ ở trong đó, ngoại trừ người hữu tâm sẽ phát hiện. Diệp Viễn vô luận thích hợp Ma Hùng phương diện ni bối nhĩ, vẫn là cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật luân nạp đức, cũng chỉ bất quá là bằng hữu quan hệ mà thôi. Cái này cũng không thể chứng minh Diệp Viễn liền có vượt qua thường nhân năng lực. Cho nên cho tới bây giờ, rất nhiều gia tộc đều tại quan sát, chờ Diệp Viễn chân ngồi vững hắn là dị năng giả sau, tin tưởng sẽ có rất nhiều đám người lên nhi công chi. Tin tưởng cho đến lúc đó, dù là chính là Hứa Triệu hai nhà muốn bảo vệ hắn đều cũng không dễ dàng. Nhưng những chuyện này, cũng không có người nào cùng Diệp Viễn cứ nói đây cũng là làm một tán tu BID. Chính là không biết những thứ này, Diệp Viễn mới có thể làm lên sự tình đến có chút không chút kiên kỵ. Giờ phút này, Diệp Viễn đang nằm tại Hứa gia khách phòng, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem điện thoại. Không sai, Diệp Viễn ăn xong cơm tối, cũng không hề rời đi Hứa gia, mà là ngủ lại tại nơi này. Đối với Diệp Viễn yêu cầu này, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa đều từ chối cho ý kiến. Không có người cho rằng gia hỏa này là vì tiết kiệm tiền mới lưu lại, nhưng người ta đã muốn ở lại chỗ này, bọn hắn cũng không tốt đuổi người không phải. Cuối cùng vẫn là Hứa Hàng xin chỉ thị Hứa lão, cuối cùng quyết định Diệp Viễn ngủ lại tại Hứa gia quyết định này. Nhưng Diệp Viễn lại là có thể cảm nhận được, mình ngoài cửa bảo an cũng không là bình thường nhiều. Xem ra Hứa gia đây cũng là sợ mình gây sự tình a. Diệp Viễn khẽ miệng tươi cười, trên mặt lại là lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ ra. Nhìn xem thời gian, đã là trời vừa rạng sáng. Cảm giác bên ngoài, không thể không thừa nhận, ban ngày nhìn còn rất an tĩnh, Hứa gia đại viện đến ban đêm lại là dị thường nghiêm mật. Đầu tiên là mỗi nửa giờ tuần tra, sau đó tường kia sừng trạm gác ngầm cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Tiếp theo chính là vì mình đơn độc an bài hai tên trạm gác ngầm. Khá lắm, đây là đem mình làm tội phạm đến đối đãi sao? Diệp Viễn tâm bên trong phúc phỉ, lật bàn tay một cái, một con mắt thường khó phân biệt máy móc côn trùng liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là hắn lợi dụng thương thành hối đoái ra đùa giỡn đồ chơi. Dạng này vật phẩm tại trong thương thành bị cất đặt đang chơi còn một cột. Bởi vì Diệp Viễn điểm tích lũy nguyên nhân, bình thường xem nhiều nhất chính là công cụ cùng một chút khoa học kỹ thuật hàng ngũ. Liên quan tới đồ chơi, cơ hồ đều nhanh muốn bị hắn quên đi. Vẫn là trước đó không lâu, hắn nhàm chán xem thương thành lúc, tại rất không đang chú ý nơi hẻo lánh, nhìn thấy nguyên lai còn có đồ chơi cái này ở trong cổ quái kỳ lạ đông tây có rất nhiều. Nhưng đại đa số theo Diệp Viễn, những này cũng không thể trở thành đồ chơi. Nói bọn hắn là đùa giỡn đạo cụ càng thêm phù hợp. Như hắn cái này lợi dụng 300 điểm tích lũy hối đoái máy móc côn trùng, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là để sinh vật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Nhất buồn bực chính là, cái này đông tây chỉ là duy nhất một lần 300 điểm tích lũy, nhìn không nhiều. Nhưng muốn đổi, đó cũng là cần hải lượng tài nguyên. Cho nên Diệp Viễn bình thường cũng không nhẫn tâm hối đoái cái này đông tây ra. Lần này vừa vặn muốn trừng phạt một chút Long An, cho nên hắn mới nhẫn tâm đổi máy móc côn trùng. Không thể không nói, Hoang Nguyên Tinh những này khoa học kỹ thuật sản phẩm thật đúng là rất nhân tính hóa. Phân ra một tia tinh thần lực rót vào tiến máy móc côn trùng, Diệp Viễn phát hiện, tầm mắt của mình bên trong vậy mà sinh ra phân bình phong hiệu quả. Cái này máy móc côn trùng liền giống với mình một cái phân thân, như có như không, cùng mình sinh ra vi diệu liên hệ. Nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhi rót vào máy móc côn trùng tinh thần lực, lại khống chế máy móc côn trùng bay ra gian phòng. Nhỏ đến mắt thường khó phân biệt, đương nhiên sẽ không bị ngoài phòng người phát giác. Diệp Viễn còn ác thú vị siêu khống phi trùng, tại kia giám thị bí mật mình người trước mặt bay qua. Kết quả chính là, phi trùng cùng không có gây nên người kia chú ý. Diệp Viễn lúc này mới khống chế phi trùng bay ra Hứa gia tường viện, hướng về cách đó không xa Long gia bay đi. Phi trùng mặc dù, nhưng Diệp Viễn thông qua khống chế phi trùng cũng phát hiện một cái lỗ thủng, đó chính là thông qua tinh thần lực khống chế cái này phi trùng, có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, nhưng cùng cảm giác đồng dạng, căn bản nghe không được chung quanh thanh âm. Không biết đây là máy móc phi trùng bug, hay là bởi vì là tinh thần lực khống chế mới đưa đến kết quả. Bất quá những này thì vết cũng không ảnh hưởng Diệp Viễn nhằm vào Long An không phải. Tại Long gia trong sân tìm trọn vẹn nửa giờ đầu, rốt cục tại một chỗ trong độc viện, tìm được Long An tên kia. Giờ phút này tên kia đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho nhi, cách đó không xa trên mặt bàn, còn trưng bày mấy bình vừa mới uống còn lại rượu đỏ. Không đi quản thất linh bát lạc gian phòng, Diệp Viễn khống chế phi trùng tới gần Long An. Tâm niệm vừa động, phi trùng nhanh chóng thông qua Long An có chút mở ra miệng chui vào. Chui vào đồng thời, Diệp Viễn liền cùng cái này phi trùng cắt ra liên hệ, đó cũng không phải Diệp Viễn chủ quan muốn cắt ra, mà là kia một tia tinh thần lực khi tiến vào Long An thể nội về sau, bị cưỡng ép tách ra. Cái này xong việc, Diệp Viễn cảm giác có chút ngộng. Không biết đây coi là không tính thành công, nhưng hắn lại không thể đi ra ngoài xem xét kết quả. Cái này đáng sợ. Diệp Viễn buồn bực không nhẹ, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này thương thành đùa giỡn đạo cụ. Cảm giác chính là chơi một lần thì mịch, giống như cùng không có cái gì chứng dùng dáng vẻ. Kết quả như vậy, để Diệp Viễn có một chút thất vọng. Nguyên bản rất tín nhiệm cửa hàng vật phẩm ở thời điểm này, cũng ít nhiều xuất hiện một chút chất vấn. Thời gian, ngay tại Diệp Viễn trong lúc miên man suy nghĩ quá khứ, Nhi Diệp Viễn cũng theo đó tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm đương dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở tiến vào gian phòng. Diệp Viễn mơ hồ mở mắt, hồi tưởng lại tối hôm qua con kia máy móc côn trùng cuối cùng một màn. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Sự tình đã làm, nếu như máy móc côn trùng thật không thể đưa đến tác dụng, vậy chỉ có thể nói tính Long An tiểu tử kia mạng lớn. Rời giường rửa mặt, tại trải qua trung viện thời điểm nhìn thấy Hứa Hàng đang đứng ở nơi đó luyện công. Diệp Viễn hứng thú, thế là tiến lên cùng Hứa Hàng dựng giúp đỡ. Kết quả có thể nghĩ, lấy Diệp Viễn giờ này ngày này thể phách, Hứa Hàng lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Tiểu tử ngươi, lực lượng này ca tốc độ là thế nào ngay cả? Hứa Hàng đối Diệp Viễn thể phách cũng là không ngừng hâm mộ. Một bên xoa đau bước nhức cổ tay, vẫn không quên cảm khái một câu. Bắt cá thực rất tiêu hao thể lực có được hay không? Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút nói, có hứng thú hay không hệ thống học tập một chút? Ngươi cái tên này mặc dù rất mạnh, nhưng xáo lộ quá tạp. Tại ngươi động tác ra tay dài, ta không chỉ có thấy được chúng ta Hoa Quốc công phu, còn chứng kiến Thái Quyền, cách đấu, tự do vật lộn trở chiều thức cái bóng. Hứa Hàng rất nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn hỏi, ê, ta chính là mù luyện, chủ yếu lấy cường thân kiện thể làm chủ. Ta cũng không muốn thường xuyên cùng người khác đánh nhau. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu xin miễn. Hứa Hàng hảo ý ngay tại hai người đứng tại trong sân nói chuyện trời đất thời điểm, nơi xa lấy trung niên nhân chạy chậm đến tới. Sau đó tại Hứa Hàng bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, cuối cùng giống như là nhìn quái vật, mắt nhìn Diệp Viễn lúc này mới quay người rời đi. Nguyên bản lấy trung niên nhân thanh âm, Diệp Viễn là không thể nào nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng Diệp Viễn là ai, tính lực của hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cho nên vừa mới trung niên nhân hồi báo cho Hứa Hàng sự tình, không sót một chữ bị hắn nghe cái rõ ràng. Thời khắc này Diệp Viễn trong lòng gọi là một cái sảng khoái, tối hôm qua kia một tia ước muộn cùng đối thương thành hoài nghi đã không còn sót lại chút gì. Không, hắn sở dĩ nhanh như vậy chuyển biến, hoàn toàn là trung niên nhân mang tới tin tức. Ngay tại vừa mới, Long gia bên kia chuyển đến tin tức. Sáng nay rời giường, Long gia thiếu gia đột nhiên không cách nào nói chuyện. Cái này đem Long gia trên dưới đều cho kinh động đến. Chấm tay đảo loạn, a người đưa đi bệnh viện. Về phần là loại nào nguyên nhân dẫn đến Long gia thiếu gia không cách nào mở miệng, trước mắt bệnh viện còn tại hội chẩn, cũng không có cho ra mình sát thuyết pháp. Diệp Viễn phát hiện, Hứa Hàng nhìn qua ánh mắt đều mang một tia quái dị. Long An xảy ra chuyện, Hứa Hàng cũng không có muốn giấu giếm Diệp Viễn dự định, mà là đem chuyện kết quả nói ra, đồng thời hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn xông Diệp Viễn biểu tình biến hóa giải, đạt được một chút đáp án. Kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Diệp Viễn đang nghe mình tin tức sau đầu tiên là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi liền không thể che lấp một chút? Long An sự tình, khó đến thật không phải là gia hỏa này tập. Hứa Hàng xa vào đến thật sâu hoài nghi ở trong. Dựa theo bình thường lý luận đến phân tích, nếu như chuyện này là Diệp Viễn tập, vậy hắn hẳn là cực lực biểu hiện ra kinh ngạc cùng ánh mắt vô tội, đổi ai cũng có thể nghĩ đến. Khoảng thời gian này Long An xảy ra chuyện, đại bộ phận người bình thường đều có thể đem mục tiêu hoài nghi đến Diệp Viễn trên thân. Mà lúc này đây, chỉ cần là người thông minh liền sẽ nghĩ đến. Cho nên Diệp Viễn trong nháy mắt toát ra vui vẻ biểu lộ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trừ phi chuyện này cùng Diệp Viễn chân không quan hệ, hắn mới có thể biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Bởi vì hắn không sợ người khác điều tra. Dù sao cả kiện sự tình không có quan hệ gì với hắn không phải sao? Như quả Diệp Viễn cảm giác có thể dò xét lòng người, giờ phút này nhất định sẽ đối bay liên tục nói một câu: "Ta dự đoán trước ngươi dự phán." Chính là bởi vì Diệp Viễn biết trong đó con xảo, cho nên đang nghe Long An xảy ra chuyện đồng thời, hắn căn bản không còn che giấu toát ra kia một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ cho Hứa Hàng. Chuyện này, Hứa Hàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử thăm dò Diệp Viễn. "Ngươi sẽ không nói chuyện này cùng ta có quan hệ a? Ta chỉ lo lắng lại người sẽ ở trong chuyện này tính toán ta, cho nên ta mới làm xong ở tại các ngươi Hứa gia." Hắc hắc. Diệp Viễn một bộ gian kế được như ý bộ dáng nói, xem hồ một ít chuyện đều bị hắn tính toán đến như vậy. "Ngươi nói là, lại ngươi tại nhằm vào ngươi thiết lập văn cục?" Hứa Hàng nghe Diệp Viễn về sau, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi. "Không biết, ta luôn cảm giác lại một con bàn tay vô hình đang thao túng ta đây, cho nên ta mới đến Thượng Kinh, muốn nhìn một chút sự tình có phải hay không như ta nghĩ như vậy. Hiện tại hoàn toàn chính xác đã chứng minh suy đoán của ta, là có người tại nhằm vào ta. Không phải sẽ không ta đến Thượng Kinh buổi chiều đầu tiên." Long An liền không hiểu thấu đầu biết, lại thêm Tiêu gia lão đại đột nhiên trúng gió. "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lúc kia ta không phải trùng hợp ra biển đi, có phải hay không lại bị người hoài nghi thượng?" Diệp Viễn có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nhi chính là bởi vì dạng này mới càng thêm để Hứa Hàng tin tưởng. Bất quá Hứa Hàng vẫn là đưa ra nghi ngờ của mình. "Ngươi cũng đã nói, Tiêu gia vị kia xảy ra chuyện thời điểm, mọi người đều biết ngươi xa trên Thái Bình Dương. Kia phía sau người kia làm như thế, lại có gì tất yếu?" "Ha ha, lời nói này ra chính ngươi tin sao? Nhiều khi, các ngươi người của đại gia tộc là nhìn chứng cứ sao? Các ngươi chỉ tin tưởng chính các ngươi trong lòng kết quả. Về phần chứng cứ cái gì, thật trọng yếu như vậy?" Diệp Viễn trực chỉ Hứa Hàng ở sâu trong nội tâm. Như những chuyện này, cũng là hắn đến Thượng Kinh trước đó liền đã nghĩ tới rất nhiều lần kết quả. Mặc dù không thể nói hắn lần này mạo hiểm xuất thủ, chưa chắc làm che giấu rơi tất cả mọi người, nhưng chỉ cần để cho mình minh hữu tin tưởng mình cũng đã đầy đủ, đây cũng là Diệp Viễn lần này tới Thượng Kinh mục đích. Bởi vì thường thường một cái tốt thợ săn đều sẽ lấy con mồi hình thái xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì hắn biết, lần trước mình ra tay với Tiêu gia đã để rất nhiều người bất mãn, cũng là để một số người đem lực chú ý tập trung đến trên người mình, đây không phải hắn muốn xem đến kết quả. Vừa vặn lúc này Long An nhảy ra gây chuyện, tại biết chuyện đã xảy ra sau, Diệp Viễn quyết định đến Thượng Kinh. Dạng này không chỉ có thể trả thù Long An, còn có thể a mình đặt ở một cái bị oan uổng hoàn cảnh để Hứa gia đồng tình. Nhi sở dĩ lựa chọn Hứa gia mà không phải Triệu gia, vậy chỉ có thể nói Hứa gia khoảng cách Long gia thêm gần nguyên nhân. Nếu như nhất định phải lại nói ra một cái lý do, đó chính là Hứa Hàng rõ ràng so Triệu lão càng khó lừa gạt, cho nên càng vượt tự tin người, ngươi tại hắn ngay dưới mắt tập một ít chuyện, ngược lại càng thêm sẽ có được tín nhiệm của hắn, đây cũng là Diệp Viễn lựa chọn tại Hứa gia ngủ lại, sau đó tùy tiện xuất thủ, cuối cùng còn muốn đem mình đặt ở một cái bị oan uổng vị trí toàn bộ quá trình. Thường thường có một số việc, càng là nhìn như không thể tưởng tượng nổi, lại càng làm cho người tin phục. Không phải sao, Diệp Viễn cương nói ra tại lại người mưu hại chính mình. Hứa Hàng chẳng phải tin không? Những chuyện này có lẽ đặt ở tại dân chúng trên thân, căn bản không có khả năng thành công. Thực đặt ở Hứa gia cùng Triệu gia loại này đại gia tộc trên thân, Diệp Viễn tự tin lại tám thành năm chắc, sẽ để cho bọn hắn tin tưởng đây cũng là Diệp Viễn thông minh địa phương. Hắn chiêu này tặc hô bắt tặc trò xiếc, nhìn qua rất ngây thơ, nhưng cũng rất thực dụng. Hắn nhưng là nghe Lý Thi Vận cùng mình nói qua, rất nhiều đại gia tộc chính là bởi vì Diệp Viễn tại Hải Trung mấy lần biểu hiện xuất sắc để bọn hắn đối Diệp Viễn người này lên mơ ước tâm tính. Chương 1659, gió nổi mây phun. Chương 1659, gió nổi mây phun. Sở dĩ Diệp Viễn năng đủ tại đàn sói đảo mắt hoàn cảnh dài, vẫn như cũ sinh hoạt lại tư lại vị, kia hoàn toàn là bởi vì Hứa Triệu hai nhà đem mình bảo hộ quá nghiêm, rất nhiều gia tộc căn bản là không có cách cùng mình tiếp xúc. Giống như là Mục gia loại này, có thể thông qua Mục Cường cùng mình cùng một tuyến cơ hội quá ít. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến, tại lần trước Thạch Trụ sự tình bên trên, rất nhiều gia tộc đều là giận mà không dám nói gì. Mà lúc này đây, Diệp Viễn làm ra một bộ bị oan uổng giả tượng, cũng không tin Hứa gia sẽ không đem những cái kia lại lời oán giận, lại cùng Tiêu, giống hai nhà có ân oán gia tộc liên hệ đến cùng đi. Nhìn thấy Hứa Hàng trầm tư, Diệp Viễn liền biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Chỉ cần Hứa Hàng lại tin tưởng mình lần giải thích này, vậy liền triệt để quá quan. Bởi như vậy, mình không chỉ có xong mỹ đích trả thù Long An, còn thoát khỏi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tiêu gia hiểm nghi. Mặc dù bây giờ một ít chuyện nhìn như bị người ép xuống, nhưng Diệp Viễn lại là biết, Tiêu gia phía sau cũng không phải tứ cố vô thân. Tiểu Viễn, chuyện này ta cần cùng lão gia tôi bụi áo. Ngươi tốt nhất trước không nên rời đi nơi này. Hứa Hàng trịnh trọng nhìn xem Diệp Viễn nói. Ngay tại vừa mới, hắn dựa theo Diệp Viễn mạch suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác rất nhiều trước kia không nghĩ thông sự tình, đều suy nghĩ minh bạch. Trước đó mọi người sở dĩ hoài nghi Diệp Viễn, không phải là bởi vì Diệp Viễn đối Tiêu gia thủ đoạn, tại có ít người trong mắt đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng sao? Lúc ấy có rất ít người sẽ nghĩ qua, chuyện này không phải Diệp Viễn tập. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu quả như thật lại như vậy một cái người sau lưng, kia hết thảy liền đều suy nghĩ minh bạch. Dạng này không chỉ có hãm hại Diệp Viễn, một khi Diệp Viễn xảy ra sự tình, kia không có gì hơn chặt đứt Hứa gia vừa mới thâm nhập vào Hải Dương tài nguyên xúc tu đáng hận hơn dạng này sự tình phát sinh sau. Nhà mình sẽ còn đem đoán khí phát tiết trên người Diệp Viễn. Thật sâu tâm cơ, thật độc ác thủ đoạn. Không thể không nói, Hứa Hàng thành công bị Diệp Viễn lời nói cho mang đi trệ. Hắn hiện tại càng nghĩ những chuyện này, càng vượt cảm giác là một trận đại âm mưu. Hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ Hứa gia âm mưu. Không có vấn đề, bất quá ban ngày ta cần phải đi thăm hỏi một chút Tống Nhiễm. Không thể bởi vì bị người hãm hại, ta liền bó tay bó chân. Không phải chẳng phải đã chứng minh ta trột dạ sao? Diệp Viễn tiếp tục ở chỗ này diễn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác áo tư tạp thiếu mình một cái tiểu kim nhân. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn, nghĩ nghĩ sau nói ra, có thể, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hứa Hàng vẫn không quên căn dặn Diệp Viễn, một chút cũng không có mình bị người mang lệnh giác ngộ. Nếu như ta xảy ra chuyện, không càng có thể chứng minh cái này phía sau lại người đang làm trò quỷ sao? Diệp Viễn thiếu thiếu, giờ phút này hắn là muốn đem Thượng Kinh vũng nước này quay đủ, chỉ có dạng này, ở vào bạo phong nhãn ở trong hắn mới có thể càng thêm an toàn. Lần này Diệp Viễn Thượng Kinh chi hành, có thể nói cho tới bây giờ, thật tương đương thuận lợi. Lúc này Thượng Kinh Hiệp Hòa Y Y Viện, một chỗ trong phòng bệnh, tình huống điều tra như thế nào? Long gia gia chủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt thanh niên hỏi, bệnh viện kết quả là hết thảy bình thường. Người thanh niên cẩn thận nói mình nắm giữ đến kết quả, hết thảy bình thường. Theo ba, một thanh âm vang lên, trên bàn trà chén trà chia năm xẻ bảy. Hiện tại Tiểu An đều nói không ra lời, bọn hắn nói cho ta hết thảy bình thường. Trung niên nhân cưỡng chế xem lửa giận trong lòng, gầm nhẹ nói, ta đã liên hệ Bắc Hải cùng rộng tỉnh bên kia một chút chuyên gia, ban đêm trước tất cả Hoa Quốc hoang miệng chuyên gia đều sẽ đến Thượng Kinh đến lúc đó để những chuyên gia kia tiến hành một lần hội trần. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là cho thiếu gia mời đến thầy thuốc giỏi nhất, hy vọng có thể tìm ra thiếu gia không cách nào mở miệng nguyên nhân bệnh. Nói lên cái này, người thanh niên cũng là đầy mình ủy khuất. Hảo hảo một người, làm sao đột nhiên liền mất tiếng? Kỳ quái nhất chính là người tới bệnh viện, bệnh viện vậy mà cho không ra một cái lý do, đừng bảo là Long gia gia chủ, chính là hắn cái này quản gia đều không thể tiếp nhận đáp án này. Ừm, giữa trưa ngươi cùng ta đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không mời Hoa lão xuất thủ. Ê, Hoa lão là Diệp Viễn sư phó, ngài liền không lo lắng. Người thanh niên tận lực dùng giọng ôn hòa nói, ở trước mặt ta, không cần che che lấp lấp, ngươi có phải hay không muốn nói, chuyện này cùng Diệp Viễn có quan hệ, cho nên Hoa lão không có khả năng xuất thủ. Đúng vậy, ta là lại loại này lo lắng, ta còn là cho rằng mời Hoa lão có chút không ổn. người thanh niên từ nhỏ đã tại Long Gia lớn lên, cho nên tại đối mặt vị gia chủ này thời điểm, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, chuyện này hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Chúng ta tại không có chứng cứ tình huống dưới, trước mắt còn không phải đối tiểu gia hỏa kia xuất thủ thời điểm, nhất là hắn tối hôm qua ngủ lại Hứa Gia. Nếu như chúng ta đem sự tình đẩy lên trên người hắn, chẳng phải là nói chúng ta đang hoài nghi Hứa Gia cũng tham dự chuyện này ở trong? Còn có, ngươi không hiểu rõ Hoa lão đừng bảo là Diệp Viễn chỉ là hắn một cái đồ đệ, dù là chính là hắn cháu trai, Hoa lão cũng sẽ không thấy chết không cứu, đây chính là Hoa lão. Hắn cách cục không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Trung niên nhân lắc đầu nói, dù là hiện tại bọn hắn nhà Hòa Thuận Diệp Viễn có mâu thuẫn rất sâu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối Hoa lão tôn sùng, đây là từng kiện sự thật chứng minh qua. Tại đại gia tộc bên trong, liền không có người sẽ chất vấn Hoa lão nhân phẩm, không đề cập tới trong bệnh viện người Long Gia dự định. Thời khắc này Diệp Viễn chính mang theo lễ vật tiến về Tống Nhiễm trong nhà, nhưng hắn không biết chính là giờ phút này bởi vì Long An sự tình, toàn bộ thượng kinh gia tộc đều đang đàm luận hắn. Chuyện này có thể xác định sao? Hứa Gia, Hứa lão nội sảnh, người đây sẽ rất ít có người ngoài có thể bước vào. Giờ phút này Hứa lão đang ngồi ở trên ghế bành, tinh tinh đích nghe Hứa Hàng giảng thuật. Cái này chỉ là Diệp Viễn một cái suy đoán, bất quá ta đã xem tối hôm qua thu hình lại, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác không có đi ra khỏi cửa gian phòng nửa bước. Như chúng ta chạm gác ngầm cùng tuần tra nhân viên, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Vừa mới, ta đã cùng Long Gia vị kia câu thông qua, cũng điều lấy bọn hắn Long Gia giám sát. Cả đêm Long Gia cũng không có dị thường phát hiện. Hứa Hàng rất khách quan nói mình cho tới chưa làm sự tình. Phu cận giám sát xem sao, có hay không người hiểm nghi tới gần nơi này phiến. Hứa lão ánh mắt thâm thúy, nhìn qua ngoài cửa sổ trên bầu trời bay lượn bổ câu đưa tin. Trong miệng ung dung mà hỏi, không có khả nghi nhân viên tới gần. Tối hôm qua ở giữa đến sáng sớm, ngoại trừ Diệp Viễn ngoài, mảnh này không có bất kỳ cái gì khách tới thăm. Hứa Hàng cấp ra đáp án chuẩn xác. Ừm, có chút ý tứ. Ngươi có thể xác định chuyện này không có quan hệ gì với Diệp Viễn? Chín thành. Hứa Hàng cùng không có đem lại nói chết, mà là cấp ra một cái khá cao suy đoán kết quả. Nếu như sự tình thật là tiểu gia hỏa suy đoán như thế, vậy cái này phía sau bàn tay thì là ai đâu? Lấy trước mắt hình thức đến xem, người này nếu quả như thật tồn tại, vậy hắn tác đồ cũng không nhỏ a. Hứa lão lẩm bẩm lầu bầu nói, nhi đồng dạng đã tin tưởng chuyện này không phải Diệp Viễn tập. Mặc dù Diệp Viễn đột nhiên tỉnh cầu ngủ lại nhà mình, nhìn rất là không bình thường, nhưng tiểu gia hỏa cũng cho ra một hợp lý giải thích, chính là hắn hoài nghi hắn đến thượng kinh sau sẽ phát sinh một chút gây bất lợi cho hắn sự tình, cho nên hắn lựa chọn ngủ lại Hứa Gia, chính là muốn kéo mạnh lấy Hứa Gia cho hắn tập thời gian chứng nhân. Mặc dù nói ra được lý do có chút gượng ép, nhưng theo Hứa lão cũng không phải không thể nào. Mấu chốt nhất chính là đúng như tiểu gia hỏa nói như vậy, tại Diệp Viễn đi vào thượng kinh sau buổi chiều đầu tiên, cái này chẳng phải xảy ra chuyện sao? Trước đó Hứa lão cũng hoài nghi tới Diệp Viễn, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, người ta quang minh chính đại ở chỗ này tùy ý ngươi giám sát, kết quả vẫn là xảy ra chuyện, cho nên Hứa lão đối Diệp Viễn hoài nghi liền thiếu đi mấy phần. Không phải nói hắn liền triệt để tán thành Diệp Viễn thuyết pháp, nhưng rất nhiều chứng cứ liền bày ở nơi này, không phải do hắn không đồng ý, không phải. Đương nhiên, nếu là hắn biết đạo Diệp Viễn có một cái ngoài hành tinh thương thành, kết quả kia tuyệt đối không thể nào là như bây giờ. Đi cùng Long Gia nói một tiếng, không muốn mang theo bất kỳ cảm xúc, chỉ đem ngươi Mục Cường nắm giữ tin tức báo cho hắn là được rồi. Hứa lão cuối cùng hạ quyết định, vị kia có tin hay không? Hứa Hàng vẫn còn có chút lo lắng nói, có tin hay không là tùy không được hắn. Sự tình bản thân cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ đổ thừa nhà hắn tiểu tử kia gặp người không quen, đem sự tình làm lớn. Hiện tại đã chứng minh sự tình không có quan hệ gì với Diệp Viễn. Nếu như bọn hắn còn ý đồ muốn lợi dụng loại chuyện này hướng tiểu gia hỏa trên thân rội nước bẩn, hỏi một chút chúng ta Hứa Gia có đáp ứng hay không. Về phần hắn nhà hài tử vấn đề, ai biết có phải hay không báo ứng. Ngoài miệng rước lấy phiền phức, hiện tại báo ứng cãi lại thượng, đây chính là đáng đời. Lão gia tới một phần bá khí nói, lý do này để Hứa Hàng đều có chút vô ngữ. Thằng đến nhà mình lão gia tội bạ che cho con, nhưng cũng không có ngươi như thế cái hộ pháp à. Có thể nghĩ sự tình dạng này giải quyết thật là tốt nhất. Tuy nói mặt ngoài nhìn qua, Long Gia ném đi mặt mũi, thứ ngươi một cái gia tộc nhị lưu, ai quản lý mặt mũi không mặt mũi? Sự tình vốn là nhà các ngươi gây ra, như bây giờ chỉ có thể coi là Long An tên kia không may. Theo Hứa lão kết luận, thông qua Hứa Hàng truyền miệng ra ngoài, thượng kinh rất nhiều đại gia tộc đối với việc này cách nhìn có tương đối lớn khác nhau. Có chút gia tộc cho rằng Hứa Gia như thế giữ gìn Diệp Viễn, hoàn toàn là phá hủy giữa gia tộc cân bằng. Có những này cái nhìn gia tộc đều là chút bình thường cùng Long Gia có lợi ích liên hệ tiểu gia tộc. Nhi còn có một số thì là tin tưởng Hứa lão nhân phẩm đã lao ra tội đường ra đảm bảo chuyện này không phải Diệp Viễn tập. Vậy liền nhất định không phải. Có loại này cái nhìn tuyệt đại thêm ra đều là thân Hứa Gia gia tộc, như càng nhiều trung lập gia tộc thì là đồng thời tại Hứa Gia cố ý tản giải, đạt được một đầu tin tức kinh người, đó chính là chuyện này, cùng trước đó Tiêu gia lão đại sự tình đều là nhằm vào Diệp Viễn một cái âm mưu. Cái tin tức này vừa ra, rất nhiều gia tộc tộc trưởng không khỏi xa vào đến thật sâu suy nghĩ ở trong. Nếu như Hứa Gia tin tức này chuẩn xác, chuyện kia thật là liền lớn rồi. Ai cũng không hy vọng lại như thế một cái đại thủ tại mọi người nhìn không thấy địa phương làm mưa làm gió, nhất là thời khắc này Hà Gia rất là thấp thỏm lo âu. Lão đại, ngươi nói Hứa Gia đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn điều tra đến cái gì? Hà Hâm làm gia tộc tại giới kinh doanh người phát ngôn, giờ phút này có chút ngồi không yên, bởi vì lúc trước tính toán Long An cái kia nhỏ đạo diễn đúng là hắn lâu dài an bài tại người Long Gia bên người ám kỳ. Trước đó thông qua Long An cùng Tống Nhiễm mâu thuẫn, mình hơi xuất thủ, liền điều lên Diệp Viễn cùng Long Gia bất hòa. Nguyên bản còn dính tự hỉ hắn đột nhiên nghe nói Hứa Gia thả ra tin tức, vấn đề này thật có thể lớn có thể nhỏ. Nhất là Hứa Gia đem sự tình lần này cùng Tiêu Gia sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, càng làm cho Hà Hâm cảm giác được mình bị tinh kế. Thật sự là hắn là làm một chút châm ngòi thổi gió sự tình. Thực Long An đột nhiên nghẹn ngào, cùng Tiêu Gia lão đại chủ gió, thật cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nếu như chuyện này, nếu như bị người tập thực, vậy bọn hắn Hà Gia thật muốn trở thành người người kêu đánh gia tộc, đây cũng là hắn vội vã trở về nguyên nhân. Vội cái gì? Những chuyện kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Hà Gia gia tộc trừng mắt nhìn Bất Tranh Khí đệ đệ, trong lòng cũng là một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Gia sẽ chơi như thế một tay. Hắn thấy, đây rõ ràng chính là Hứa Gia vì giữ gìn Diệp Viễn, tới một cái vây ngụy cứu triệu trò xiếc đem cả kiện sự tình đẩy lên âm mưu luận đi lên. Từ đó đem Diệp Viễn tạo thành một cái dáng vẻ vô tội, hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Không trách người khác đều gọi hô Hứa lão vì ngân hồ, thủ đoạn này, thật không là bình thường cao á, hiện tại rất nhiều gia tộc đều tin tưởng vấn đề này lại phía sau đầy tay. Nhi chỉ cần người hữu tâm đi điều tra. Kia tại phóng viên trước mặt vạch trần nhỏ đạo diễn, cùng nhà mình đệ đệ quan hệ, rất dễ dàng liền sẽ bị người tra ra. Người kia bây giờ tại địa phương nào? Hà Gia gia tộc cũng biết sự tình khẩn cấp, thế là nhìn xem đệ đệ hỏi. Mã Nhĩ đại phu đã nói trước hắn tại phỏng vấn giải lơ đãng báo ra Tống Nhiễm một chút hắc liệu, sau đó liền đi Mã Nhĩ đại phu nghỉ phép, chuyển sang nơi khác đi, tại Âu Châu tìm một cái tiểu thành thị để hắn trước tránh một chút. Cùng gia tộc thở dài nói, dạng này hữu dụng không? Rất nhiều người đều biết hắn phim là công ty của ta đầu tư, điểm ấy sợ là không gạt được lại người mới à? Hà Hâm có chút lo lắng hỏi. Bình thường thương nghiệp đầu tư, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta đầu tư hắn, còn không phải xem ở Long Gia thiếu gia trên mặt mũi. Nơi này hiểu chưa? Hà Gia gia chủ có thâm ý khác mắt nhìn Hà Hâm, ngữ khí dị thường kiên định. Minh bạch, minh bạch. Chúng ta là cho Long Gia mặt mũi, cho nên mới đầu tư hắn phim. Hà Hâm nghe được đại ca trong lời nói ý ở ngoài lời, Mã Thượng gật đầu như dạ tội nói. Không cần lo lắng, ngươi cho rằng có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chúng ta chính là phía sau cái kia đẩy tay? Bằng vào chúng ta Hà Gia thể lượng, nói câu không dễ nghe căn bản không có thực lực cùng gia tộc tiến một vào tay. Liền ngay cả Long Gia loại này gia tộc nhị lưu chúng ta cũng không dám. Không phải làm sao có thể bởi vì người khác một câu, chúng ta liền ngoan ngoãn giao ra thành hoàng đạo? Đây chính là chúng ta chứng minh tốt nhất. Chúng ta mặc dù bị hủy khuất, nhưng chúng ta không dám giận, lại không dám nói rõ bạch sao. Không thể không nói, Hà Gia vị gia chủ này, đem sự tình nhìn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn nói ra những lời này, không phải một cái lý do, mà là thật chính là lấy sự thật xuất phát. Dù là Hứa Gia thật chỉ mặt gọi tên, nói những chuyện này là bọn hắn Hà Gia tập, cũng sẽ không lại quá nhiều gia chủ tin tưởng. Không có cách, bởi vì bọn hắn Hà Gia căn bản cũng không có cái năng lực kia tập những này không phải sao. Từng cái vừa mới hưng khởi tiểu gia tộc, hiện tại bọn hắn chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình. Căn bản không có dã tâm đi làm mưa làm gió điểm ấy, không cần giải thích, rất nhiều người đều để ở trong mắt. Chương 1660, Triệu gia làm khách. Chương 1660, Triệu gia làm khách. Tại làm quyết định trước, Hà Gia gia chủ liền cân nhắc qua một chút khả năng đáp án. Sự tính đến loại tình trạng này đắc tội Long Gia là nhất định. Hắn tin tưởng, lấy Long Gia gia tộc năng lực, tin tưởng hiện tại đã biết rõ ràng tính toán nhà bọn hắn Long An người, chính là mình đệ đệ. Như rất nhiều người cũng đều sẽ cho rằng, Hà Gia làm như thế, chỉ là vì để Diệp Viễn cùng Long An đấu. Từ đó ra một ngụm tổn thất thành hoàng đảo khí, đây cũng là lúc trước hắn liền nghĩ qua. Nhưng rất nhiều người không biết chính là, hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì một nữ nhân. Nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích, tại Long Gia buồn bực sầu não mà chết. Trong lòng của hắn vô danh lửa liền không cách nào dập tắt. Trước kia không có năng lực, mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại mình cơ hồ đi đến có thể cùng Long Gia nói chuyện ngang hàng tình trạng. Kia Long Gia thiếu hắn, hắn sẽ một bút bút trả thù tại Long Gia những người kia trên thân. Cho dù là nữ nhân yêu mến như tử, hắn cũng không có ý định buông tha, đây chính là sao tính trong lòng suy nghĩ đương nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ là sẽ không nói cho bất luận người nào. Cho dù là hắn thân đệ đệ cũng không được. Diệp Viễn khả không biết, mình lung tung biên ra phía sau màn hát thủ đánh bậy đánh bạ thật đúng là bị hắn ứng nghiệm. Thời khắc này Diệp Viễn đang ngồi ở Tống Nhiễm biệt thự, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thấp phỏng Tống Nhiễm không biết điểm chính nói cái gì. Từ lúc hắn tiến vào biệt thự này sau, liền cảm nhận được Tống Nhiễm gần nhất tâm tình. Không thể không nói, trước đó nóng lục soát bên trên những cái kia, hoàn toàn chính xác cho Tống Nhiễm công việc mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Nguyên bản thông cáo không ngừng, hoạt động không ngừng, nàng đột nhiên bởi vì chuyện này, cả người vậy mà nhàn rỗi. Mặc dù không đến mức bị toàn bộ vòng tròn phong sát rơi, nhưng thời khắc này Tống Nhiễm, danh khí cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Nguyên bản chuẩn bị lợi dụng gần nhất mấy bộ đại hỏa phim xung kích siêu một tuyến nàng, không có nghĩ rằng cũng bởi vì một số người ác ý nào đó hắc, không chỉ có siêu một tuyến không có sông đi lên, còn ẩn ẩn có loại một tuyến bất ổn cảm giác. Liền ngay cả mấy cái quốc tế nhãn hiệu đại ngôn cũng bắt đầu có chút bất ổn. Cái này khiến toàn bộ Tống Nhiễm đoàn đội, ngay tại vì những chuyện này giải quyết tốt hậu quả, nhi Tống Nhiễm bản nhân cũng chỉ có thể đợi trong nhà chờ đợi tin tức. Lúc này Diệp Viễn đến để Tống Nhiễm phá lệ mừng rỡ. Chuyện này là ta liên lụy ngươi, thật không có ý tứ. Đây là Diệp Viễn sau khi ngồi xuống, nói câu nói đầu tiên. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng ta cái vòng này, mãi mãi cũng là như thế này. Một người nghĩ thừa vị, sẽ có vô số người tại sau lưng ngươi hạ độc thủ. Tống Nhiễm rất thoải mái nói. Dựa vào nét mặt của nàng bên trên, Diệp Viễn cũng không nhìn thấy bao nhiêu tiếc nuối. Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào đón lấy Tống Nhiễm. Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai người đều nhìn chăm chú đối phương. Sau đó càng ngày càng gần. Không biết là ai trước chủ động, nơi đây tỉnh lược một vật chữ. Đương Diệp Viễn đi ra Tống Nhiễm biệt thự lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Quay đầu mắt nhìn lưu lại cho mình mỹ hảo ký ức nhà này hiện đại hóa nhà ở, có thể nói giờ phút này Diệp Viễn tâm là lại mâu thuẫn lại kích động. Tống Nhiễm, một cái hoa quốc vô số LFT trong lòng nữ thần. Cứ như vậy tùy tiện bị mình chinh phục. Nói không tự hào kia là giả. Có thể nghĩ đến Lam đảo Lý Thi Vận. Diệp Viễn lại vì mình hành vi cảm thấy thật sâu tự trách. Mình đơn giản chính là cặn bã nam bản cặn bã, đây là Diệp Viễn cho mình kết luận. Nhưng sự tình đã cái dạng này, hiện tại tự trách nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhất là Tống Nhiễm tại thái độ đối xử với mình bên trên để Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được. Nàng là không muốn cho mình áp lực quá lớn, cho nên đối với mình cùng Tống Nhiễm vấn đề, Diệp Viễn tạm thời cũng không nghĩ ra tốt hơn đáp án. Xem ra sau này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái này hoàn toàn cùng Diệp Viễn giá trị quan không hợp. Nhưng ai để lúc ấy bầu không khí đã tô đậm đến kia, mình quỷ thần xui khiến liền bước ra một bước. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút hy kịch. Lắc đầu xua đuổi đi náo hải chung những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Tại ven đường đón một chiếc xe, hướng về Triệu gia tiến đến. Lão gia thời đảng chờ ngươi. Đi vào Triệu gia ngoài cửa lớn, nhìn thấy sớm đã đứng ở trước cửa nên đón hắn Triệu Hi Thụy. Ngươi cái này sáng sớm để cho ta tới, chẳng lẽ có sự tình gì? Diệp Viễn mắt nhìn Triệu Hi Thụy, tức giận hỏi. Hắn giờ phút này còn đoán hận Triệu Hi Thụy ra hỏa này đâu. Hảo hảo đem mình từ Ôn Nhu Hương bên trong lôi ra tới. Nếu như không cho hắn một cái thuyết pháp, nhìn hắn làm sao thu thập ra hỏa này. Tiểu tử ngươi, thật sự là chó cắn lá độc tân. Ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại hành tung của ngươi, khiên động nhiều ít gia tộc người tâm. Ngươi ngược lại tốt, một đầu đâm vào Tống Nhiệm nữ nhân kia biệt thự chính là một ngày một đêm. Nếu như ta lại không bảo ngươi đi ra ngoài là không phải liền định tương ở. Ngươi nghĩ tới Chu Tức cảm thụ sao? Triệu Hi Thụy cũng không khách khí đi lên chính là trực chỉ hạch tâm linh hồn khảo vấn. Ê! Diệp Viễn nghe Triệu Hi Thụy, cả người đều mang người tại chỗ. Hắn làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Mình cầm bạn gái cũng không phải phổ thông nữ hải. Mặc dù trước mắt đã thoát ly Chu Tức tiểu tổ, nhưng từ bình thường quan sát giải, Diệp Viễn liền biết nàng thực còn có không nhỏ năng lượng. Nhìn thấy Diệp Viễn ngốc dạng, Triệu Hi Thụy lại là cười, cuối cùng vẫn không đành lòng, vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai nói ra: ngươi lần này làm sao cảm tạ ta cùng Hứa Hàng? Chúng ta thực thật vất vả mới đem ngươi hành tung ép xuống. Nói đến đây, Triệu Hi Thụy còn đưa Diệp Viễn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Kia, cảm ơn các ngươi. Diệp Viễn ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Dù sao loại chuyện này bị người bắt bao, hắn còn là lần đầu tiên. Đi, tất cả mọi người là nam nhân, chúng ta hiểu, chỉ là tiểu tử ngươi cũng đừng quá trắng trợn. Hiện tại khoảng thời gian này, ngươi ngay tại vòng xoáy bên trong, hết thảy đều muốn cẩn thận một chút. Triệu Hi Thụy biết hăng quá hóa dở đạo lý đã ân tình đã bán đi, hắn cũng liền điểm đến là dừng. Về phần Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm điểm này sự tình, vô luận là hắn hay là Hứa Hàng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng đối với bọn hắn những người này tới nói. Có bao nhiêu nữ nhân không phải rất bình thường sao? Chỉ là Diệp Viễn sẽ có loại biểu hiện này để hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này cũng có thể chính là thân phận chuyển biến quá nhanh, còn không thích đứng thôi. Tại bọn hắn cái vòng này đừng nói bên ngoài lại một cái nữ minh tinh làm tình nhân, chính là so cái này càng hoa sự tình. Vậy cũng khắp nơi có thể thấy được có được hay không? Hai người cùng không có ở trước cửa làm quá nhiều trò chuyện. Dù sao nay gọi Diệp Viễn tới sự tình Triệu lão, cho nên tại tương hỗ treo gẹo vài câu sau, Diệp Viễn theo xem Triệu Hi Thụy đi tới viện tử chỗ sâu nhất một gian phòng trà. Tiểu Viễn tới, ngồi. Triệu lão đại mã kim đao ngồi tại chủ vệ, nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, chỉ cái ghế đối diện nói: "Lão đây là." Diệp Viễn không làm rõ ràng được lão gia tội đột nhiên gọi mình lại sự tình gì. "Thế nào, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Đến thượng kinh cũng không nói đến chỗ của ta nhìn xem. Là ta chỗ này lá trà không bằng lão tiểu tử kia nhà tốt, vẫn là ta chỗ này xì gà không có nhà hắn quý báu." Triệu lão vẫn như cũ tùy tiện tính cách, bất quá lời nói ra lại là để Diệp Viễn phía sau phát lệnh. "Ni mã, cái này tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác mình tại Hứa gia làm qua sự tình? Cái này lao ra tội bị hiệt tất cả đâu? Cái này sẽ không phải Hứa gia bên trong còn có lao ra tội nhờ án tuyến a?" Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đều thay Hứa lao đau lòng 3 giây đồng hồ. "Đến, nếm thử cái này." Triệu lao không biết là vô tình hay là cố ý trực tiếp đẩy đi tới một cây xì gà đưa đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn khả không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Khi thấy xì gà đồng thời, liền nhận ra cái này cùng xì gà lai lịch. Lớn La Hạ Ba Nạ xì gà. Nghe nói một hộp giá bán có thể đạt tới 128 vạn nguyên giá cao. Cái này so với trước kia tại Hứa lao nhà rút qua cây kia gục khạp tợ lực dày gần đắt hơn. Chỉ là tại chân quý trình độ đi lên nói, Lớn La Hạ Ba Nạ xì gà nhưng lại xa xa không kịp gục khạp tợ lực dày gần. Triệu lao đột nhiên như thế hào phóng. Cái này khiến Diệp Viễn có loại bị sói bà ngoại lừa gạt như cạm bẫy cảm giác. Hắn nhưng là quá rõ ràng trước mắt vị này Triệu lao. Nếu như ngươi bị cái kia cởi mở bề ngoài làm cho mê hoặc, vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Cái này già gia tử, mặc dù không bằng Hứa lão loại kia thuộc thiết công kê vắt chảy ra nước, nhưng muốn để hắn hào phóng, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn cũng không có nóng lòng tiếp nhận xì gà, mà là mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn đối diện vị này già gia tử. Lão vẫn là trước nói sự tình đi, mắt như vậy xì gà ta cũng không dám rút. Làm sao? Từ lão đầu cục khả tợ lực dậy gần ngươi liền dám rút, ta Lớn La Hạ bạn à ngươi cũng không dám rút. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ tại tiểu tử ngươi trong lòng, ta cũng không bằng lão gia hỏa kia? Triệu lão giả bộ nổi giận trừng mắt Diệp Viễn mở miệng hỏi. Lão cũng đừng cái dạng này hù dọa ta, ta tại Hứa lão kia là giành được, cho nên rút an lòng lý. Ngài thanh này chỗ tốt đưa đến trước mặt ta. Nói thật, ta còn thực sự không dám. Ai biết rút ngươi xì gà, có phải hay không liền muốn bán mình cho ngài già? Diệp Viễn không có chút nào hư nhãn trước lão gia hỏa, từ ngắn ngủi trong kinh ngạc kịp phản ứng, sau đó cười bắt đầu lẫn nhau đổi hình thức. Tiểu tử ngươi, nói ngươi khôn khéo đi, có đôi khi ngu đột xuất. Nói ngươi ngốc đi, ngươi lại tinh minh không tưởng nổi. Triệu Lao cũng không có bởi vì Diệp Viễn thái độ đối với chính mình cảm thấy sinh khí, ngược lại là rất thưởng thức mà cười cười nhìn về phía Diệp Viễn. Lao cũng đừng cho ta mang mũ cao nói một chút đi, lần này gọi ta có chuyện gì? Ta cũng không tin tưởng, ngài chính là vì cùng Hứa Lao bực bội, liền lấy ra tốt như vậy đông tây để khoản đãi ta cái này văn bối. Diệp Viễn cười vạch trần Lao ra từng yêu. Ta nhưng không có từ Lao đầu nhỏ mọn như vậy, một cây xì gà mà thôi. Tại ta chỗ này tính không được cái gì. Triệu Lao đại vung tay lên mười phần hào sảng nói. Lao thật đúng là không có hào phóng đi nơi nào, ngươi nếu là thật không nói, ta coi như thật rút đừng đến lúc đó Lao lại cầm xì gà nói sự tình đây chính là ngươi tặng không cho ta, không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Diệp Viễn nhìn thấy Lao ra từ quyển ở nơi này giả ngu. Dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi, đi ta cũng không có chuyện gì, đừng đem ta nghĩ như vậy con buôn có được hay không. Lần này bảo ngươi tới, chính là định hỏi một chút ngươi về liên quan tới hắc đóng giáp trùng sự tình. Triệu Lao lúc nói chuyện, gọi là một cái hứng hở. Nhưng nghe vào Diệp Viễn trong hai, lại có chút lông tơ dựng ngược. Mình lần này đi băng đảo, chân thực mục đích chỉ có chính mình mới biết. Liền ngay cả trên thuyền những thuyền viên kia, cũng chỉ là đoán được một chút, nhưng cụ thể đi vòng cực bắc vì cái gì, có thể nói cùng không có ai biết chi tiết. Nhưng hôm nay Triệu Lao đột nhiên ở ngay trước mặt chính mình hỏi tới hắc đóng cự trùng, làm sao có thể để Diệp Viễn không cảm thấy sợ hãi? Lao ra tới là thế nào biết hắc đóng cự trùng? Hắn lại thế nào như thế chắc chắn, mình lần này đi băng đảo chính là vì kia đông tây. Ngay tại Diệp Viễn không biết nên trả lời như thế nào Lao ra tới trả hỏi lúc, Triệu Lao mở miệng lần nữa. Tiểu tử ngươi, chút chuyện nhỏ này còn giấu giếm ta. Từ khi ngươi từ Phong Diệp quốc trở về, trực tiếp mang thuyền đi băng đảo ta liền biết. Tiểu tử ngươi nhất định là đối hắc đóng cự trùng cảm thấy hứng thú đúng hay không? Sẽ liên lạc lại đến Lam đảo vừa mới bạo phát loại kia hắc trùng tử nguy cơ. Thật chẳng lẽ làm ta là giả gián độ? Liên ngươi điểm tiểu tâm tư kia, chỉ cần người hữu tâm không khó phát hiện a. Triệu Lao xem như giải thích vì cái gì mình sẽ rõ ràng Diệp Viễn khứ Bắc Cực tìm kiếm hắc đóng cự trùng lý do. Nghe lão gia tởi giải thích, Diệp Viễn lúc này mới thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút ban đầu ở Phong Diệp quốc, mình toát ra đội hắc đóng cự trùng cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cũng không trách Triệu Lao có thể đoán được mình Bắc Cực mục đích. Xem ra chính mình phong cách Tây công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn a, về sau thật muốn ở phương diện này chú ý, nếu không mình điểm này ý nghĩ, còn không cho người một đoán một cái chuẩn. Đã lão gia tởi đã đoán được mình Bắc Cực chi hành mục đích, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ, loại sinh vật này vì cái gì có thể gây nên vị này lao ra từ chủ ý, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Diệp Viễn lại là biết. Làm Liệp Ưng tiểu đội người lãnh đạo trực tiếp, vị này thấy qua biến dị thú nhưng là muốn so người khác nhiều hơn nhiều, nhưng lão gia tới làm sao lại đột nhiên đối loại côn trùng này cảm thấy hứng thú? Cái này khiến Diệp Viễn không hiếu kỳ cũng không thể. Lao cũng đối kia đông tây cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn hỏi dò: "Tiểu tử ngươi, tại ta chỗ này không cần thiết che giấu, có dám cứ thả, nói không chừng ta chỗ này còn có thể cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt." Triệu lão đại mã kim đang ngồi, rất hào sảng đem ngoáy thai nước trà uống một hơi cạn sạch. Đích thật là lại thu hoạch, bất quá Lao còn chưa nói, ngài làm sao đối loại côn trùng này cảm thấy hứng thú nguyên nhân? Diệp Viễn biết, hiện tại đã tiến vào có kẻ mặc cả giai đoạn, nếu như sơ ý một chút ích lợi của mình sẽ phải thu được rất lớn tổn thất. Mặc dù bây giờ còn không xác định Lao ra tại sao muốn đối loại côn trùng này cảm thấy hứng thú, nhưng Diệp Viễn lại là biết, vị này cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình ở chỗ này nói chuyện phiếm, đáp án kia cũng chỉ có một, chính là loại này hấp đóng cự trùng, đồng dạng là Liệp Ưng tiểu đội nghiên cứu đầu đề một trong. Ngươi a? Lao ra tới giờ khóc dở cười chỉ Diệp Viễn. Sau đó cũng không có bởi vì Diệp Viễn thăm dò nhi có chỗ không vui. Giống như ngươi nghĩ, loại này côn trùng đối gen cải tạo có trợ giúp rất lớn. Ta nghĩ ngươi đi bắt giữ những này, chỉ là vì kia sở nghiên cứu trong miệng cái gọi là vật phẩm chăm sóc sức khỏe a. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, cầu thí vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Loại này hắc đóng cự trùng có giá trị nhất địa phương, chính là gen cải tạo phương diện. Nếu như có thể thành công, kia bị cải tạo sinh vật có thể ít nhất tăng trưởng gấp đôi tuổi thọ. Ngươi bây giờ biết cái này đông tây giá trị a? Triệu Lao cùng không có giấu giếm Diệp Viễn, ngược lại là nói ra hắn mục đích. A. Diệp Viễn chân không nghĩ tới lợi dụng hắc đóng cự trùng đặc điểm, từ đó cải biến sinh vật tuổi thọ. Không có cách, cái quan điểm này thật sự là quá lớn mật. Nếu quả như thật thực hiện, hoặc là nói loại này lý luận thật có thể dùng tại nhân loại trên thân. Kết quả kia hắn cũng không dám suy nghĩ muốn. Nhìn thấy Diệp Viễn bị mình khiếp sợ đến, lão gia tử vẫn là rất hài lòng.